Chương 151, ta có thể theo người học không? Một. Cái gì? Thương. Thương ý. Thân thể Vương Sùng run rẩy một cái, xem chút đã ngất đi tại chỗ. Thật hay giả vậy? Làm sao ngươi biết thi triển thương ý, hơn nữa lại còn tinh khiết như thế? Trong lòng khiếp sợ, khi nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng của Trương Huyền trước mắt, hắn thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm máu. Ngại quá! Ngươi ngại ngùng cái giám A. Đại ca, không nên mang theo tâm tư đùa nghịch người ta như vậy A, không phải ngươi nói chưa từng học thương pháp sao? Không biết thương pháp là cái gì sao? Ta từ lúc 8 tuổi đã bắt đầu học thương, đến hiện tại đã được hơn 40 năm, suốt ngày chìm đắm ở trong đó. Thế mà vẫn cách thương ý còn có một mảng lớn. Ngươi mau giải thích cho ta xem, sao ngươi lại có thương ý hùng hậu như thế? Không phải ngươi nói không biết thương ý là cái gì hay sao? Như vậy đây là món đồ gì? Nước mắt Vương Sùng chảy hào hào. Không nên mang theo tâm tư chơi đùa người ta như vậy chứ. Nực cười vừa nãy hắn còn dùng lý lẽ để dạy bảo đối phương, nói đối phương cũng không hiểu, giải thích nhiều hơn nữa cũng là uổng phí. Rốt cuộc là hắn lấy tự tin từ đâu tới chứ? Phải nói lại, người nghe không hiểu chính là bản thân hắn a. Hắn hận không thể có một cái khe nứt nào để lập tức chui vào. Đây chính là thương ý sao? Đây chính là Âu Dương Thành cũng rất là choáng váng. Lao Hưu thể hiện một chút thương ý thì đầu đã đầy mồ hôi lại còn thở hừng hộp, giống như đã bị táo bón chừng mấy ngày vậy. Mà tên này, tiện tay thi triển ra, không hề có áp lực, đơn giản giống như ăn cơm uống nước vậy. Rốt cuộc ngươi là đại sư thương pháp hay là Vương Sùng? Ngươi! Không phải ngươi nói chưa từng học thương pháp hay sao? Thực sự không nhịn được nữa, Âu Dương Thành lên tiếng hỏi. Vương Sùng cũng nhanh chóng nhìn về phía đối phương, muốn nghe một chút xem hắn giải thích như thế nào. Quả thực trước đó ta không học a. Trương Huyền ăn ngay nói thật. Không học, vậy làm sao lại nắm giữ thương ý hùng hậu như thế chứ? Vương Sùng sắp phát điên rồi. Ngươi không học thương pháp, thế nhưng vừa ra tay đã có thương ý lợi hại như thế. Con mẹ nó, mỗi ngày ta vừa học tập suy nghĩ. Như vậy dựa theo ý của ngươi, tu vi những năm này của ta vứt đi đâu a? Khục, vừa nãy ta đọc sách ở trong thư phòng, biểu lộ cảm xúc cho nên có chút lĩnh ngộ, cảm giác khi mình nằm trong loại trạng thái này thì thi triển thương pháp sẽ tổ a ải mái nhất. Cho nên trong lúc vô tình thi triển nó ra, mà ta căn bản không biết đây chính là thương ý. Trương Huyền suy nghĩ một chút rồi nói. Cũng không phải là hắn giả ngu. Thư tịch bên trong gian phòng này đều ghi chép thương pháp chủ cấp nhất, căn bản không dính đến thương ý hắn cũng thông qua thiên đạo thương pháp được ngưng tụ từ những thư tịch này mới may mắn có được nó. Lại nói việc sử dụng thương ý làm sao, rồi có trợ giúp gì với người luyện tập thương pháp hắn cũng hoàn toàn không biết, hai mắt tối thui. Nước mắt của Vương Sùng chảy ra. Nói giống như ăn cơm uống nước như thế, ngươi biết ta đã tiêu tốn bao nhiêu công phu mà vẫn không đạt được đến hay không? Hơn 10 năm qua ta vẫn mài giũa bản thân, thậm chí còn thâm nhập vào nơi khô cằn, vượt qua giá lạnh, nóng bức khiến cho ý chí liên tục trở nên mạnh mẽ. Thế mà vẫn không thành công, ngươi thì tốt rồi, tùy tiện một câu thoải mái, vô ý lại đạt được nó. Tim ta, phổi của ta, thanh xuân của ta. Vương Sùng chỉ cảm thấy nếu như trước mắt có một cái hố to, nhất định hắn sẽ lập tức nhảy vào chôn sống bản thân mình. Ngươi có thể không đả kích người ta như thế hay không? Nếu như ngươi như nói, ngươi khổ cực, tu luyện cả ngày, ngẫu nhiên có đột phá, như vậy ta cũng có thể dễ chịu hơn một ít. Kết quả chỉ nhìn thư tịch một hồi, nhiều nhất cũng là một canh giờ, sau đó đã đột phá. Mấu chốt nhất là thứ ngươi xem không phải bí tịch cao thâm gì cả, chỉ là thương pháp chủ của nhất. Nếu như chuyện này truyền đi, tuyệt đối có thể làm cho cả tất cả đại sư thương pháp trong vương thành xấu hổ mà chết. Vương Sùng, thiên phú của ngươi quả thực là không tầm thường, thế nhưng Trương đan sư, trời sinh am hiểu thương pháp cũng chưa biết chừng A. Thấy Lao Hữu hồn bay phách lạc, bị đả kích không nhẹ, Âu Dương Thành không nhịn được khuyên nhủ, an ủi. Được rồi, cũng chỉ có thể như vậy A. Không hổ là cao thủ thương pháp, tâm trí đã được tôi luyện giống như sắt thép từ lâu, tuy rằng thất lạc, thế nhưng rất nhanh đã điều chỉnh được tâm cảnh. Lúc hắn đang muốn nói chuyện thì đã nghe thấy thanh âm có chút nghi hoặc của người thanh niên kia lại vang lên. Ngươi nói ta lĩnh ngộ thương ý, như vậy thương ý kia có ích lợi gì chứ? Thân thể Vương Sùng lần thứ hai run rẩy, hắn cố nén tinh thần sắp tan vỡ, nói. Thương ý là lĩnh ngộ đối với thương, nói rõ đã xem thương như là cánh tay kéo dài, dưới tình huống này có thể tùy ý thi triển, tất cả đều là thương pháp, là thể hiện của việc thương pháp đã được tu luyện tới cảnh giới nhất định. Dù tùy ý thi triển cũng đều là thương pháp. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Quá tốt rồi. Nếu có thể khiến cho học sinh của ta cũng lĩnh ngộ thương ý, như vậy nhất định khi thi đấu có thể chiến thắng. Thương ý đã lợi hại như vậy sau khi trở về phải cố gắng dạy dỗ Trịnh Dương, khiến cho hắn cũng nắm giữ được loại tâm cảnh này. Như vậy, coi như không có thương pháp cao minh thì cũng có thể khiến cho hắn đứng ở thế bất bại. Muốn cho học sinh của ngươi cũng lĩnh ngộ được nó. Vương Sùng run rẩy một cái. Thương ý là lý giải của cá nhân đối với thương pháp, ngươi cho rằng người người đều có thể biến thái giống như ngươi, tùy tiện xem một ghi chép là có thể đột phá được hay sao. Muốn khuyên đối phương bỏ đi loại ý nghĩ vô tri này, thế nhưng hắn lại không biết mở miệng thế nào. Đúng rồi, vừa nãy ta đọc thư pháp đã lĩnh ngộ ra một chiêu thương pháp, không biết uy lực thế nào. Nếu như Vương Huynh đã là đại sư thương pháp, không biết có thể chỉ điểm cho ta một chút hay không. Đối với thương ý, Trương Huyền còn không có khái niệm gì cả. Cho nên cũng không có khiếp sợ như là đối phương, nhớ tới một chiêu công kích mà trước đó thiên đạo thương pháp hình thành, hắn không nhịn được mở miệng nói. Người trước mắt này chính là thế nhưng đại sư thương pháp nổi tiếng trong vương quốc, nếu để hắn chỉ điểm, tuyệt đối có thể nhìn ra được chỗ tốt xấu. Còn lĩnh ngộ ra thương pháp? Được, ta cũng muốn nhìn một chút xem, loại thiên tài như ngươi rốt cuộc có thể lĩnh ngộ ra chiêu số thế nào. Chương 152, ta có thể theo ngươi học không? 2. Vương Sùng gật gật đầu, để hạ nhân đi lấy thương. Rất nhanh, trường thương đã được mang tới, tổng cộng có 2 thanh. Muốn kiểm nghiệm uy lực của chiêu số, chỉ có thực chiến mà thôi. Trương Đan Sư, thi triển chiêu số mà ngươi lĩnh ngộ đối với ta, để cho ta xem một chút. Trường thương ở trong tay, Vương Sùng như lập tức biến thành người khác, khí tức trở nên to lớn hung mãnh, chẳng khác nào cự thú hồng hoang bất cứ lúc nào cũng sẽ gào thét đánh ra. Theo hắn thấy, tuy rằng đối phương đã lĩnh ngộ thương ý, thế nhưng bất kể là luận thực lực hay là vận dụng đối với thương đều không bằng hắn, coi như có chiêu số gì đó thì bản thân cũng có thể ung dung ứng phó được. Được. Bừa vặn Trương Huyền cũng muốn thử chiêu số một chút, hắn tiện tay tiếp nhận một thanh trường thương khác. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ nắm qua vật này, chỉ là, sau khi lĩnh ngộ thương ý, chỉ cần hơi thích ứng một chút là đã cảm thấy có một luồng cảm giác quen thuộc tuôn ra ở trong lòng. Bắt đầu rồi. Cảm giác này sinh ra khiến cho khí tức của Trương Huyền nhất thời như sấm sét, chẳng khác nào từ thanh niên bình thường trước đó biến thành một vị cường giả bệ nghệ thiên hạ. Siêu. Dưới chân khẽ động, trường thương từ trong lòng bàn tay mạnh mẽ đánh ra. Bộ thương pháp này là do Thiên Đạo Thư Viện tổng kết từ mấy ngàn bản bí tịch mà có được, tuy rằng chỉ có một chiêu, thế nhưng lại hóa phức tạp thành đơn giản, phù hợp với ý vị đại đạo. Một chiêu thi triển ra, chân khí toàn thân phun trào, trường thương giống như rồng ra biển, trong nháy mắt đã bay lên. Cái gì? Vốn Vương Sùng ở phía đối diện không để ý tới một chút nào, căn bản không coi đây là chuyện to tát. Thế nhưng khi nhìn thấy một thương đâm tới, hắn lập tức cảm thấy sợ hãi nổi da gà, suýt chút nữa đã bị sợ đến mức hồn phi phách tán. Mặc dù chiêu này coi như là động tác đơn giản, xấu xí, lại không có một chút hoa lệ nào. Thế nhưng lại mang tinh khí thần, sức mạnh toàn thân của người tu luyện tập trung ở một điểm. Một khi bộc phát ra, quả thực chính là một chiêu số cao minh nhất trong thương pháp. Ầm ầm. Thời gian không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, sức mạnh toàn thân của Vương Sùng trong nháy mắt đã bạo phát, một thương đã được đánh ra, tiến lên nên đón. Toàn lực thi triển, tu vi của hắn cũng đã được thể hiện ra. Võ giả thất trọng thông huyền cảnh hậu kỳ. Len ken ken. Hai thanh trường thương đụng nhau ở trên không trung, sóng khí mạnh mẽ thổi xung quanh đến mức giống như lao cắt. Xoạt 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 xoạt. Trương Huyền liên tục lùi về sau 7-8 bước rồi mới ngừng lại. Vương Sùng thì đứng tại chỗ mà không hề bị dao động. Vừa mới va chạm đơn giản đã lập tức phân ra cao thấp. Trương Huyền không sử dụng tới tất cả thực lực, hắn áp chế chỉ dùng lực lượng hơn 40 đỉnh, cho nên đương nhiên không ngăn được lực lượng của cường giả thông huyền cảnh hậu kỳ xung kích. Chỉ là, thân thể hắn cường hãn, chân khí tinh khiết, tuy rằng lùi về sau thế nhưng ngay cả một chút tổn thương cũng không có. Không hổ là đại sư thương pháp, lợi hại. Thấy chiêu số xuất phát từ thiên đạo mà cũng bị đối phương ung dung ngăn cản, trong lòng Trương Huyền không khỏi cảm khái. Hắn âm thầm khâm phục, mà Vương Sùng ở phía đối diện thì sợ đến mức sắp ngất đi. Một thương nhìn như đơn giản của đối phương lại làm cho hắn bị ép tới mức phải thi triển ra thực lực cần giấu, mấu chốt nhất chính là. Dù chân hắn không núp ních, xem ra hơi chiếm chút thượng phong. Thế nhưng trên thực tế ngực lại khó chịu, khí huyết tích tụ, không ngờ lại bị thương không nhẹ. Nếu không phải hắn cưỡng ép nhìn xuống, sợ rằng hắn đã sớm phun một ngụm máu tươi ra ngoài rồi. Phải biết rằng hắn là cường giả thông huyền cảnh hậu kỳ, đối phương chỉ là ích huyệt cảnh. Giữa hai người chênh lệch dòng dã một cấp bậc lớn. Dưới tình huống bình thường không thể vượt cấp chiến đấu. Đương nhiên, nếu như để cho hắn biết, thiếu niên ở phía đối diện chỉ thi triển ra không tới một nửa sức mạnh, khi đó không biết hắn sẽ có cảm tưởng như thế nào. Chiêu này rất lợi hại. S.A.U. cờ hy điều chỉnh nửa ngày hắn mới điều hòa hít thở lại được, Vương Sùng không nhịn được tán dương một câu. Đâu chỉ là tốt, quả thực là quá tốt. Hắn luôn cảm giác mình là một thiên tài, cũng đã sáng chế ra không ít thương pháp. Thế nhưng so sánh với chiêu này, quả thực là rác rưởi không thể rác rưởi hơn được, giống như chênh lệch giữa cặn bã và bảo thạch vậy. Vậy là tốt rồi, chiêu này ta muốn truyền thụ cho học sinh của ta. Không biết Vương Huynh có thể chỉ điểm giúp ta một chút hay không? Nhìn xem có vấn đề gì đó hay không, như vậy cũng dễ điều chỉnh. Trương Huyền không nhịn được nói một câu. Vấn đề. Vương Sùng hơi đỏ mặt. Trương Đan Sư, ngươi đang đánh mặt mũi ta sao? Trước tiên không nói chính ngươi tự mình lĩnh ngộ ra thương ý, tiện tay cũng đánh ra thương pháp, quan trọng nhất chính là, chiêu này. Ta cũng nhìn không hiểu, làm sao có thể chỉ điểm được chứ? Là đại sư thương pháp, ngay cả chiêu số của đối thủ thi triển thế nào? Lại công kích ra sao cũng không hiểu rõ. Tới chính hắn cũng cảm thấy xấu hổ muốn tự sát. Chiêu này. Không có vấn đề, ngươi trực tiếp truyền thụ cho học sinh là tốt rồi. Nói xong lời này, Vương Sùng lần thứ hai cảm thấy mặt mình nóng như lửa đốt. Trước đó một canh giờ hắn còn cảm thấy thanh niên trước mắt không hiểu thương pháp, đang làm nhục thương pháp, mà hiện tại. Hắn lại cảm thấy chính hắn đang làm nhục thương pháp. Người ta nhìn thư tịch một canh giờ. Không chỉ lĩnh ngộ ra được thương ý mà còn sáng chế ra thương pháp châu bỏ như thế. Mà hắn, luyện tập thương hơn 40 năm lại vẫn có bộ dáng rác rưởi như vậy. Trong nháy mắt hắn cảm thấy có một ngụm máu tích tụ ở ngực, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra. Lúng túng qua đi, một suy nghĩ lớn mật xuất hiện trong đầu hắn. Chiêu này của đối phương đem sức mạnh toàn thân tập trung rồi bạo phát, ẩn chứa ý vị của thương ý nếu như mình có thể học được, có lẽ còn có thể đột phá ràng buộc cuối cùng. Lĩnh ngộ ra thương ý. Trương Đan Sư, chiêu này của ngươi. Có thể dạy ta một chút hay không? Chần chờ một chút, hắn xấu hổ nói. Ngươi muốn học. Tốt, ta có thể dạy ngươi. Trương Huyền sững sờ, lập tức cười nói. Hai người nói chuyện, Âu Dương Thành ở bên cạnh nghe thấy vậy không nhịn được lảo đảo một cái. Không phải hôm nay Trương Huyền tới đây học tập thương pháp của Vương Sùng hay sao? Sao? Đến cuối cùng. Lại đổi vị trí vậy chứ? Chương 153, học chiến thai, 1. Nếu như thiên đạo thương pháp không phối hợp với thiên đạo thần công hình thành chân khí, như vậy coi như học được thì uy lực cũng sẽ không có lớn như bản thân hắn. Lại nói, hắn mượn thư tịch của người ta mới hội tụ ra được chiêu số này, như vậy có truyền thụ cho đối phương cũng không có gì. Vì lẽ đó, khi Vương Sùng đưa ra yêu cầu, Trương Huyền không có một chút chần chờ nào mà lập tức đồng ý. Đương nhiên, hắn cũng không thể truyền thụ bản hoàn chỉnh được. Thiên đạo thương pháp quá mức đáng sợ, coi như cắt đi một phần cũng có thể xưng tụng là tuyệt thế vô song. Ta! Vương Sùng thuận miệng nói ra, không nghĩ tới đối phương lại đồng ý, hắn kích động tới mức toàn thân run rẩy, hai mắt đỏ hồng. Cao thủ bình thường, khi sáng chế ra chiêu số sẽ rất ít khi truyền ra ngoài, không phải con cháu đích truyền thì sẽ không tiết lộ ra ngoài. Không nói đâu xa, lấy hắn làm thí dụ. Chiêu số mà hắn sáng lập, ngoại trừ nhi tử ra, người ngoài hầu như không có người nào biết được. Bị Trương Đan Sư trước mắt này, chiêu số cao minh như thế, nói truyền là truyền, phần phẩm chất này, phần tâm cảnh này. Chiêu này cao minh đến cực điểm, ta nghĩ cũng không dễ học. Do dự một chút, Vương Sùng nói. Coi như đối phương truyền thụ thì bản thân hắn cũng không thể tay không đi học, làm như vậy bất kể là từ điểm nào cũng đều không phù hợp với quy củ. Cũng giống như cưới khuê nữ về làm vợ vậy, nhất định phải đưa ra lễ hỏi, trên đời nào có cơm trưa miễn phí cơ chứ? Trương Đan Sư muốn mua đan dược, đang thiếu không ít kim tệ, ta thấy không bằng ngươi đưa ra chút để làm học phí đi. Âu Dương Thành nói xen vào. Trương Huyền mua dược liệu từ chỗ hắn vẫn còn chưa giao tiền lên. Mà hắn cũng biết, nhất định đối phương đang nghĩ biện pháp, nếu vị lão hữu này của bản thân muốn báo đáp đối phương, còn không bằng trực tiếp trả tiền, bớt đi sức lực. Nếu không, học tập võ kỹ của người ta, kém cỏi nhất cũng là tình nghĩa sư đồ, nếu như thật sự có yêu cầu đặc thù nào đó, bất kể như thế nào cũng phải làm a. Không nói đâu xa, nói muốn học võ kỹ mà hắn sáng chế ra. Dạy hay là không dạy đây?
Tốt, tốt.
Biết dụng ý của lão hữu, Vương Sùng vội vàng gật đầu, lại quay đầu dặn dò quản gia. Chỉ trong chốc lát, quản gia đã đưa ra một xấp kim phiếu, lại đưa tới trong tay của Trương Huyền. Đây là học phí, mong rằng Trương đan sư vui lòng nhận lấy. Nếu không, ta sẽ không tiện học tập. Vương Sùng nói.
Cái gì?
Trương Huyền chớp mắt. Như vậy cũng được sao? Ta tới đây học tập thương pháp, làm sao lại biến thành dạy học, còn kiếm tiền nữa chứ? Chỉ là, nhìn một xấp kim phiếu trong tay này, chí ít cũng có 200 vạn, quả thực đúng là không cách nào từ chối được. Sau khi thu tiền, Trương Huyền chậm rãi thi triển thương pháp một lần, lại tỉ mỉ giới thiệu phương pháp vận công. Không hổ là đại sư thương pháp, tuy rằng không lĩnh ngộ được thương ý, thế nhưng nghiên cứu đối với thương pháp đã sâu tới tận xương tủy. Trương Huyền chỉ diễn luyện một lần thì hắn cũng đã gần như học được. Tuy rằng uy lực so với hắn kém không ít, thế nhưng phương diện chiêu số và vận công cũng đã không còn bất cứ vấn đề gì nữa. Đa tạ Trương đan sư truyền thụ. Sau khi học được chiêu này, Vương Sùng mới biết nó mạnh mẽ, trong lòng rất là thán phục. Có thể đoán ra được, nếu để cho hắn tu luyện, chỉ sợ không tới một năm là có thể chân chính lĩnh ngộ ra thương ý, khi đó thực lực sẽ đại tiến. Mặc kệ có trả học phí hay không, vị Trương Huyền này đều có tình nghĩa nửa sư đồ với hắn. Cái gọi là tình nghĩa nửa sư đồ là chỉ mạng phương pháp tu luyện của mình chỉ người khác học tập một chiêu, hai chiêu, hoặc là được đối phương chỉ điểm. Đối phương đã học xong, Trương Huyền cũng không có cần thiết phải ở lại nơi này mà cùng Âu Dương Thành xoay người cáo tử. Âu Dương hội trưởng, ngươi tiếp tục chú ý giúp ta những đan dược kia, đến lúc đó ta sẽ đến lấy. Rời khỏi phủ đệ của vị đại sư thương pháp Vương Sùng này, Trương Huyền mới nói. Yên tâm đi. Âu Dương Thành liên tục gật đầu. Trước đó hắn còn muốn người thanh niên trước mắt này cố gắng học tập, có thể trở thành luyện đan sư nhị tinh thứ nhất từ trước tới nay trong Thiên Huyền Vương Quốc. Hiện tại, loại suy nghĩ này ngay cả một chút cũng đã không còn. Chưa bao giờ học thương pháp, chỉ nhìn thư tịch một canh giờ đã ung dung sáng chế ra chiêu số mà ngay cả Vương Sùng cũng sùng bái không ngớt, lĩnh ngộ thương ý. Người như thế sớm muộn gì cũng sẽ một bước lên trời, danh dương thiên hạ. Trở về học viện. Dưỡng thể dịch, ôn mạch đan và tụ linh đan đã tới tay, hắn cũng nên đưa những thứ này cho nhóm học sinh này, khiến cho bọn họ đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Cáo từ Âu Dương Thành, không bao lâu sau hắn đã trở lại lớp học của mình. Chỉ là lúc này lại phát hiện ra chỉ có một mình Vương Dĩnh tu luyện ở bên trong, mấy đệ tử khác đều không có mặt. Bọn họ đi đâu rồi? Trương Huyền cau mày nói. Bản thân mình nghĩ biện pháp giúp cho bọn họ nhanh chóng đề cao thực lực mà đám gia hỏa này thì tốt, lại không thèm tu luyện.
Bọn họ.
Không nghĩ tới Trương lão sư lại xuất hiện vào lúc này, Vương Dĩnh sợ đến mức rụt cổ lại, miệng nói chuyện lắp ba lắp bắp. Ngày hôm qua lúc rời đi Trương lão sư đã từng nói, có chuyện bận rộn, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào giảng bài được. Làm sao vừa đi một chút đã trở lại rồi vậy?
Nói.
Trương Huyền sầm mặt lại. Nói, vì kiếm tiền giúp bọn họ kích hoạt thể chất mà hắn không ngại sát hoạch luyện đan sư, giả mạo danh sư, chạy chung quanh nghĩ biện pháp. Thế nhưng bọn họ thậm chí ngay cả đến cũng không tới, quả thực làm cho người ta giận dữ. Sớm biết như vậy hắn còn phí những tâm tư này làm gì nữa chứ? May áo cho người khác sao? Bản thân không nỗ lực, coi như lão sư có chuẩn bị nhiều hơn nữa, đồ cho dù tốt hơn nữa thì cũng khó có được thành tựu. Giống như bùn nhão vậy. Không nhắc lên được a. Càng nghĩ càng giận, khuôn mặt Trương Huyền tái nhợt.
Lão sư.
Vương Dĩnh run cầm cập. Tính cách nàng vốn yếu đuối, giờ khắc này nhìn thấy lửa giận Trương lão sư thiêu đốt làm cho nàng gần như sắp nói không ra lời.
Kéo kẹt.
Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, người còn chưa tới thì thanh âm đã vang vọng. Chương 154, học chiến 2. Vương Dĩnh, nhanh đi qua hỗ trợ, đánh tới rồi. Vừa mới nói được một nửa thì đã, nhìn thấy Trương Huyền đứng ở trong phòng, sắc mặt âm trầm như băng, thanh âm của người này lập tức bị chặn lại trong cổ họng. Trương lão sư. Thân thể người vừa tới cũng run lên. Là mập mạp Viên Đảo. Đánh tới rồi. Gọi người hỗ trợ. Ta bảo các ngươi tu luyện, là để cho các ngươi kéo bè kéo lũ đánh nhau hay sao? Thanh âm của Trương Huyền lạnh lẽo giống như băng. Chúng con. Sắc mặt Viên Đảo tái nhợt. Chỉ có một chút tài học mà đã đi ra ngoài kéo bè kéo lũ đánh nhau, có phải các ngươi cảm thấy đã không cần người lão sư như ta nữa rồi không? Nói thật, không phải Trương Huyền tức giận, mà là đau lòng. Tuy rằng thời gian ở chung với mấy học sinh này không dài, thế nhưng hắn đã coi bọn họ là người thân cận nhất của mình. Hắn vì bọn họ mà nỗ lực, bọn họ thì lại tốt. Đi ra ngoài kéo bè kéo lũ đánh nhau, đánh không lại còn trở về gọi người. Chuyện này khiến cho hắn có cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành kim. Trương lão sư, không phải. Bên trên khuôn mặt béo mập của Viên Đào lập tức hiện lên vẻ lo lắng. Không phải. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút, đánh nhau, còn gọi Vương Dĩnh hỗ trợ là có ý gì? Nếu như có nửa câu nói dối, hiện tại ta sẽ khai trừ ngươi, sau này đừng mong làm môn hạ của ta. Trương Huyền khoát ống tay áo. Nếu như đám hải tử này không đáng để bồi dưỡng thì bản thân hắn cũng lười suy nghĩ. Thua thì thua, cùng lắm thì rời khỏi Thiên Huyền Vương Quốc, rời khỏi Hồng Thiên Học Viện. Hắn nắm giữ Thiên Đạo Thư Viện trong tay, trời đất bao la, có nơi nào mà không đi được. Sở dĩ hắn ở lại chỗ này, còn không phải là bởi vì quyến luyến đối với nơi này, bởi vì tiền thân làm lão sư. Lại thêm trách nhiệm của mình đối với những học sinh này hay sao? Vâng. Viên Đào run cầm cập một chút, lại cắn răng một cái. Là như vậy, ngày hôm nay học viện phát tài nguyên tu luyện, nói người là lão sư kém cỏi nhất cho nên không có tư cách lĩnh. Chúng con tức giận không nhịn nổi cho nên mới đi tìm bọn họ lý luận, vì vậy mới bắt đầu tranh chấp. Phát tài nguyên. Trương Huyền sững sờ, lúc này hắn mới nhớ tới. Mỗi tháng học viện đều sẽ phát tài nguyên tu luyện nhất định cho lão sư. Tài nguyên bao nhiêu đều phải căn cứ vào số lượng học sinh. Thành tích sát hoạch của giáo viên tạo nên đánh giá tổng hợp. Những tư nguyên này, lão sư có thể để bản thân sử dụng, cũng có thể lựa chọn khen thưởng cho học sinh ưu tú để làm khích lệ. Thông thường sẽ do phòng học sinh của học viện phát thay. Phòng học sinh là nơi quản lý, sát hoạch học sinh, khống chế giáo sư, phân phát tài nguyên cho học sinh. Lúc nhập học Triệu Nhã ở gần 10 vị trí đầu, không cần ở quần thể ký túc xá, cũng chính là trụ sở của cơ cấu phân phối này. Mang ta tới đó. Biết bọn họ không phải, à vô duyên vô cớ kéo bè kéo lũ đánh nhau, là đang ra mặt thay mình. Trong lòng Trương Huyền ấm áp, lửa giận tiêu tan không ít. Đám nhóc con này. Vâng. Viên Đào không dám phí lời mà đi đầu dẫn đường, Vương Dĩnh cũng theo sát ở phía sau, ba người đi ra bên ngoài. Phòng học sinh. Chuyện Trương lão sư, giáo sư công hội đã có chứng minh trong sạch rồi, sao chú lão sư lại giữ lại tài nguyên không đưa ra chứ? Vẻ mặt Trịnh Dương giận dữ nhìn thanh niên ở trước mắt. Đây chính là người vừa mới trở thành lão sư năm nay, Chu Thiên. Rõ ràng. Có văn kiện không? Có thông cáo không? Lông mày Chu Thiên nhíu lại, có vẻ đùa cợt. Nếu không có thứ gì đó chứng minh thì Trương Huyền vẫn là lão sư không điểm kém cỏi nhất trong sát hoạch lão sư. Cho hắn cũng là lãng phí, không có tài nguyên đừng trách ta, muốn trách thì trách mình đã tìm nhầm lão sư a. Trong của cải. Bạn bè, đất đai, tài nguyên thì tiền tài chiếm vị trí thứ nhất, đủ để thấy được tầm quan trọng của tiền tài. Chính vì như thế, lúc trước Vương Dĩnh lúc ghi danh, nghe nói tài nguyên của Trương Huyền không nhiều cho nên mới có chần chờ. Hồng Thiên Học Viện, mỗi tháng đều phân phát cho học viên, lão sư một ít vật tư tu luyện. Phần lớn là một ít đan dược cấp thấp, tác dụng đối với lão sư không lớn. Thế nhưng đối với học viên vừa mới bắt đầu tu luyện lại là thứ tốt tuyệt hảo. Rất nhiều người nhanh chóng tiến bộ đều là dựa dẫm vào những vật này. Ngày hôm nay là ngày phân phát những thứ này, bọn họ lại được thông báo là mình không cho nên đương nhiên phải đến hỏi cho rõ. Coi như giáo sư công hội chưa phát văn kiện xuống thì ta nhớ. Chỉ cần là lão sư của Hồng Thiên Học Viện, dù cho thành tích bết bát như thế nào, chỉ cần có học viên thì vẫn có tư cách lĩnh sinh tức tán A. Dựa vào cái gì mà ngươi lại không cho? Triệu Nhã bước lên phía trước. Sinh tức tán là vật tư tu luyện mà các học viên lớp dưới thường dùng nhất, có thể khiến cho học viên tụ tức cảnh, có thể đẩy nhanh tốc độ cảm ngộ linh khí. Vật này không tính là đan dược, ngay cả loại người không thông qua sát hoạch học đồ như Văn Tuyết cũng có thể ung dung phối chế, giá trị không cao. cho nên chỉ cần là lão sư có học viên thì cũng có thể lĩnh. Không cho tài nguyên quý trọng, ngươi có thể kiếm cớ. Thế nhưng ngay cả vật này cũng không cho, đó chính là cố ý gây chuyện. Đúng là học viện có quy định này, thế nhưng cũng có điều khoản. Nếu như học viên không có giá trị bồi dưỡng thì có thể không phân phát. Các ngươi không tuân theo sắp xếp của phòng học sinh, chạy tới cãi lộn, coi như ta từ chối thì cũng là hợp tình hợp lý. Mỹ mắt Chu Thiên nhấc lên, nói. Ngươi, thấy đối phương quyết định không cho mấy người mình, Triệu Nhã tức giận tới mức hít thở dồn dập, vẻ mặt từng hồng. Làm sao? Không phục sao? Chu Thiên nhếch miệng lên. Không phục cũng được, ở kia có học chiến đài thai, có thể khiêu chiến học viên môn hạ ta. Chỉ cần chiến thắng tất cả bọn họ. Ta không chỉ cho các ngươi sinh tức tán mà coi như cho các ngươi sinh tức hoàn thì cũng không có vấn đề gì cả. Nhớ kỹ, đây chính là sinh tức hoàn, không phải các ngươi vẫn tranh cãi vì Trương Huyền muốn tài nguyên hay sao? Tuy rằng thứ này không phải đan dược chân chính, thế nhưng cũng cách biệt không xa. Đối với cường giả hích huyệt cảnh cũng có tác dụng, lão sư phổ thông một tháng chỉ có thể lĩnh một viên. Nếu như dám khiêu chiến, mà còn đồng thời thành công, ta có thể cho các ngươi ba viên. Học chiến thai, nếu như học sinh và lão sư có mâu thuẫn, là một trong các phương thức giải quyết. Nó chỉ đứng sau sư chiến đài thai, ý tứ rất đơn giản, chính là chỉ cần học viên khiêu chiến vị lão sư này có thể quét ngang. Như vậy vị lão sư này sẽ phải chủ động xin lỗi. Chương 155, Trương Huyền quyết định, 1. Sinh tức hoàn. 3 viên. Nghe thấy hắn nói như thế, mấy người Trịnh Dương, Triệu Nhã lập tức hít thở dồn dập. Sinh tức hoàn là đồ vật đặc hữu của Hồng Thiên Học Viện, ngay cả luyện đan sư công hội cũng không mua được. Nó có thể giúp tốc độ hấp thu linh khí của võ giả tăng nhanh, khiến cho người ta nhanh chóng tiến bộ. Trương lão sư vì chúng ta đã làm nhiều chuyện như vậy, lại không cầu báo đáp. Người làm học sinh chúng ta cũng có thể vì người mà làm một cái gì đó. Ánh mắt Trịnh Dương rất là kiên định. Từ nhỏ đến lớn hắn đều một mình tu luyện, khổ sở nghiên cứu. Vốn tưởng rằng khi đến học viện, lão sư cũng chỉ điểm nghi hoặc, giải quyết vấn đề. Nhưng, Trương lão sư lại khiến cho hắn rất nhiều cảm giác ấm áp và không tầm thường. Vì hắn mà sáng tạo công pháp phù hợp, chỉ điểm chỗ thiếu hụt bên trên của tu hành, vì giúp bọn họ tăng cao thực lực mà thậm chí còn mạo hiểm đi luận đan. Tất cả, đều khích lệ, cảm động đối với hắn từ nội tâm. Có khả năng Trương lão sư sẽ không quan tâm tới những tư nguyên này, thế nhưng tất cả lão sư đều được phát mà chỉ có người không có, chuyện này liên quan đến tôn nghiêm. Làm học sinh, bất kể thế nào chúng ta cũng phải tranh. Triệu Nhã cũng cắn chặt răng. Trương lão sư có thể tiện tay đưa Hàn Dương mẫu thảo giá trị 10 vạn ra, mặc dù sinh tức hoàn không tệ, thế nhưng chắc chắn sẽ không được người đặt vào trong mắt, nhưng chuyện này đã không phải là vấn đề tài nguyên, mà là mặt mũi. Nhiều lão sư như vậy đều có, mà chỉ người không có. Nếu chuyện này truyền đi, tôn nghiêm ở đâu? Nếu người có việc không có ở học viện, như vậy. Lão sư, mặt mũi của người, những học sinh như chúng con sẽ vì người mà tranh. Tôn nghiêm của người, chúng con sẽ bảo vệ thay người. Ánh mắt đám người Triệu Nhã, Trịnh Dương, Lưu Dương kiên định, không có chút chần chờ và dao động nào. Được, chúng ta khiêu chiến học chiến thai. Gật đầu đồng ý, Trịnh Dương gỡ trưởng thương từ phía sau lưng xuống. Từng đoạn được kéo lên, cổ tay rung lên mang theo thanh âm nghẹn ngào, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy lên. Đây chính là do các ngươi tự lựa chọn, đừng hối hận. Chu Thiên chợt cười gằn, bàn tay lớn vây một cái, nói. Đi ra đi, có người muốn khiêu chiến các ngươi, đây là lúc để cho bọn họ đẹp mặt. Chỉ cần đánh thắng bọn họ, ta sẽ cho mỗi người các ngươi một phần sinh tức tán. Xoạt xoạt xoạt. Nương theo tiếng quát, một đám người đi tới. Tất cả đều là học sinh mới của năm nay, có tới 450 người. Học sinh của ta tổng cộng có 47 người, ta không quan tâm các ngươi có mấy người. Chỉ cần vượt qua tất cả bọn họ thì coi như thắng. Khoe miệng Chu Thiên dương lên. 47. Khoe miệng mấy người Triệu Nhã, Trịnh Dương nhếch lên. Hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới, vị này lão sư mới năm nay lại có thể thu được nhiều học sinh như vậy. Đánh đi, không thể mất mặt. Học chiến thai có quy củ của học chiến thai, có thể lựa chọn xa luân chiến, cũng có thể lựa chọn đồng thời đối chiến với nhiều người. Chỉ cần có thể đánh bại tất cả học viên của vị lão sư này thì coi như thắng lợi. Nếu đã đưa ra lựa chọn, như vậy cũng không gì phải do dự. thân thể nhảy lên, Trịnh Dương dẫn đầu nhảy lên võ đài.
Siêu.
Lập tức, một người học viên của Chu Thiên cũng nhảy lên. Chiến đấu trực tiếp bắt đầu. Chu Thiên. Nhanh chân đi về phía trước, sau khi nghe Viên Đào giải thích xong, Trương Huyền cau mày. Vị lão sư này bất kể là tiền thân hay là sau khi sống lại hắn cũng chưa đắc tội qua a, vì sao đối phương lại cố ý nhằm vào mình chứ? Tuy rằng so với bên ngoài học viện rất thiên bình, thế nhưng cũng là giang hồ, có đủ loại minh tranh ám đấu. Nhưng hắn ta là lão sư của phòng học sinh, lại không có bất luận xung đột lợi ích gì với bản thân. Dưới tình huống phát này cũng được, không phát cũng được này, rất nhiều vị lão sư sẽ không chọn không nể mặt mũi như vậy. Huống chi mới vừa lật đổ chủ nhiệm, các học sinh cũng không biết nhiều, làm lão sư, nhất định đã biết được tin tức. Lúc này còn cố ý gây phiền phức, đây không phải là cố ý hay sao? Con nghe nói, hắn từng là học sinh của Thượng Thần Trưởng Lão, có thể ở lại làm lão sư cũng là một tay người sau xử lý. Viên Đào nói ra tin tức không biết nghe được từ nơi nào. Thì ra là như vậy. Như vậy thì mới giải thích thông được. Bản thân Trương Huyền khiến cho Thượng Thần Trưởng Lão bị mất chức vị chủ nhiệm phòng giáo dục, thậm chí còn có thể bị giáo sư công hội xử phạt. Làm học sinh của hắn, đương nhiên phải nghĩ biện pháp ra mặt thay lão sư. Chỉ là, mặt của ta, không phải dễ đánh như vậy. Biết được nguyên do, Trương Huyền khẽ lắc đầu một cái. Muốn đánh mặt của ta, cũng không phải là không thể, thế nhưng, phải nhìn xem tay của ngươi, có đủ cứng hay không. Frank. Liên tục mạnh mẽ đánh mấy quyền vào trên lưng, Trịnh Dương cảm thấy miệng mình ngọt đi. Dường như bàn tay nắm chặt trường thương cũng có chút mềm đi. Trải qua mấy ngày tiến bộ, tu vi của hắn đã lần thứ hai gia tăng lên một đoạn dài. Học sinh của Chu Thiên lão sư không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là hắn không chịu nổi số lượng nhiều. Đây đã là người thứ năm rồi, hắn có chút không kiên trì được nữa. Nếu như chỉ là xa luân chiến đơn thuần thì cũng không đến mức mệt nhọc như thế. Dường như đối phương đã sớm có dự mưu. Khi giao đấu với hắn, từng người di động ở chung quanh, căn bản không chính diện giao phong, mục đích chính là tiêu hao thể lực của hắn. Chịu đựng, nhất định phải kiên trì. Trịnh Dương cắn chặt răng, dùng hết chút sức lực cuối cùng, trường thương run lên, đánh bại học viên thứ năm. Ha ha, không kiên trì được nữa rồi sao? Cười to một tiếng. Tên học sinh thứ 6 nhảy tới, một chân đá vào ngực. Trịnh Dương liên tục lùi về sau 7-8 bước, nếu không phải có một luồng ý niệm kiên trì, sợ rằng hắn đã sớm rớt xuống giao đấu thai rồi. Không kiên trì được thì đừng có đứng trang bức ở chỗ này đi. Dám khiêu chiến tôn nghiêm của Chu lão sư chúng ta, cút xuống đi. Tên học viên thứ 6 cười gần một tiếng, tay cầm trường côn rồi đánh tới. Chương 156, Trương Huyền quyết định, 2. Nhìn tốc độ lần này. Một khi bị đánh trúng tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Ngăn cản. Vẻ mặt dữ tợn, Trịnh Dương muốn giơ trường thương trong tay lên để ngăn cản, thế nhưng hắn lại phát hiện ra trước sau mình vẫn chậm một bước. Hắn biết một côn này sẽ đánh trúng mình, hắn không còn biện pháp gì khác cho nên không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại. Vốn hắn tưởng rằng mình sẽ lập tức miệng phun máu tươi, từ trên học chiến thai rơi xuống dưới. Thế nhưng không nghĩ tới đợi nửa ngày cũng không có động tĩnh. Hắn vội vàng mở mắt ra thì đã lập tức nhìn thấy một hình bóng không cao lớn lắm, thế nhưng lại kiên định khiến cho người ta có thể tin cậy đang đứng ở phía trước. Trường côn của tên học viên thứ 6 đang điên cuồng đánh tới lại bị hắn kẹp vào giữa hai ngón tay, bất kể đối phương dùng sức thế nào cũng không thể tránh thoát. Trương lão sư. Chỉ liếc mắt nhìn qua thì hắn đã nhận ra được. Đạo thân ảnh trước mắt này chính là Trương Huyền lão sư. Người. Không phải người không ở học viện hay sao? Làm sao lại đến đây rồi? Người dùng ngón tay kẹp lấy côn của đối phương quả thực là Trương Huyền. Hắn đi theo phía sau Viên Đào, vừa tới đến đã nhìn thấy cảnh này cho nên lập tức nhảy tới. Còn chừng 10 ngày nữa chính là ngày đánh cược cùng Lục Tầm lão sư, này mấy tên tiểu tử này không thể bị tổn thương, bằng không cũng đừng mong đánh cược gì nữa. Chu Thiên bởi vì Thượng Thần bị mình lật đổ cho nên căm hận trong lòng. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Trương Huyền cho nên cố ý dùng ngôn ngữ làm mấy người Trịnh Dương tức giận, chỉ sợ cũng là có ý đồ này. Chỉ cần đám người Trịnh Dương bị thương, khi sư giả bình chắc hắn sẽ phải thua không thể nghi ngờ. Bởi vậy, thấy thời gian không kịp, hắn trực tiếp nhảy qua. Trương Huyền, ngươi có ý gì vậy? Học sinh của ngươi muốn tiến hành khiêu chiến học chiến thai, thân là lão sư, ngươi còn muốn ra tay đối với học trò của ta hay sao? Nhìn thấy hắn xông lại, Chu Thiên không có bao nhiêu bất ngờ, hai mắt sáng lên. Ra tay đối với ngươi học sinh của ngươi. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Ngón tay búng một cái, trường côn của đối phương lập tức bị cắt thành vài đoạn, Trương Huyền vỗ tay một cái, mí mắt khẽ nhấc lên. Vậy ngươi nhảy lên học chiến thai là có ý gì? Chẳng lẽ muốn đổi ý? Chỉ là, dường như đã chậm, mấy vị học sinh này của ngươi đã đồng ý khiêu chiến học chiến thai, hơn nữa đã làm cho 5 vị học sinh của ta bị tổn thương. Cho nên tỉ thí ngày hôm nay cũng phải tiếp tục, không tiếp tục cũng phải tiếp tục, không thể thuận theo ngươi. Trừ phi. Nói đến đây, khoe miệng Chu Thiên nhếch lên, cười lạnh. Trừ phi, chính ngươi chịu thua, thừa nhận học sinh của ngươi không bằng học sinh của ta. Không thể chịu thua. Ngày hôm nay coi như dùng hết toàn lực, chúng ta cũng sẽ chiến thắng. Nghe thấy đối phương trào phúng chân trụi, mấy người Trịnh Dương siết chặt nắm đấm, sắc mặt đỏ lên. Nếu như ngày hôm nay chịu thua thật, như vậy sau này bọn họ cũng không thể ngẩng đầu lên được ở học viện nữa. Chịu thua. Trương Huyền lắc lắc đầu. Ngươi chưa tỉnh ngủ hay sao? Ừ, đã như vậy thì lại tiếp tục, kính xin Trương lão sư xuống cho. Chu Thiên vung ống tay áo. Học sinh giao đấu với nhau, lão sư như ngươi nhúng tay vào khó tránh khỏi có chút lấy lớn ép nhỏ a. Đừng có gấp. Trương Huyền khẽ mỉm cười, nói. Ta không chịu thua, cũng không nói muốn tiếp tục giao đấu trên học chiến thai. Không tiếp tục. Tỉ thí trên học chiến thai đã bắt đầu, sẽ không thể dừng lại. Hiện giờ mới hối hận cũng đã chậm. Chu Thiên hừ lạnh nói. Quyết định của học trò ta là của ta, nếu bọn họ khiêu chiến học chiến thai, đương nhiên ta không có gì để hối hận. Trương Huyền nhìn sang mấy học sinh của mình, nói. Chỉ là. Ta cảm thấy khiêu chiến học chiến thai nho nhỏ quá vô vị, không bằng trực tiếp điển chiến thai, không biết ngươi có dám đồng ý hay không. Cái gì? Khiêu chiến sư chiến thai? Không phải tên này điên rồi đó chứ? Có phải là đầu óc có vấn đề hay không? Sư chiến thai là học sinh khiêu chiến lão sư, mấy học sinh của hắn vừa nãy ta cũng đã nhìn qua. Khiêu chiến học chiến thai cũng khó mà thắng lợi được mà còn muốn khiêu chiến lão sư. Đây không phải là nằm mơ hay sao? Các lão sư khác và học viên khác của phòng học sinh nghe thấy Trương Huyền nói, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, sững sờ tại chỗ. Học chiến thai, học sinh bất mãn đối với lão sư thì có thể khiêu chiến tất cả học sinh dưới trướng bọn họ, bức ép nhận sai. Mà sư chiến thai là nơi học viên trực tiếp khiêu chiến vị lão sư này, một khi thắng lợi, nhận sai chỉ là thứ yếu, bất kể là tôn nghiêm hay là mặt mũi, đều sẽ phải chịu sỉ nhục rất lớn. Đương nhiên, học sinh có đẳng cấp thấp hơn lão sư không ít, chiến đấu không thể thắng được. Cho nên vì công bằng, đối chiến ở sư chiến thai, nhất định lão sư phải hạ thấp tu vi, giống như học sinh vậy. Dù vậy, cũng không phải là công bằng thật sự. Người có thể làm lão sư, bất kể là tầm mắt, nắm giữ đối với chiến đấu đều hơn xa học viên, coi như là cùng cấp bậc thì người sau cũng không thể thắng lợi được. Không những mọi người sửng sốt, ngay cả mấy người Trịnh Dương, Triệu Nhã cũng lảo đảo một cái, suýt chút nữa đã ngất đi. Vốn bọn hắn thấy mấy người mình khiêu chiến học chiến thai đã đủ coi trời bằng vùng, không biết trời cao đất rộng rồi. Thế nhưng Trương lão sư càng lợi hại hơn, vừa mở miệng đã là sư chiến thai. Người! Đang đùa hay sao? Vị Chu Thiên lão sư này, tuy rằng ở trong chư vị lão sư không có tu vi cao, chỉ là võ giả tứ trọng bị cốt cảnh sơ kỳ. Thế nhưng, cũng là lão sư thật sự, không phải là tồn tại mà những tiểu nhân vật nhất trọng tụ tức cảnh như bọn họ có thể chiến thắng. Sư chiến thai, ngươi muốn để cho những học sinh này khiêu chiến ta. Chu Thiên có cảm giác như đang được nghe chuyện cười êm tai nhất trên thế giới. Sao vậy? Không dám sao? Trương Huyền nhìn sang hắn. Ha ha, là chính ngươi muốn chết. Chu Thiên cười to một tiếng, nói. Được, ta đồng ý, nếu như ngươi thắng, ta có thể trực tiếp cho ngươi 10 viên sinh tức hoàn, nhưng nếu như thua. Kha kha, cũng không cần ngươi phải giao ra đồ vật gì cả, chỉ cần trực tiếp quỳ xuống cho ta là được. Chương 157, truyền thụ thương pháp, 1. Được, chỉ cần ngươi không quỵt nợ là được. Trương Huyền cười cợt, trực tiếp đồng ý. Trương lão sư. Nghe thấy hắn lại đưa ra quyết định này, vẻ mặt mấy người Triệu Nhã đều có chút lo lắng. Đùa gì vậy chứ? Tuy rằng mấy ngày nay tu vi của bọn họ tiến bộ không ít, thế nhưng muốn chiến đấu cùng một vị lão sư cũng là chuyện không thể. Trực tiếp đồng ý, đây không phải là chờ chịu thua hay sao? Nếu ngươi đã tự tin như thế, được lắm, bọn họ cùng tiến lên, hay là từng người xa luân chiến. Chu Thiên cười khanh khách nhìn về phía bọn họ. Trương Huyền chỉ có 5 học sinh, coi như hạ thấp tu vi, xa luân chiến thì cũng không phải là đối thủ của hắn. Xa luân chiến. Ngươi cả nghĩ quá rồi, chỉ bằng vào thực lực như vậy của ngươi, ta tùy tiện chỉ một học sinh cũng đã có thể đánh bại ngươi nha. Trương Huyền lắc đầu. Ngươi. Thấy đối phương xem thường mình như vậy, sắc mặt Chu Thiên trở nên hết sức khó coi. Không thèm để ý tới tên này, Trương Huyền nhìn về phía mấy người Triệu Nhã. Bị hắn nhìn, trong lòng tất cả mấy người đều trở nên căng thẳng. Học chiến thai bọn họ cũng không thắng được, lúc này còn khiêu chiến lão sư. Vừa rồi mấy người các ngươi không có chiến đấu, để cho các ngươi khiêu chiến Chu lão sư, thực sự là giết gà dùng đao mổ trâu. Trịnh Dương, ngươi lên đi. Trương Huyền nhìn quanh một vòng, thiện tay chỉ tay về phía một người. Nghe thấy hắn nói như thế, hai mắt tất cả mọi người xung quanh đều tối sầm lại. Đại ca, ngươi trang bức như vậy có khỏe không? Coi như thật sự muốn trang bức thì cũng phải phù hợp với thực tế a. Tên Trịnh Dương này trước tiên không nói thực lực ra sao. Thế nhưng hắn vừa mới đại chiến một hồi, thể lực gần như đã tiêu hao sạch sẽ, ngươi không thấy hắn ngay cả thương cũng không cầm nổi, hiện tại để hắn giết một con gà, sợ rằng cũng không giết chết được. Lúc này ngươi còn bảo hắn đi đối chiến cùng Chu Thiên. Hơn nữa còn giết gà dùng đao mổ trâu. Giết gà dùng đao mổ trâu cái lông a. Nhìn dáng vẻ của tên này, coi như Chu Thiên không ra tay, sợ rằng cũng không kiên trì được bao lâu rồi sẽ tự mình ngã xuống a. Không những mọi người có biểu cảm quái lạ mà ngay cả khóe miệng của Trịnh Dương cũng co giật một chút. Lão sư, con. Hắn sắp phát điên rồi. Có phải Trương lão sư đang nói đùa hay không? Hắn có bao nhiêu cân nặng hắn tự mình biết rất rõ ràng, hiện tại tùy tiện chỉ một học sinh nào đến hắn cũng không chống đỡ được. Lại còn đối chiến với Chu Thiên lão sư. Đừng nói hắn ta áp chế tu vi đến võ giả nhất trọng, coi như áp chế tới mức tu vi gần như không có thì hắn cũng không chiến thắng được a. Hắn đang muốn nói cho Trương lão sư tình huống thân thể của mình. Thế nhưng còn chưa dứt lời thì đã nghe thấy thanh âm nhàn nhạt của đối phương vang lên. Không cần phải vui vẻ, đánh bại vị Chu lão sư này rồi cao hứng cũng không muộn. Cao hứng? Cao hứng cái lông a. Con sắp khóc nha, người không có nhìn ra sao? Thân thể Trịnh Dương lay động, hắn cảm giác bất cứ lúc nào mình cũng sẽ ngất đi. Đây là tự bản thân ngươi muốn chết. Thấy cảnh này, Chu Thiên tưởng là Trương Huyền đang cố ý khiến cho hắn không chịu nổi. Hắn tức giận tới mức khỏe miệng co giật, trong mắt có hung quang đại thịnh. Trước khi chiến đấu, ta muốn dạy hắn một chiêu thương pháp, Chu lão sư cảm thấy không có vấn đề chứ. Không để ý tới sắc mặt kỳ dị của mọi người xung quanh, Trương Huyền nhìn về phía Chu Thiên rồi nói. Gần gả ra ngoài mới nghĩ tới việc mua nhẫn, sợ rằng hơi muộn nha. Chu Thiên hừ lạnh rồi nói. Chấm hay không quan trọng lắm. Chỉ cần có thể thắng được ngươi là được. Trương Huyền cười nhạt, sau đó đi tới trước mặt Trịnh Dương, nói. Đến đây, để lão sư dạy cho ngươi một chiêu thương pháp, nhìn thật kỹ, cố gắng học. Nói xong hắn tiếp nhận trường thương từ trong tay đối phương, bàn tay run lên, lập tức đánh ra ngoài. Chiêu này nhìn qua không có bất kỳ kết cấu gì cả, tùy ý đến cực điểm, căn bản không giống như là chiêu số mà lại giống như là tùy tiện đâm ra, đùa giỡn vậy. Tên này, không phải tới đây là để chọc cười mọi người đó chứ. Đây mà hắn cũng gọi là thương pháp sao. Cho đầu heo được lại đây, để nó nhìn một chút sợ rằng cũng không bằng lợn cái. Đây cũng gọi là thương pháp hay sao? Ta đã từng thấy người lừa phụ, mẫu. Thế nhưng đây lại là lần thứ nhất nhìn thấy lừa học sinh, có lẽ Trịnh Dương xong đời rồi. Bái vào một lão sư như vậy, dù có lợi hại đến đâu cũng sẽ xong đời a. Trương Huyền truyền thụ ở trước mặt mọi người, không có ẩn giấu một chút nào. Tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng toàn bộ dáng vẻ của chiêu kia, mỗi một người đều cảm thấy đầu óc mình như ngừng chuyển động. Cái này cũng gọi là thương pháp. Coi như là thiêu hỏa côn, chọn hỏa diễm cũng tinh diệu hơn gấp mấy lần so với chiêu số này. Học được không? Không để ý tới mọi người đang nghị luận, Trương Huyền nhìn về phía Trịnh Dương rồi hỏi. Học. Trịnh Dương khóc. Chiêu này cũng nói là học được sao? Hắn từ lúc 6 tuổi đã bắt đầu lần thứ nhất nắm lấy thương. Chiêu số so với chiêu này còn lợi hại hơn rất nhiều. Được rồi, nếu đã học được thì đi lên đánh bại Chu lão sư đi. Trương Huyền gật gật đầu, bàn tay vô vô lên trên người Trịnh Dương. Nghe thấy lời nhắn nhủ của hắn, Trịnh Dương đang muốn khóc ra thành tiếng thì đã cảm thấy nơi bàn tay của Trương lão sư tiếp xúc với bả vai hắn có một luồng chân khí hùng hậu trong nháy mắt đã dọc theo kinh mạch tuôn ra. Đạo chân khí này hùng hậu không gì sánh được, hơn nữa lại còn tinh khiết đến cực điểm. Đi tới đâu, nơi trước kinh mạch tích tụ trong cơ thể đều nhao nhao bị phá tan. Giống như thân thể trong nháy mắt phá vỡ một loại gông xiềng nào đó, như ăn đại bổ đan. Cảm giác toàn thân mệt mỏi biến mất hầu như không còn, cả người lần nữa khôi phục lại, tinh thần tràn ngập. Mệt mỏi cũng giống như bị bệnh nặng, cũng là do kinh mạch bế tắc dẫn đến, những chỗ bế tắc này dưới chân khí tinh khiết của Trương Huyền, căn bản không tính là gì. Đừng chống lại, vận chuyển dọc theo phương hướng chân khí của ta, điều chỉnh hô hấp. Chương 158, truyền thụ thương pháp, 2. Trong lúc hắn đang cảm thấy kỳ quái thì bên tai vang lên tiếng truyền âm của Trương lão sư. Biết lão sư không hại mình, Trịnh Dương vội vàng tập trung tinh thần, điều chỉnh hô hấp. Giang giác, giang giác, giang giác. Đạo chân khí tiến vào trong cơ thể kia lập tức dọc theo kinh mạch, lại dùng phương thức đặc thù vận chuyển. Trong một sát na, Trịnh Dương cảm giác như mình đã biến thành một thanh trường thương bất cứ lúc nào cũng sẽ đâm thủng bầu trời vậy. Đây là phương pháp vận chuyển nội tức của thương pháp. Vào giờ phút này, Trịnh Dương có ngốc đến mấy cũng đã hiểu rõ đang xảy ra chuyện gì. Bất kể là thương pháp hay là võ kỹ, không chỉ có chiêu số, quan trọng nhất chính là phương pháp vận chuyển nội tức. Chỉ có nội tức vận chuyển đúng thì mới có thể thôi thúc dạ tường pháp, phát huy ra uy lực mạnh nhất. Bằng không, cái gọi là chiêu số, nhiều nhất cũng chỉ đẹp đẽ hơn một chút. Thế nhưng uy lực lại hầu như không có. Tuy rằng Trịnh Dương chưa từng tiếp xúc qua thương pháp lợi hại gì cả. Thế nhưng từ nhỏ đã làm bạn với thương, đã sớm hòa thương pháp vào trong cốt tủy. Cho nên phương pháp vận chuyển nội tức vừa mới hình thành ở trong người thì hắn đã hiểu rõ. So với tất cả thương pháp mà học được, thậm chí đã từng gặp qua còn cao minh hơn rất nhiều. Chiêu vừa nãy xem ra rất bình thường, kẻ ngu si cũng có thể học được. Thế nhưng một khi phối hợp với bộ tâm pháp này, như vậy sẽ hóa phức tạp thành đơn giản, đại xảo không công. Không ngờ trên đời này lại có chiêu số lợi hại như thế. Trong nháy mắt vẻ mặt hắn đã trở nên si ngốc. Quả thực là không thể tin được. Chiêu này đã không thể dùng hai từ huyền diệu để hình dung nữa, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng ra được. Trong lúc đang kích động, trong hai hắn lại vang lên tiếng của lão sư. Đừng do dự, nhanh làm quen với phương pháp vận chuyển nội tức, sau đó cố gắng xứng đôi cùng thương pháp. Vâng. Biết Trương lão sư đang truyền thụ cho hắn thương pháp cao minh cho nên Trịnh Dương không dám tiếp tục suy nghĩ lung tung mà tập trung tinh thần, cảm nộ khí tức vận chuyển. Mỗi một võ kỹ đều sẽ có phương pháp vận chuyển nội tức đặc thù. Giống như lót đường cho người tu luyện vậy, mở kinh mạch bế tắc ra từng chút một, phiền phức không gì sánh được, cần phải tiêu tốn rất nhiều tinh lực. Lấy Trịnh Dương hiện giờ làm ví dụ, tu vi hắn chỉ là võ giả nhất trọng tụ tức cảnh. Trong cơ thể chỉ có nội tức, ngay cả chân khí cũng không hình thành, muốn học chiêu này rồi mở ra con đường vận chuyển nội tức, không có 1-2 năm, trên cơ bản là chuyện không thể. Chỉ là hiện tại thì lại không giống nữa. Chân khí của Trương lão sư tinh khiết đến cực điểm, đi tới đâu, tất cả các nơi bế tắc trong cơ thể đều trở nên thông thuận, không tới 2 hô hấp đã mở ra một vòng tuần hoàn thông suốt, nội tức nhanh chóng di chuyển, không còn một chút ràng buộc nào nữa. Cái này đã luyện thành rồi sao? Nội tức trở nên thông suốt, Trịnh Dương nhất thời hiểu rõ, bộ thương pháp hắn muốn triệt để học được cũng phải chìm đắm mấy năm. Được rồi. Trước tiên đạo chân khí này sẽ ở lại bên trong cơ thể của con. Con cứ tiếp tục giả vờ không có khí lực, khi chiến đấu cùng với Chu Thiên nhất định phải một đòn đánh trúng. Âm thanh của Trương Huyền tiếp tục truyền đến. Biết ý của hắn, Trịnh Dương âm thầm gật gật đầu, đồng thời trong lòng cũng có chút kỳ quái. Vì sao chân khí của Trương lão sư lại có thể ở lại trong cơ thể hắn, mà không xuất hiện sự xung đột? Công pháp tu luyện của võ giả không giống nhau thì thuộc tính chân khí cũng không giống nhau. Bởi vậy, chân khí của một người tiến vào trong cơ thể của người khác, đừng nói là không thể giúp đột phá mà còn rất dễ xung đột, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Chân khí của Trương lão sư tiến vào trong cơ thể hắn, không ngờ lại không có một chút xung đột và mâu thuẫn nào. Chuyện này khiến cho hắn có chút khó mà tin nổi. Chỉ là, hắn cũng biết, lúc này không phải lúc nghĩ những thứ này, hắn ôm quyền, nói. Chu lão sư, đến đây đi. Nói xong hắn lắc lư đi đến sư chiến thai. Nhìn thấy dáng vẻ bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió thổi bay của hắn, mọi người đang xem trò vui không khỏi dương mắt nhìn nhau. Trời, thật sự tới trên sao? Học thương pháp mà ngay cả một con heo cũng có thể thi triển, thân thể bất cứ lúc nào cũng sẽ té xỉu, người đánh thế nào đây? Da mặt của Chu Thiên cũng run run, trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Trúng kế. Nhất định tên này đã sớm quyết định bỏ người học sinh này, lại cố ý khiến cho hắn không chịu nổi. Dạy một chiêu ngay cả gà cũng không giết chết được để đối phó với bản thân. Chẳng phải đã cho thấy, bản thân hắn ngay cả gà cũng không bằng hay sao? Trương Huyền, xem như ngươi lợi hại. Cho rằng đối phương đang cố ý nhục nhã bản thân, Chu Thiên cắn răng một cái, cũng nhảy lên tỉ thí thai. Mong rằng Chu lão sư hạ thủ lưu tình. Ra vẻ suy yếu, Trịnh Dương gian nan giơ trường thương lên. Nhìn thấy hắn làm ra một động tác đơn giản như vậy mà cũng mệt đến mức đầu đầy mồ hôi, tất cả mọi người đều không biết nên nói gì. Sư chiến thai, nơi này đã rất nhiều năm không có ai khiêu chiến, không nghĩ tới lần thứ nhất khiêu chiến lại có thể khôi hài như vậy. Truy hệ này truyền đi, sợ rằng cũng kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Lão sư không bằng để con thay Trịnh Dương đi. Triệu Nhã không nhịn được nói một câu. Cứ nhìn là được. Trương Huyền cũng không có giải thích. Thấy dáng vẻ như đã định liệu từ trước của lão sư, trong lòng Triệu Nhã tràn ngập nghi hoặc, thế nhưng nàng cũng không dám hỏi nhiều mà lần nữa nhìn lại trên đài. Lưu Tình. Muốn trách thì trách Trương lão sư của ngươi đi. Đoán ra dụng ý của Trương Huyền, trong lòng Chu Thiên như phun lửa. Như vậy. Học sinh thất lễ vậy. Trịnh Dương biết nếu không tự mình ra tay thì đối phương sẽ do thân phận hạn chế mà không xuất thủ trước. Hắn cũng không phí lời, trường thương run lên, trực tiếp đâm thẳng tới. Mũi thương run run giống như không hề có một chút sức mạnh nào cả. Chính là chiêu số rác rưởi vừa nãy Trương Huyền đã dạy hắn. Hừ! Nhìn thấy tên này vẫn dám sử dụng chiêu này, Chu Thiên càng thêm tức giận. Miệng hư lạnh một tiếng, áp chế tu vi đến võ giả nhất trọng tụ tức cảnh. Cũng không sử dụng binh khí mà dùng bàn tay để nghênh đón. Tay không đấu với trường thương. Dù vậy, dưới đài cũng không có một người nào xem trọng Trịnh Dương. Tất cả đều cảm thấy nhất định tên này sẽ chịu xui xẻo. Chính là lúc này. Thấy đối phương quả nhiên xem thường mình, tay không nên đón thường, ánh mắt Trịnh Dương sáng lên, đạo chân khí của Trương Huyền trong cơ thể hắn đột nhiên tuôn ra. Cả người hắn trong nháy mắt đã thay đổi. Nếu như nói vừa nãy là con cừu ngoan ngoãn thì lần này, không ngờ đã biến thành lão hổ hung mãnh. Ầm ầm. Một đạo thương mang đâm thẳng ra, đâm thẳng vào ngực của Chu Thiên. Cái gì? Con ngươi co rụt lại, lông tơ trên người Chu Thiên đột nhiên dựng đứng lên. Chương 159, ca tới đây là muốn làm cho ngươi mất mặt. Một. Thân là lão sư, lại là cường giả võ giả tứ trọng bì cốt cảnh. Coi như Chu Thiên không học được thương pháp thì vẫn có thể nhìn ra sâu cạn của chiêu này. Thương mang gào thét, uy lực mười phần, áp bức không khí giống như cơn lốc gào thét, đừng nói là áp chế tu vi, coi như dùng hết toàn lực thì sợ rằng cũng khó có thể chống lại được. Một tiểu tử tụ tức cảnh, làm sao lại có thể một lần bùng nổ ra lực lượng to lớn như vậy chứ? Hắn cảm thấy sắp phát điên rồi. Trương Huyền, con mẹ nó ngươi chơi ta. Lúc này hắn có ngốc tới mấy cũng biết mình đã bị trúng kế. Khó trách tên này lại tự tin như vậy, Trịnh Dương này từ khi nào mạnh như vậy chứ? Trong lòng không kịp nghĩ nhiều nữa, hắn cũng không dám tiếp tục áp chế lực lượng, hai cỗ chân khí từ trong bàn tay dâng trào ra, muốn phong lại thương mang. Chỉ là, chiêu thiên đạo thương pháp này người cả loại võ giả thất trọng thông huyền cảnh, lại là đại sư thương pháp như Vương Sùng cũng không chống đỡ được, huống chi là hắn. Hắn... Báng thương mạnh mẽ đánh lên trên ngực, miệng Vương Sùng ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể lập tức bay ngược ra ngoài, từ trên sư chiến thai rơi xuống mặt đất, vô cùng chật vật. Yên tĩnh. Yên lặng như tờ. Cái gì? Một thương đánh bại Chu Thiên lão sư. Trời ạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau khi ha hốc mồm, mọi người ồ lên một trận. Vốn bọn họ tưởng rằng Chu lão sư ra tay đối phó với một học sinh bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống đất như vậy, một ngón tay là có thể ung dung nghiền ép được. Thế nhưng, trước mắt là trò quỷ gì vậy chứ? Dưới một thương của học sinh này, Chu lão sư không chỉ làm trái quy tắc phóng thích tất cả lực lượng mà vẫn bị một lần đán bay như cũ. Không phải ta nhìn nhầm đó chứ? Ai đó có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì không? Con mắt của mấy người Triệu Nhã, Lưu Dương, Viên Đào cũng trợn tròn, có chút khó mà tin nổi nhìn về phía Trịnh Dương. Tên này mỗi ngày đều ở cùng bọn họ, thực lực ra sao bọn họ đều biết rất rõ ràng, làm sao lại mạnh như vậy chứ? Hơn nữa, người khác mạnh mẽ thì cũng chỉ là lợi hại thêm một chút. Chuyện có vẻ như có chút đột nhiên quá mức a. Cường giả võ giả tứ trọng bị cốt cảnh, bị một thương đánh bay. Có phải chúng ta đang nằm mơ hay không? Không phải là nằm mơ, là chiêu thương pháp kia. Mấy người đồng thời quay mặt nhìn về phía Trương Huyền. Bọn họ cũng phát giác ra, mặc dù Trịnh Dương có thể đại triển thần uy, thế nhưng nhất định là chiêu thương pháp do Trương lão sư hắn dạy cho. Chỉ có điều, chiêu thương pháp này nhìn thế nào cũng thấy giết không chết gà, làm sao lại trâu bò như vậy chứ? Cánh tay của học sinh Chu Thiên vốn đang giơ lên, định vỗ tay Dương Oai cho lão sư. Thế nhưng bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, lời nói còn chưa hô ra thì đã xuất hiện kết quả này, vẻ mặt mỗi người như mơ, không biết làm sao bây giờ. Lão sư, sau khi kịp phản ứng lại, tất cả đều chạy tới, nâng Chu Thiên dậy. Ngươi, đứng dậy, điều tức một chút. Lúc này Chu Thiên mới cảm thấy thoải mái hơn nhiều, hắn lạnh lùng nhìn về phía Trương Huyền. Lúc đang muốn nói chuyện thì đã thấy Trịnh Dương cầm trong tay trường thương đi tới, lại ôm quyền nói. Chu lão sư, đa tạ. Phúc. Nghe thấy hắn nói như thế, Chu Thiên hơi đỏ mặt, phun ra một ngụm máu tươi. Đa tạ muội muội ngươi a. Lão tử hận không thể đánh chết ngươi tại chỗ, ai biết được thương pháp của ngươi lại quái dị như thế chứ. Đường đường là lão sư lại thua một học sinh. Hắn chỉ cảm thấy mặt mình nóng rát như bị người ta mạnh mẽ đánh vào. Chu lão sư, vừa nãy ngươi đã nói, nếu như ta thắng thì ngươi sẽ cho ta 10 viên sinh tức hoàn. Xin lão sư lấy ra. Trịnh Dương hưng phấn bước lên phía trước. Tuy rằng tức giận thế nhưng Chu Thiên cũng biết, lần này mất mặt là chuyện khó tránh khỏi. Nếu như thua trên sư chiến thai mà lại chống chế thì sẽ mất hết mặt mũi. Cắn răng một cái, hắn từ túi áo lấy ra một cái bình ngọc rồi đưa tới. Vội vàng tiếp lấy, Trịnh Dương mở nắp bình ra, quả nhiên bên trong có một loạt sinh tức hoàn, khí tức truyền ra ngoài, linh khí bức người. Lão sư. Vội vàng đưa sinh tức hoàn tới trước mặt Trương Huyền, vẻ mặt Trịnh Dương rất là hưng phấn. Vừa giữa trưa bọn họ đến phòng học sinh cãi lộn đó là vì Trương lão sư cần những tư nguyên này, tuy rằng khổ cực thế nhưng cuối cùng vẫn thành công. Đáng ghét. Nhìn thấy dáng vẻ của hắn, trong lòng Chu Thiên nhỏ máu. Một lão sư một tháng mới có thể có được một viên, 10 viên sinh tức hoàn, đối với hắn cũng là một số của cải lớn. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không để cho Trương Huyền thoải mái. Ừ, Trương Huyền, cho ngươi thì sao chứ? Những sinh tức hoàn này là do học sinh ngươi thắng giúp ngươi. Vốn ngươi đã không tư cách nắm giữ, ta không tin ngươi có thể ung dung thoải mái dùng nó. Có được những đan dược này thì thế nào chứ? Học sinh nhọc nhằn khổ sở giúp ngươi đạt được, ngươi còn không biết ngại đi dùng sao? Chỉ cần không cần, cũng giống như không đạt được nó a. Dùng. Trương Huyền tiếp nhận bình ngọc, lắc lắc đầu nói. Loại đồ vật rác rưởi này. Ai thèm dùng? Nói xong, bàn tay run lên. Tom thóm. Bình ngọc đã bị hắn ném vào trong bể nước cách đó không xa. A, chuyện này. Thấy cảnh này, toàn bộ mọi người giật nảy mình, Chu Thiên cũng sững sờ tại chỗ. Hắn ta làm cái gì vậy? Chương 160, ca tới đây là muốn làm cho ngươi mất mặt. 2. Đây chính là 10 viên sinh tức hoàn, giá trị mấy ngàn kim tệ nha, trực tiếp ném đi. Ngay cả mấy người Trịnh Dương, Triệu Nhã cũng sững sờ đứng tại chỗ. Không cần cảm thấy kỳ quái như vậy. Tuy rằng sinh tức hoàn có thể trợ giúp người tu luyện nhanh chóng hội tụ linh khí, nhưng nếu dùng nhiều sẽ làm cho người ta xuất hiện tính ỉ lại, không tốt đối với tu luyện về sau. Nhìn thấy bọn họ như vậy, Trương Huyền xoay cổ tay một cái rồi lấy ra một cái bình ngọc, ném cho mọi người. Đây là đồ vật mà ta chuẩn bị cho các ngươi, dùng hết ta lại đi kiếm một chút. Trong lúc nghi hoặc, mấy người Triệu Nhã tiếp nhận bình ngọc, vừa mở ra nhìn một chút, cả đám giật nảy mình. Sinh tức đan. Trong bình ngọc có từng viên đan dược tròn vo tỏa sáng, tỏa ra mùi thơm xuyên vào xương cốt. Không ngờ lại là sinh tức đan. Đây mới chân chính là đan dược, đối với võ giả tu luyện có tác dụng cực mạnh, sinh tức hoàn so sánh với nó, quả thực chính là chênh lệch giữa bùn nhão và bảo thạch, không thể cùng so sánh được. Đây là sinh tức đan mấy vạn kim tệ một viên ở bên ngoài hay sao? Một lần hắn lấy ra hai bình, mấy chục viên. Nhiều như vậy đan dược chính thức đưa cho học sinh dùng. Thân thể chúng nhân run rẩy một cái, cảm giác mình sắp phát điên rồi. Nhiều sinh tức đan như vậy, chí ít giá trị cũng tới mấy trăm ngàn kim tệ, ném cho học sinh tùy tiện dùng. Trời ạ, có cần phá sản như thế hay không? Khó trách người ta không để sinh tức hoàn vào mặt, nói đùa, ai có nhiều sinh tức đan như vậy thì cũng không để thứ đồ chơi kia vào mắt nha.
Phúc!
Chu Thiên thân thể run rẩy một cái, suýt chút nữa đã ngất đi tại chỗ. Hắn chỉ cảm thấy hai gò má mình đỏ chót, bị đánh tới mức sắp bị phế tới nơi rồi. Tùy tiện dạy học sinh một chiêu số rác rưởi mà lại có thể đánh mình giống như chó chết, sinh tức hoàn mà bản thân hắn xem như bảo bối quý trọng không ngớt thì người ta lại coi như rác rưởi ném đi như thế. Đại ca, không phải ngươi là lao sư có đãi ngộ tiền lương kém cỏi nhất trong học viện hay sao? Từ khi nào trở nên trâu bò như thế cơ chứ?
Lao sư, những thứ này đều là của chúng con sao?
Không những mọi người phát rồ mà mấy người Triệu Nhã cũng không thể tin được.
Đương nhiên là cho các ngươi, không phải ta nói với các ngươi rồi sao?
Làm học sinh của ta, học viện chỉ có một ít đồ nở vê đút hở vậy cần gì phải tranh chứ?
Trương Huyền ra vẻ chỉ tiếc mài sắt không thành kim, lắc đầu một cái.
Cổ tay xoay một cái hổ lô xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn.
Vương Dĩnh, đùi con bị thương, kinh mạch bị hao tổn, đây là dưỡng thể dịch mà ta chuyên môn tìm cho con.
S.A.U. Cờ Hy trở về hòa với nước ngâm 3 ngày liên tục, tất cả mầm họa sẽ bị tiêu trừ.
Lưu Dương, con luyện sai võ kỹ, ôn mạch đan này là thứ mà ta tìm được ở trong luyện đan sư công hội.
Cố gắng tu luyện trong thời gian ngắn thì tổn thương trước đó cũng có thể giải quyết.
Vâng.
Vương Dĩnh, Lưu Dương đi lên phía trước, tiếp nhận hai loại đồ vật.
Dưỡng thể dịch.
Lẽ nào là dưỡng thể dịch của luyện đan sư công hội?
Ngươi đã nghe nói qua rồi sao?
Đương nhiên ta đã nghe nói qua, lúc trước ta nghe nói vật này có thể làm cho kinh mạch đã bị tổn thương nhanh chóng khôi phục cho nên mới sai người hỏi thăm một chút, một hồ lô như vậy có người nói cũng cần 30 vạn kim tệ.
30 vạn?
Thật hay giả vậy?
Ôn mạch đan là đan dược chân chính, giá trị so với sinh tức đan còn cao hơn.
Có người nói một viên đã có giá 20 vạn kim tệ.
Luyện đan sư hoặc là luyện đan học đồ mua có lẽ có thể rẻ hơn một chút.
Thế nhưng cũng không rẻ được bao nhiêu.
20 vạn.
Nói như vậy, không phải hắn vừa ra tay đã là 50 vạn rồi hay sao?
Còn có nhiều sinh tức đan như vậy, gộp lại đã hơn 100 vạn rồi.
Lại còn tiện tay đưa cho học sinh.
Trương lão sư còn thu học sinh không?
Ta muốn gia nhập vào làm môn hạ của hắn.
Trong đám người có không ít người kiến thức rộng rãi.
Ôn mạch đan, dưỡng thể dịch, không tính là thứ bí ẩn, cho nên rất nhiều người đều nghe nói qua.
Vừa nghe đến giá trị của nó, mỗi người lần nữa trở nên điên rồ.
Lão sư sơ cấp của học viện, tiền lương một tháng cũng chỉ là 300 kim tệ, cao cấp cũng không quá 1.000, tiện tay lấy ra hơn 100 vạn đưa cho học sinh tu luyện.
Không nói tới lão sư khác.
Tên Chu Thiên này, học sinh chiến thắng cho nên mới được khen thưởng sinh tức tán, ngươi nhìn người ta một chút mà xem, tiện tay đưa ra đều là đan dược chính thức, dược dịch cực phẩm.
Con mẹ nó, cùng là lão sư. Làm sao lại chênh lệch lớn tới như vậy chứ?
Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt hâm mộ tập trung vào trên người mấy người Triệu Nhã, tất cả ánh mắt khinh bỉ đều tập trung lên trên người Chu Thiên.
Nhìn thấy những ánh mắt này, Chu Thiên suýt chút nữa đã lần thứ hai phun ra máu tươi.
Trương Huyền, ông nội ngươi,
nhất định ngươi cố ý.
Cố ý lấy ra những thứ đồ này ở trước mặt ta chính là muốn đánh vào mặt của ta.
Ta đường đường là người trưởng quản việc phân phát vật tư trong học viện, là lao sư có công việc béo bở nhất, bây giờ lại bị người ta xem thường không đáng giá một xu.
Đi thôi.
Sau khi chia đồ vật xong, Trương Huyền khoát tay háo một cái rồi dẫn đầu đi ra ngoài, nhẹ như mây gió, không nhiễm bụi trần.
Phí lời, chuyện này còn cần phải nói sao, đương nhiên là cố ý rồi.
Không phải ngươi muốn đánh vào mặt của ta hay sao?
Vậy ta sẽ đánh vào mặt của ngươi.
Nói thật cho ngươi biết, ca ca ta tới đây chính là đến làm cho ngươi mất mặt.
Vâng.
Thấy lao sư rời đi, mấy người Trịnh Dương mới từ trong kinh ngạc phản ứng lại, choáng váng đi theo ở phía sau.
Đồng thời khuôn mặt từng người có chút lúng túng, ửng hồng.
Vốn bọn họ muốn tranh thủ chút tài nguyên cho lao sư, dành vẻ vang cho người, ai biết.
Đến cuối cùng bọn họ mới phát hiện ra, Trương lão sư căn bản không quan tâm tới những tư nguyên này.
Cũng đúng à. Người có thể tiện tay lấy ra nhiều đan dược như vậy, nhiều dược liệu như vậy, một ít cái gọi là sinh tức tán, sinh tức hoàn sao có thể được người để vào mắt cơ chứ?
Lão sư, những đan dược này thực sự quá quý trọng.
Khi mọi người lần nữa trở lại lớp học, Triệu Nhã đi lên phía trước rồi nói. Lần trước nàng đã nhận một gốc Hàn Dương Mẫu Thảo, nếu lại lấy thêm những đan dược này, thực sự quá là băn khoăn. Cố gắng tu luyện, giành thắng lợi trong sư giả bình chắc cho ta là được. Trương Huyền xua tay nói. Lão sư yên tâm, nhất định chúng ta sẽ cố gắng thật nhiều. Nghe thấy hắn nói như thế, mấy người Triệu Nhã đồng thời gật đầu. Lão sư đã vì bọn họ mà trả giá nhiều như vậy, nếu như lại thua, khi đó chính bọn họ cũng cảm thấy sẽ không có mặt mũi nào gặp người nữa. Tốt. Nhìn thấy tinh thần của mọi người như thế, Trương Huyền thỏa mãn gật gù, lại quay đầu nhìn sang. Trịnh Dương, ngươi theo ta lại đây. Nói xong hai người đi vào gian phòng nhỏ. Trịnh Dương biết chắc là chuyện về bộ thương pháp mà ngày hôm nay hắn đã học tập, vừa vặn trong lòng hắn cũng tràn ngập nghi hoặc, cho nên hắn không dám do dự mà vội vàng đi theo. Chương 161, trị liệu cho Đỗ Mạc Hiên, 1. Lão sư, chiêu thương pháp này. Tiến vào phòng, Trịnh Dương cũng không nhịn được nữa mà hỏi một câu. Chiêu thương pháp này là thứ ta mới vừa sáng tạo ra, hiện tại ta sẽ niệm tu luyện pháp quyết cho con nghe. Trương Huyền đọc qua công pháp một lần. Cái này. Nghe khẩu quyết xong, Trịnh Dương bối rối. Chiêu thương pháp này thực sự quá cao minh, so sánh với những thương pháp mà trước đây hắn đã học được quả thực là rác rưởi không thể rác rưởi hơn được nữa. Trước đó hắn cảm thấy bộ này thương pháp xiên xiên mèo mèo, tư thế không dễ nhìn, hóa ra căn bản không phải là như vậy. Chiêu này trọng ý không trọng hình, có thể thi triển rất xấu, cũng có thể thi triển hoa lệ không gì sánh được. Tuy chỉ có một chiêu, thế nhưng lại vượt qua vô số thương pháp, thiên biến vạn hóa, uy lực vô tận. Được rồi, ta đã truyền thụ hoàn chỉnh bộ thương pháp này cho con, không được sự cho phép của ta không cho phép tự mình truyền ra ngoài. Trương Huyền nói. Vâng. Trịnh Dương quỳ gối, long trọng dập đầu mấy cái. Hắn chìm đắm trong thương pháp nhiều năm cho nên đương nhiên biết rõ bộ thương pháp này quý giá ra sao. Đồng thời cũng hiểu rõ, một khi tiết lộ ra ngoài sẽ mang đến gió tanh mưa máu ra sao. Tuy rằng chiêu thương pháp này đơn giản, thế nhưng lại là cơ sở của tất cả thương pháp, thời gian còn có hơn 10 ngày nữa. Ta hy vọng con có thể có đột phá lớn lao, không nên phụ một phen tâm huyết của ta. Trương Huyền nhắn nhủ. Lão sư yên tâm. Bên trong ánh mắt của Trịnh Dương mang theo vẻ kiên định, tiếp theo hắn ngẩng đầu lên, nói. Lão sư, không biết chiêu thương pháp này có tên gọi là gì? Tên? Ta còn chưa lấy, nếu như con thích thì cứ tùy tiện lấy một cái tên đi. Trương Huyền vung tay lên rồi nói. Tuy rằng chính hắn đã gọi nó là thiên đạo thương pháp, thế nhưng chỉ là cách gọi chung. Chiêu số vẫn nên có tên chiêu số, bản thân hắn cũng lười suy nghĩ thì cứ để vị học sinh này suy nghĩ đi. Vâng. Biết bản tính của lão sư, Trịnh Dương cố nén sự khiếp sợ sắp ngất xỉu mà đi ra ngoài. Hắn rời đi, Trương Huyền xoa xoa mi tâm của mình. Vương Dĩnh, Lưu Dương đã được giải quyết mầm họa trong cơ thể, nhất định sẽ tăng tiến như gió. Mà Viên Đào, Triệu Nhã được kích hoạt thể chất, nhất định tiến bộ sẽ càng nhanh hơn. Duy chỉ có Trịnh Dương này là hơi yếu hơn mọi người. Chỉ là hiện tại có chiêu thương pháp này, sau hơn 10 ngày rốt cuộc là ai hơn ai một bậc cũng khó mà nói được. Lại gọi mấy học sinh tới, sau khi chỉ điểm vài câu, lúc này Trương Huyền mới rời khỏi học viện. Các ngươi nói, Đỗ Mạc Hiên đã quỳ gối trước cửa một ngày. Tuy rằng Đỗ Mạc Hiên bởi vì một lần bệnh nặng mà cạnh tranh chức vị gia chủ thất bại. Thế nhưng cũng là nhân vật có tiếng tăm, quỳ gối trước cửa một ngày. Chẳng lẽ đối phương đúng là danh sư? Nếu như thật sự, trước đó chúng ta đã đoán sai rồi. Trương Huyền rời khỏi phủ đệ, học tập thương pháp, truyền thụ thương pháp, không ngờ lúc này toàn bộ Thiên Huyền Vương Thành đã sôi sùng sục lên. Nếu như nói chuyện Lăng Thiên Vũ trước đó rất nhiều người không tin. Thế nhưng Đỗ Mạc Hiên quỳ gối trước cửa một ngày đã khiến cho bọn họ dao động. Đường Đường là thành viên của một trong 4 gia tộc lớn nhất, trưởng lão Đỗ gia, là nhân vật tuyệt thế đã từng cạnh tranh chức vị gia chủ mà lại quỳ gối ở trước cửa người khác. Sợ rằng cũng chỉ có danh sư mới có được loại quyết đoán này. Qua xem tình huống một chút đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nếu như thực sự là danh sư, phải dành thời gian giao hảo mới là vương đạo. Tin tức này truyền ra, vô số thế lực lớn, gia tộc lớn đã không nhẫn nại được nữa. Cả đám nhao nhao phái người tìm hiểu tin tức, thậm chí một ít gia chủ quản sự, đầu lĩnh một phương cũng đã tự mình đến. La Trùng chính là một người trong đó. Hắn là hội trưởng luyện khí sư công hội của Thiên Huyền Vương Thành, là luyện khí sư nhất tinh trung kỳ. cũng là luyện khí đại sư cấp bậc cao nhất trong Thiên Huyền Vương quốc. Binh khí mà hắn luyện chế, coi như là Thẩm Truy bệ hạ cũng phải tốn số một tiền lớn để mua, vô số quan to quý nhân muốn mà không thể có được. Mỗi một cái mà hắn luyện chế đều có vô số người tung hô, đưa giá lên trên tận trời. Vốn bằng vào địa vị, thân phận của hắn, coi như có danh sư tới đây cũng không cần phải chú ý, không cần lấy lòng, kết giao. Trung quy lại, tuy luyện khí sư không bằng danh sư, thế nhưng cũng là tồn tại có địa vị cực kỳ cao bên trong các nghề nghiệp cửu lưu, cũng có tôn nghiêm và địa vị của bản thân. Chỉ là, hắn vẫn tự mình đến đây. Bởi vì người khác không biết, chỉ có chính hắn là hiểu rõ, gần đây hắn luyện khí trước sau không có cách nào làm được tĩnh tâm như nước. Đồ vật mà hắn luyện chế thường thường sẽ sụp đổ ở bước cuối cùng, trở thành phế phẩm. Đủ bước luyện khí không khác nhau chút nào so với trước đây, vốn hắn tưởng rằng là vấn đề thể lực tinh lực cho nên cũng chuyên tâm điều dưỡng mấy ngày, kết quả lại không có một chút thay đổi nào. Đường đường là đệ nhất luyện khí sư của Thiên Huyền Vương quốc, lại không có cách nào luyện khí. Một khi chuyện này truyền đi, không nói tới việc địa vị sẽ chịu ảnh hưởng, mà sợ rằng đối thủ, kẻ thù trước đây cũng sẽ nghe tiếng mà đến, khiến cho hắn rớt xuống ngàn trượng. Vì lẽ đó, sau nghe thấy trong thành lại có một vị danh sư đến, hắn cũng không nhịn được nữa mà lặng lẽ tới đây. Hắn muốn nhìn một chút, xem có phải là thật hay không. Nếu như là thật, dù cho tiêu tốn và đánh đổi to lớn hơn nữa thì hắn cũng phải biết rõ vấn đề, cũng để tiện giải quyết. Quả nhiên là Đỗ Mạc Hiên. Đứng ở một góc đường phố, nhìn người trung niên đang quỳ gối giữa đường ở cách đó không xa, La Trùng đã nhận ra được. Vị trưởng lao tiếng tăm to lớn nhất Đỗ gia này, toàn bộ cao tầng trong Thiên Huyền Thành, người không biết hắn không nhiều, lúc trước hắn ta còn cầu hắn luyện chế một thanh bảo kiếm. Cho nên coi như ở rất xa, chỉ cần nhìn một chút thì vẫn nhận ra được. Tên này luôn luôn cẩn thận, bảo hắn cam tâm tình nguyện quỳ xuống như thế. Như vậy người bên trong ở tòa phủ đệ này tất có thể giúp hắn giải quyết vấn đề, hơn nữa, còn khiến cho hắn vui lòng phục tùng. Chỉ liếc mắt nhìn qua thì trong lòng La Trùng đã có phán đoán. Nếu như người trong phủ đệ không có thân phận đủ cao, có thủ đoạn có thể giúp hắn giải quyết vấn đề thì Đỗ Mạc Hiên quỳ xuống như vậy tương đương với việc làm cho bản thân mất mặt, chắc chắn hắn ta sẽ không làm. Kéo kẹt. Ngay khi hắn đang suy đoán lung tung thì cửa lớn của phủ đệ kéo kẹt rồi mở ra. Một quản gia tên mập mạp đi ra. Lao ra nhà chúng ta bảo ngươi đi vào trong. Bàn tay lớn của Tôn Cường vẫy một cái. Đa tạ Tôn quản gia hỗ trợ nói một tiếng. Đỗ Mạc Hiên hưng phấn vội vã đứng lên. Đi thôi. Chương 162, trị liệu cho Đỗ Mạc Hiên, 2. Tôn Cường cũng không phí lời mà dẫn đầu đi trước dẫn đường. Mấy người tiến vào đình viện, cửa lớn của phủ đệ lần thứ hai đóng chặt lại. Đi vào. Đỗ Mạc Hiên đã đi vào rồi. Chỉ cần nhìn hành động khi đi ra của hắn một lúc nữa là có thể biết rõ. Đúng vậy, tiếp tục chờ đi. Hai mắt của rất nhiều thế lực lớn ẩn giấu ở xung quanh nhìn thấy hắn tiến vào phủ đệ cùng không vội vã rời đi mà từng người tiếp tục đưa mắt tập trung vào đây. La Trùng cũng không vội vã mà yên tĩnh chờ đợi. Là ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, kính xin Dương Sư tha tội. Vừa tiến vào phòng. Đỗ Mạc Hiên không còn vẻ nghi hoặc và kiêu ngạo như trước đó mà trực tiếp phủ phục xuống dưới mặt đất. Đứng lên đi. Trương Huyền khoát tay háo một cái. Từ học viện trở về, tìm một nơi yên lặng không có người, hắn lại lần thứ hai ngụy trang thành dáng vẻ Dương Huyền, trở lại phủ đệ. Lần này hắn một lát cũng đã hơn nửa ngày, cũng tiêu diệt kiêu ngạo của tên này, cho nên lúc này hắn mới bảo Tôn Cường gọi hắn ta đi vào. Xin Dương Sư không để ý tới hiềm khích mà lúc trước cứu ta. Đỗ Mạc Hiên cũng không đứng dậy mà tiếp tục quỳ ở trên mặt đất. Nếu ta đã bảo ngươi đi vào thì tự nhiên sẽ ra tay, đứng lên đi. Trương Huyền lạnh nhạt nói. Nghe thấy hắn nói như thế, sắc mặt của Đỗ Mạc Hiên lúc này mới vui vẻ, lại sốt ruột vội vàng đứng dậy. Ánh mắt của Đỗ Viên theo ở phía sau cũng sáng lên, đồng thời cũng có chút nghi hoặc. Không phải trước đây phụ thân bị bệnh nặng hay sao? Chẳng lẽ, vị danh sư trước mắt này, trước đây đã có thể trị hết bệnh hay sao? Biết tại sao trước kia ta lại nói ngươi là xuất sinh hay không? Trương Huyền nhìn sang rồi nói. Biết. Đỗ Mạc Hiên đáp một tiếng. Tôn Cường, Đỗ Viễn cũng không nhịn được gật đầu một cái. Trước đó vị Dương Sư này chỉ liếc mắt nhìn đã nói Đỗ trưởng lão là xuất sinh, vốn hắn tưởng rằng là đối phương đang nhục mạ mình. Mà bây giờ nhìn lại, e rằng cũng không đơn giản như vậy. Chỉ là, thứ khiến cho bọn họ nghi hoặc và không hiểu chính là, rốt cuộc là chuyện gì mà có thể khiến cho hắn ta bị mắng là xuất sinh, không những không có một chút tức giận nào mà vẻ mặt còn rất là hưng phấn. Chỉ là bọn hắn không nghi hoặc quá lâu thì âm thanh của Trương Huyền đã vang lên. 10 năm trước, người người đều biết ngươi bị bệnh, tu vi giảm mạnh, mà trên thực tế, nếu như ta không nhìn nhầm, ngươi hỏa máu của tuyết lang thú vào trong thân thể, như toàn thay máu của mình. Làm như vậy sẽ dẫn đến trong thân thể lang thú kịch độc, mỗi khi đến buổi trưa, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều mọc ra đầy lông trắng. Người không ra người, thú không ra thú, trạng thái như xuất sinh, ta nói có đúng không? Đúng vậy, Dương Sư nói không sai một chút nào. Đỗ Mạc Hiên vội vàng gật đầu. Tuy rằng trước đó người này nói hắn là xuất sinh hắn đã biết rõ nhất định đối phương đã nhìn ra chứng bệnh của mình. Nhưng giờ khắc này đối phương nói không sai một chút nào thì trong lòng hắn vẫn tràn ngập chấn động như cũ. Không hổ là danh sư chân chính, ánh mắt kinh người, đây chính là chuyện mà ngay cả Nguyên Ngữ Đại Sư cũng không nhìn ra vấn đề a. Chuyện này. Máu của tuyết lang thú. Toàn thân mọc lông trắng. Nghe thấy lời nói của Trương Huyền, tới giờ mấy người Tôn Cường, Đỗ Viễn mới hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Đặc biệt là người sau, thân thể hắn không khỏi run lên. Khó trách mỗi ngày buổi trưa phụ thân hắn đều uống trà lạnh, có thói quen không gặp bất luận người nào. Vốn là hắn tưởng đây là thói quen nhiều năm của phụ thân, thế nhưng có nằm mơ cũng không nghĩ tới lại là vì nguyên nhân này. Mỗi khi đến buổi trưa toàn thân sẽ mọc ra lông trắng. Hắn sợ bị người khác nhìn thấy cho nên mới cố ý trốn. Một người trên dưới đều là lông. Không phải là xuất sinh thì là cái gì? Khó trách Dương Sư một câu nói ra, không những phụ thân không phản bác mà còn trực tiếp quỳ ở ngoài cửa. Căn nguyên là ở đây. Tuyết lang thú là man thú thất phẩm, thực lực tương đương với võ giả thất trọng thông huyền cảnh. Toàn thân có lông trắng, tốc độ như gió, máu tươi của nó là một trong các vật liệu chủ yếu để luyện chế thông huyền đan. Thứ này có tác dụng khơi thông kinh mạch, đề cao tu vi. Ngươi dùng máu tươi của tuyết lang thú để thay máu, chắc hẳn đã nhìn qua một số bí tịch, lầm tưởng một khi thành công sẽ khiến cho tu vi của ngươi tiến nhanh a. Không để ý tới mọi người đang khiếp sợ, Trương Huyền tiếp tục nói. Vâng. Đỗ Mạc Hiên cười khổ, vội vàng gật đầu. Đúng như vị Dương Sư này nói như lúc trước quả thực hắn đã nhìn thấy ghi chép bên trên một quyển bí tịch, cho nên cho rằng chỉ cần thay máu thành công thì nhất định có thể một lần bước vào thông huyền cảnh, trở thành cao thủ võ giả thất trọng. Ai biết được có nằm mơ cũng không nghĩ tới lại trở thành bắt đầu của một cơn ác mộng. Mỗi ngày toàn thân đều mọc đầy lông trắng, người không ra người quỷ không ra quỷ, dù cho chỉ có chừng nửa canh giờ, thế nhưng thống khổ mà hắn phải chịu đựng cũng có thể tưởng tượng ra được. Có thể kiên trì được 10 năm cũng là do tâm trí của hắn cứng cỏi, bằng không, nhất định đã sớm tự sát rồi. Là ban đầu khi ta còn nhỏ không phân biệt được thật giả đã tùy tiện tin tưởng. Mong Dương Sư cứu ta. Đỗ Mạc Hiên ôm quyền nói. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc trước thực sự là đầu óc hắn có vấn đề a. Trong lúc vô tình có được một quyển thư tịch cổ, vốn hắn còn tưởng rằng đây là chí bảo, đặc biệt là hắn còn thâm nhập vào trong bất mao chi địa, lợi dụng rất nhiều thủ đoạn để săn giết một đầu tuyết lang thú, dùng nó để thay máu. Vốn hắn tưởng rằng tu vi sẽ đại thành, trực tiếp tiếp nhận vị trí tộc trưởng. Thế nhưng hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới lại biến thành kết quả này. Không phải là đầu óc có vấn đề thì là cái gì chứ? Không phân biệt được thật giả. Bản bí tịch kia. Là thật hay? Trương Huyền nói. Là thật. Đỗ Mạc Hiên còn muốn nói gì đó, thế nhưng sau khi nghe thấy Trương Huyền nói như thế, toàn thân không khỏi chấn động, nói. Sao có thể có chuyện đó? Nếu như là thật thì làm sao ta lại biến thành như vậy chứ? Nếu như bản bí tịch kia là thật, như vậy làm sao bản thân hắn có khả năng trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ nhiều năm như vậy chứ? Làm sao có khả năng tu vi lại từ hích huyệt cảnh rút lui trở thành đỉnh lực cảnh, từ đây hoàn toàn thất bại cơ chứ? Chương 163, ăn nhiều chết no, 1. Mặc dù bí tịch là thật, thế nhưng nơi quan trọng nhất đã bị người ta hủy hoại, không đầy đủ. Cho nên lúc này mới dẫn đến dáng vẻ của ngươi bây giờ. Trương Huyền không tiếp tục nói về đề tài này nữa mà chuyển hướng, hắn nói. Được rồi, hiện giờ ta sẽ thi châm cho ngươi, giúp ngươi giải quyết mầm họa trong cơ thể. Vâng. Đỗ Mạc Hiên vội vã bước lên phía trước. Trương Huyền xoay cổ tay một cái, lấy ra ngân châm, ngón tay búng một cái, một cây ngân châm đã bay qua phía đối phương. Thiên đạo thư viện chỉ có giới thiệu cơ bản và chỗ thiếu hụt, cũng không có phương pháp giải quyết. Chỉ là vấn đề của Đỗ Mạc Hiên lại có chút tương tự với thê tử của Lăng Thiên Vũ, là kinh mạch bế tắc, dẫn đến máu tươi của tuyết lang thú không có cách nào phát huy tác dụng bình thường được. Muốn giải quyết, chỉ cần hóa giải những chỗ bế tắc này đi là được. Vấn đề thế này, đối với Trương Huyền mà nói, đơn giản đến cực điểm. Thiên đạo công pháp tu luyện ra chân khí trong suốt như nước, bất luận chỗ bế tắc gì, chỉ cần chân khí xông tới là có thể giải quyết được dễ dàng. Siêu 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 siêu. Liên tục có mấy chục cây ngân châm đâm vào trong cơ thể Đỗ Mạc Hiên. Đỗ Mạc Hiên chỉ cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, những áp bức ở trong người trước đó khiến cho hắn mỗi một thời khắc đều khiến cho thú tính của hắn như muốn bộc phát. Lúc này trong nháy mắt tất cả như nước sông bị phóng ra, dọc theo kinh mạch nhanh chóng chảy xuôi, trải rộng ra toàn thân. Ken két. Ken két. Những lực lượng này vừa mới tiến vào thân thể đã khiến cho chân khí trong cơ thể của hắn trong nháy mắt đã tăng lên với biên độ lớn, một trận tiếng vang giống như tiếng pháo vang vọng, từng cái huyệt đạo ở bên ngoài thân thể nổ tung. Siêu 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 siêu. Vô số linh khí lăng không xuất hiện, điên cuồng truyền vào trong cơ thể hắn, trong nháy mắt hắn đã từ đỉnh lực cảnh đỉnh phong đột phá. Ích huyệt cảnh sơ kỳ. Ích huyệt cảnh trung kỳ. Trong nháy mắt hắn đã đạt đến ích huyệt cảnh đỉnh phong, thậm chí còn không có ý dừng lại. Ầm. Thân thể lay động một trận, rốt cục tu vi đang nhanh chóng tăng trưởng ngừng lại, thú tính trước đó khiến cho hắn mỗi ngày đều lo sợ bất an cũng đã biến mất không thấy hình bóng. Võ giả thất trọng, thông huyền cảnh sơ kỳ. Hắn lại có thể một lần từ đỉnh lực cảnh đỉnh phong, đột phá đến thông huyền cảnh, tăng trưởng dòng dã hơn một cấp bậc lớn. Ta. Nhìn biến hóa của thân thể, dù tâm trí hắn kiên định thì hốc mắt cũng không nhịn được đỏ lên. Những 10 năm, nỗi đau khổ này vẫn dằn vặt hắn, mỗi ngày đều trở nên giống như dã thú, toàn thân nổi lên lông trắng. Vốn hắn tưởng rằng sinh thời không có biện pháp nào nữa, hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới lại bị vị dương sư trước mắt này một lần giải quyết, thậm chí tu vi còn có đột phá. Phịch phịch. Quỳ rạp xuống mặt đất, lúc này Đỗ Mạc Hiên rất thành thật, thật lòng, cũng không có nửa phần giả tạo. Đa tạ ân tái tạo của dương sư. Không chỉ giúp hắn giải quyết mầm họa mà còn khiến cho thực lực của hắn tăng lên đến thông huyền cảnh, loại ân tình này không những có thể xưng tụng là tái tạo mà còn có thể so với phụ mẫu. Bây giờ, nếu hắn về đến gia tộc, tuyệt đối sẽ được xếp lên trên khá cao, không có người nào dám xem thường hắn nữa. Có thể có được kết quả như thế, đừng nói là quỳ một ngày, coi như quỳ một năm cũng là đáng giá. Còn không mau lấy ra những thứ kia. Tâm tình kích động bình phục lại. Lúc này Đỗ Mạc Hiên nhìn về phía nhi tử mình rồi nói. Vâng. Đỗ Viễn vội vã lấy ra một sấp kim phiếu ở trong lồng ngực rồi đưa tới. Vốn Đỗ Viễn còn cảm thấy, việc quỳ ở ngoài cửa, một lần lấy ra nhiều kim phiếu như vậy là do phụ thân phát điên. Thế nhưng bây giờ hắn mới biết, không những không điên mà vẫn rất là tinh mắt. Thông huyền cảnh A. Coi như mất đi 10 năm thì sao chứ? Cha dựa vào thực lực như bây giờ. Nếu như lại cạnh tranh gia chủ thì tất nhiên sẽ là nhân tuyển đầu tiên, không ai có thể cướp được. Hơn nữa, coi như không trở thành gia chủ được, dựa vào thực lực thông huyền cảnh, muốn kiếm thêm mấy trăm vạn kim tệ cũng sẽ đơn giản hơn không ít. Đây chính là năng lực của danh sư. Đơn giản có thể làm cho đi một người đi lên tới đỉnh phong, cũng có thể đơn giản làm cho một người ngã vào địa ngục. Đây chính là danh sư, là nghề nghiệp cao quý mà toàn bộ đại lục cũng phải tôn sùng không gì sánh được. Lúc trong lòng hắn đang cảm khái thì đã nhìn thấy Tôn Cường đi lên, lại lấy kim phiếu tiếp ở trong tay hắn rồi mới bắt chuyện, nói một tiếng. Đỗ trưởng lão, Đỗ công tử, xin mời, lao ra nhà chúng ta muốn nghỉ ngơi. Vâng, ngày hôm nay quấy rối dương sư, hôm nào ta lại đến bái phỏng. Biết đối phương đang hạ lệnh trục khách, Đỗ Mạc Hiên không do dự mang theo Đỗ Viễn lùi ra ngoài. Vừa mới đi ra tới cửa thì bên tai hắn đã vang lên thanh âm nhàn nhạt của Trương Huyền. Bí tịch dung hợp máu tươi của Tuyết Lang Vương thiếu đi vài tờ, là do người khác hay là vô tình, có lẽ có thể tra ra được a. Chuyện này. Thân thể Đỗ Mạc Hiên cứng đờ, hắn lần nữa xoay người, nói. Đa tạ dương sư chỉ điểm. Nói xong hắn xoay người rời đi. Năm đó Đỗ Mạc Hiên nắm giữ tư cách có thể cạnh tranh chức vị gia chủ, dưới tình huống xuôi dòng thuận gió như vậy mà lại đột nhiên tu luyện công pháp nguy hiểm không biết tên. Muốn mưu toan đạt đến thông huyền cảnh, nếu như nói không có ai mê hoặc, không có những nguyên nhân khác, sợ rằng sẽ không có ai tin tưởng cả. Vì lẽ đó, trước khi hắn đi Trương Huyền cố ý chỉ điểm một câu, đương nhiên, sau đó làm thế nào là chuyện của hắn. 10 năm trước Đỗ Mạc Hiên bị một cơn bệnh nặng dẫn đến tu vi giảm mạnh, không có cách nào tranh cướp vị trí gia chủ. Sợ rằng lần này quỷ ở đây là muốn cầu vị danh sư này hỗ trợ giải quyết chứng bệnh A. Ở bên ngoài, La Trùng nhớ tới nhiều chuyện liên quan tới Đỗ Mạc Hiên, hắn không nhịn được suy đoán. Nếu như vấn đề của Đỗ Mạc Hiên có thể giải quyết, như vậy nhất định chuyện của ta cũng có thể giải quyết được. Bệnh của Đỗ Mạc Hiên lúc trước ngay cả Nguyên Ngữ Đại Sư cũng không thể giúp gì được. Tuy rằng hắn cũng không biết tình huống cụ thể, thế nhưng hắn lại biết những năm này đối phương đã tìm không ít thầy thuốc, thế nhưng đều không thể giúp được gì. Vấn đề khó như vậy mà vị danh sư này cũng có thể giải quyết. Có lẽ vấn đề hắn đột nhiên không có cách nào tĩnh tâm luyện khí được nữa có thể dễ dàng xử lý a. Trong lúc đang suy tư, cửa lớn đang đóng chặt lần thứ hai kéo kẹt, từ từ mở ra. Hắn lập tức nhìn thấy hai người Đỗ Mạc Hiên, Đỗ Viễn đi ra ngoài. Không biết vấn đề của hắn đã được giải quyết chưa? Vội vàng nhìn sang, trong lúc đang không xác định thì hai mắt La Trùng đột nhiên trợn tròn, cả người cứng ngắc đứng tại chỗ. Thông huyền cảnh. Chuyện này. Làm sao có khả năng chứ? Vừa nãy khi Đỗ Mạc Hiên đi vào hắn đã nhìn thấy rõ ràng, là võ giả ngũ trọng đỉnh lực cảnh đỉnh phong, làm sao? Vừa đi vào không tới 10 phút, khi đi ra đã biến thành thông huyền cảnh rồi chứ? Hơn nữa quan trọng nhất là tinh thần phân chấn, tuyệt nhiên không giống dáng vẻ trước đó. Chương 164, ăn nhiều chết no, 2. Chuyện gì thế này? Không phải là thật đó chứ? Coi như danh sư có thể giúp người, chỉ điểm đột phá thì cũng phải có một mức độ. Gần 10 phút từ đỉnh lực cảnh đỉnh phong đột phá đến thông huyền cảnh. La Trùng dùng sức rủi rủi con mắt, chỉ lo mình nhìn nhầm. Hắn lại nhìn qua, kết quả phát hiện ra. Không có một chút vấn đề nào, đối phương thực sự là thông huyền cảnh, hơn nữa hẳn là vừa mới đột phá, không có cách nào áp chế khí tức trong cơ thể lại cho nên mới dễ nhìn thấy như vậy. Bằng không, cường giả thực lực như vậy, chỉ cần không thể hiện ra tu vi, coi như là hắn cũng rất khó phát giác ra được. Tôn huynh, cáo tử. Trong lúc khiếp sợ thì đã thấy Đỗ Mạc Hiên cáo tử tôn quản gia rồi xoay người rời đi. Qua đó hỏi một chút. Nghĩ tới đây hắn cũng không nhịn được nữa mà sốt ruột vội vàng đuổi theo. Đỗ trưởng lão. Hóa ra là La Đại Sư. Đỗ Mạc Hiên nhận ra hắn tức thì vội vàng con người. Tòa phủ đệ này là. Cũng không phí lời, La Trùng trực tiếp mở miệng hỏi. Đây là chỗ ở của Dương Sư. Biết hắn muốn hỏi thứ gì, Đỗ Mạc Hiên gật đầu trả lời. Thực sự là danh sư. Con ngươi của La Trùng co rụt lại. Dương Sư là người có năng lực lớn, nếu như La Đại Sư có chỗ gì không hiểu có thể thỉnh cầu chỉ điểm, chỉ là. Dương Sư đến Thiên Huyền Vương quốc là vì muốn thả lỏng tâm cảnh, không quá tình nguyện bị người ta quấy rối. Đỗ Mạc Hiên nói. Không muốn bị người ta quấy rối. Trên mặt La Trùng có chút khó coi. Tuy rằng địa vị của hắn cũng không thấp, thế nhưng bảo hắn đi quấy rối một vị danh sư chân chính, hắn vẫn không dám. Kỳ thực cũng không cần khổ sở, Dương Sư mới vừa nói qua, bất kể là ai, muốn tìm người giải quyết vấn đề thì trước tiên cứ giao ra 300 vạn kim tệ, bất kể có thể giải quyết hay không đều không trả lại. Lại nhớ lời nhắn nhủ của tôn quản gia trước khi ra ngoài, Đỗ Mạc Hiên lại nói tiếp. Dương Sư thân là danh sư, đương nhiên không để vào mắt những vật ngoài thân này. Chi sở dĩ yêu cầu như vậy là vì muốn đặt một ngưỡng cửa. Nếu không phải vậy, người người đều đến thỉnh cầu người chỉ điểm. Khi đó cũng không cần nghỉ ngơi mà bận bịu đến chết nha. Vừa nói, trong lòng hắn cũng cảm khái, một ngưỡng cửa cũng đã 300 vạn, danh sư không hổ là danh sư, tốc độ kiếm tiền thực sự quá nhanh. Hắn trở thành trưởng lão Đỗ gia nhiều năm như vậy, tất cả số tiền lưu động, cố định, tích trữ tính gộp lại cũng chỉ có con số này mà thôi. Như vậy cũng được. Nghe thấy tiền có thể giải quyết vấn đề, La Trùng thở phào nhẹ nhõm, lại vội vàng gật đầu. 300 vạn tuy nhiều, thế nhưng đối với luyện khí đại sư như hắn cũng không tính là gì. Đa tạ đã báo cho ta biết. Vừa vặn ta có chuyện muốn thỉnh giáo, cho nên ta cũng không nói nhiều nữa. Nói xong La Trùng đi tới tòa phủ đệ trước mắt. Phủ đệ trang trí không xa hoa, thậm chí rất là phổ thông, nếu không phải được mấy người Đỗ Mạc Hiên xác nhận thì hắn cũng không dám tưởng tượng ra. Người trọ ở nơi này là một vị danh sư chân chính. Trước tiên đưa ra 300 vạn kim phiếu, dưới sự dẫn dắt của Tôn Cường, La Trùng đi vào trong phòng, sau đó lập tức nhìn thấy một người trung niên đang yên lặng ngồi ở trong phòng, khí tức cả người như có như không. Nếu như không phải tận mắt nhìn bằng mắt thường thì hắn cũng không cảm nhận ra được. Thật là lợi hại. Con ngươi hắn lập tức co rụt lại. La Trùng là cường giả võ giả thất trọng thông huyền cảnh, người khiến cho hắn không cảm giác được tu vi chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, tu vi so với hắn cao minh hơn quá nhiều. Thứ hai, chân khí mà đối phương tu luyện có độ tinh khiết cực cao, đã vượt xa hắn. Bất kể là loại nào cũng đều nói rõ vị danh sư trước mắt này, danh xứng với thực. Thu hồi tâm tính tự kiêu của luyện khí sư, hắn đi tới trước mặt Trương Huyền rồi nói. Tại hạ La Trùng bái kiến Dương sư. Được rồi, ta nghe Tiểu Cường nói, ngươi là một vị luyện khí sư sao? Trương Huyền có chút nghi hoặc hỏi. Luyện khí sư giống như luyện đan sư, đều thuộc về nghề nghiệp có địa vị khá cao bên trong các nghề nghiệp cửu lưu, địa vị tôn sùng, không nghĩ tới người như vậy mà cũng chạy tới cầu hắn. Vâng. La Trùng gật đầu. Ngươi gặp phải vấn đề gì mà không có cách nào giải quyết? Trương Huyền hỏi. Hồi bẩm Dương sư, không biết làm sao gần đây ta luyện khí vẫn luôn thất bại, trước sau không tìm được nguyên do. Hy vọng có thể được Dương sư chỉ điểm. La Trùng không có chút ẩn giấu nào mà trực tiếp mở miệng nói. Ngươi luyện khí cho ta nhìn một chút. Trương Huyền nói. Vâng. Cổ tay La Trùng rung lên, một bộ công cụ sử dụng để luyện khí lập tức xuất hiện ở trong phòng. Là luyện đan sư nhất tinh, hội trưởng luyện đan sư công hội, những thứ đồ này, trên cơ bản hắn đều mang theo bên người. Nhóm lửa, rèn, dung hợp kim loại, rèn luyện. Đủ loại bước đi thành chuỗi được thi triển làm cho người ta có một loại cảm giác như nước chảy mây trôi. Chừng nửa canh giờ sau, một thanh trường kiếm đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Chỉ là ngay ở bước cuối cùng, khi sắp kết thúc luyện khí thì trên trường kiếm vang lên một tiếng thanh thúy, bên trên lập tức xuất hiện vết nứt. Thất bại. Đúng như hắn nói, rèn không tạo được công. Nhìn thấy ngay cả một thanh trường kiếm đơn giản nhất cũng không thể rèn được, La Trùng rất là ủ rũ. Thanh kiếm này chỉ là phàm phẩm, không có bất luận hàm lượng kỹ thuật gì cả. Như vậy cũng không thành công, thật không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía người danh sư trước mắt rồi nói. Kính xin Dương sư chỉ điểm sai lầm. Muốn chỉ điểm. Trương Huyền đứng dậy, đi vài bước tới trước mặt đối phương, lại nhặt thanh trường kiếm đã bị nát lên rồi cúi đầu liếc mắt nhìn. Hắn thở dài một tiếng, nói. Nếu như ta không nhìn nhầm. Ngươi như vậy là do ăn nhiều chết no. Chương 165, tác dụng của thư tịch màu vàng. Một. Cái gì? Sắc mặt La Trùng lập tức trở nên khó coi. Coi như ngươi là danh sư thì cũng không thể cố ý làm nhục ta chứ. Bất kể nói như thế nào thì ta cũng là hội trưởng luyện khí sư công hội, thân phận cao quý, mở miệng đã nói ta ăn nhiều chết no. Ta thành thật, thật lòng tới đây thỉnh giáo ngươi, thế nhưng lại nhận được một câu trả lời như vậy. Cũng quá không đặt ta vào trong mắt. Tôn Cường ở bên cạnh đã sớm biết lao ra nhà mình sẽ nói ra lời nói kinh người như vậy, nghe thấy câu này hắn vẫn không khống chế lại được như cũ, suýt chút nữa đã va đầu vào trên tường. Đại lao ra của ta, người nói thẳng như vậy với một vị luyện khí sư. Thật sự tốt hay sao? Khúc khục, coi như là người không có thân phận, nếu nói như ngươi, sợ rằng cũng phải tìm ngươi liều mạng a. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, người ta không luyện khí được, đến tìm ngươi, muốn được chỉ điểm mà ngươi lại trực tiếp mở miệng nói đối phương ăn nhiều chết no. Có phải là đã quá kiêu ngạo hay không? Luyện khí và ăn nhiều chết no có quan hệ gì chứ? Khả năng duy nhất có quan hệ chính là không ăn no không có khí lực, nhưng đối với cường giả thông huyền cảnh như La hội trưởng cũng không thành vấn đề a. Không cần phải gấp. Nhìn ra đối phương kích động, Trương Huyền khẽ nở nụ cười, hắn không để ý tới một chút nào. Ngươi không cần phải nhanh chóng phủ nhận như vậy. Hiện giờ ta hỏi ngươi, gần đây có phải mỗi ngày đều ăn long lân hà hay không? Một. Không sai, như vậy thì có vấn đề gì chứ? La Trùng nghi hoặc nhìn sang. Long lân hà là động vật đặc thù sinh trưởng trong hồng hồ, là mỹ vị ngon miệng, là một trong các loại đồ ăn mà nhân vật thượng tầng trong Thiên Huyền Vương quốc thích ăn nhất. Trước đây hắn cũng thường ăn, cũng không xuất hiện chuyện gì dị thường. Lẽ nào chuyện luyện khí không được có quan hệ với chuyện này sao? Ăn là tốt rồi, nếu như ta không đoán sai, nhóm Long Lân Hà này đều ở trong nhóm gần đây mà ngươi mua được à? Trương Huyền nói tiếp. La Trùng gật đầu, đồng thời trong lòng cũng có chút kỳ quái. Đối phương làm sao biết? Long Lân Hà của hắn chính là nhóm mà mấy ngày trước đây hắn mới mua được, có tới mấy ngàn con, xếp vào hai dương lớn. Vì muốn để cho nó tươi cho nên hắn còn chuyên môn nuôi ở bên trong hồ nước ở trong đình viện. Bản thân hắn trước khi ăn đều tuyển chọn tỉ mỉ, tất cả đều còn sống, không thể có vấn đề gì khác. Hơn nữa sau khi ăn, thân thể cũng không xuất hiện điều gì dị thường, không có hiện tượng đau bụng, làm sao lại có quan hệ tới việc luyện khí không có cách nào thành công cơ chứ. Như vậy là được rồi. Trương Huyền khẽ mỉm cười, hai tay chắp ở sau lưng, nói. Ngươi có biết Long Lân Hà sinh sản khi nào không? Sinh sản khi nào sao? La Trùng càng thêm kỳ quái, hắn cứ ăn, chuyện này làm sao hắn biết được chứ? Ta biết. Hắn đang muốn hỏi dò thì Tôn Cường ở bên cạnh đột nhiên mở miệng nói. Ngươi nói một chút đi. Trương Huyền gật đầu. Thời điểm sinh sản của Long Lân Hà bình thường là vào cuối mùa hè đầu mùa thu, cũng chính là khoảng thời gian này. Tôn Cường nói. Hắn mở cửa hàng buôn bán nhiều năm ở Thiên Vũ, tuy rằng không dùng vật này, thế nhưng những tri thức sinh hoạt này hắn vẫn biết một ít. Không sai, chính là mùa này. Trương Huyền gật đầu. Hiện tại vừa mới khai giảng không bao lâu. Chính là cuối mùa hè đầu mùa thu, cũng là thời điểm Long Lân Hà sinh sản. Nghe thấy hắn nói như thế, La Trùng cảm thấy đầu mình mơ hồ, sắp phát điên rồi. Dương Sư, ta tới đây là muốn chỉ điểm tại sao không có cách nào luyện khí, không phải tìm đến ngươi để nghiên cứu Long Lân Hà sinh sản khi nào. Nó sinh sản khi nào liên quan gì đến ta, con cũng không phải là của ta a. Không cần phải gấp gáp, ngươi không có cách nào thành công luyện khí là có quan hệ với chuyện này. Dường như nhìn ra sự kỳ quái của hắn, tiếp theo Trương Huyền lại mở miệng nói. Long Lân Hà, trời sinh tính lạnh, là đồ ăn thuộc tính âm, ăn nhiều sẽ làm dương khí của yếu bớt người ta. Đương nhiên, loại yếu bớt này nhỏ bé không đáng kể, đối với người ta cũng không có ảnh hưởng gì quá xấu. Chỉ là, nếu như Long Lân Hà sau khi sinh sản thì lại không giống nữa. Loại Long Lân Hà này sẽ đem tinh hoa toàn thân truyền vào cho đời sau. Vì lẽ đó bản thân rất là yếu ớt, hơn nữa trong cơ thể sẽ xuất hiện một loại vật chất mê hoặc tinh thần người ta. Nếu ăn nhiều, sẽ làm cho phản ứng của tinh thần trì độn. Nói đến đây, Trương Huyền ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía hắn rồi nói. Có phải hiện tại ngươi vẫn cảm thấy không có cách nào tiến vào tâm cảnh đệ nhị trọng, tâm như chỉ thủy? Không chỉ có như vậy, còn phập phồng thấp thỏm, cho nên mới khiến cho trình độ luyện khí gặp khó, cho nên không có cách nào thành tài được hay không? Bất kể là luyện đan hay là luyện khí, tâm cảnh rất quan trọng, nếu như không có tâm cảnh vững vàng, muốn thành công trên cơ bản không có khả năng. Lẽ nào thực sự là bởi vì ăn Long Lân Hà nhiều hay sao? Toàn thân chấn động La Trùng, chân lùi về phía sau hai bước. Quả thực gần đây hắn luyện khí vẫn cảm thấy không có cách nào tập trung tinh thần, không làm được chuyện tâm như chỉ thủy, bình tĩnh không lay động. Hắn dùng hết các loại phương pháp cũng không được. Thế nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới lại có quan hệ với việc ăn Long Lân Hà. Long Lân Hà vừa mới trải qua sinh sản lại xuất hiện một loại vật chất mê hoặc tinh thần con người. Nếu không phải đối phương nói ra thì hắn cũng không thể tin được, làm sao trước đây bản thân hắn chưa từng nghe nói qua chứ. Không sai, vạn vật đều tự biết bảo vệ mình, Long Lân Hà cũng là như thế. Lúc vừa mới sinh sản xong chính là thời điểm nó suy yếu nhất. Mà xuất hiện loại vật chất này cũng là vì giữa mạng. Kết quả? Vẫn bị bắt tới làm thành mỹ vị. Trương Huyền lắc lắc đầu. Ta sai rồi, sau này ta sẽ không ăn Long Lân Hà nữa, kính xin Dương Sư chỉ điểm cho ta nên làm gì bây giờ. Sắc mặt trở nên trắng bệnh, La Trùng do dự một chút rồi vội vã ôm quyền. Tuy rằng hắn thích ăn Long Lân Hà, thế nhưng cũng không thể sánh bằng luyện khí, cho nên đương nhiên thứ sau vẫn quan trọng hơn. Cái này? Bị đối phương hỏi, Trương Huyền sửng sốt. Chương 166, tác dụng của thư tịch màu vàng. 2. Kỳ thực phương pháp giải quyết chân chính hắn cũng không rõ ràng cho lắm. Thiên đạo thư viện chỉ ghi chép nguyên nhân làm hắn xuất hiện khuyết điểm này. Tình huống mà La Trùng gặp phải so với trước đây đều không giống nhau, thân thể không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là ăn Long Lân Hà quá nhiều cho nên trong cơ thể tích tụ một loại độc tố mê hoặc tinh thần nào đó, cho nên lúc này mới dẫn đến tâm cảnh bất ổn. Không có cách nào luyện khí thành công được. Còn việc làm sao tiêu trừ được loại độc tố này, quả thật hắn không biết. Chỉ là, coi như không biết thì hắn cũng sẽ không nói, chần chờ không tới một hô hấp, hai tay hắn chắp ra sau lưng, ra vẻ thế ngoại cao nhân. Trước hết ngươi thả những con Long Lân Hà mà ngươi đã bắt được đi, còn việc giải quyết như thế nào thì xem việc làm sau đó của ngươi, chỉ là... chỉ cần không ăn trong thời gian dài sẽ chậm rãi khôi phục. Hắn cũng không lừa gạt đối phương, năng lực thay thế của thân thể cực mạnh, đặc biệt là loại cường giả thông huyền cảnh như La Trùng. Chỉ cần duy trì một quãng thời gian dài không ăn, như vậy độc tố trong cơ thể sẽ rất nhanh bị tiêu trừ. Đa tạ Dương Sư chỉ điểm. Đã biết nguyên nhân và phương pháp giải quyết, La Trùng thở phào nhẹ nhõm, hắn vội vàng con người. Giờ khắc này, hắn đã bội phục sắt đất vị Dương Sư trước mắt này. Chỉ nhìn luyện khí đã nhìn ra bản thân thích ăn long lân hà, đồng thời còn tìm ra được căn nguyên không có cách nào luyện khí thành công, ăn nhiều chết no. Không hổ là danh sư, ánh mắt phi phàm. 300 vạn này rất đáng giá. Dương Sư, không biết người có thể chỉ điểm luyện khí của ta hay không? Đã biết được nguyên nhân, chỉ cần thời gian dài là có thể giải quyết cho nên suy nghĩ của La Trùng bắt đầu trở nên linh hoạt. Hắn bị vây ở luyện khí sư nhất tinh trung kỳ đã rất lâu rồi, vẫn không có cách nào đột phá. Hiện tại lại có vị danh sư này đang ở trước mặt. Không biết có thể mượn cơ hội nhờ hắn chỉ điểm một, hai, nhân cơ hội đột phá hay không? Luyện khí. Không nghĩ tới đối phương giải quyết xong vấn đề lại còn không đi, còn muốn học tập luyện khí, Trương Huyền sững sờ. Nói thật, hắn ngay cả luyện khí cần bao nhiêu bước cũng không biết, làm sao có thể chỉ điểm cơ chứ? Là ta đường đột. Thấy hắn không trả lời, La Trùng rất là lúng túng nói. Danh sư chỉ điểm học sinh của mình, mình và hắn không quen không biết mà đã trực tiếp mở miệng như vậy thực sự là không thỏa đáng. Trương Huyền vung tay lên rồi nói. Tiểu Cường, tiễn khách. La Đại Sư, lão gia nhà chúng ta muốn nghỉ ngơi, xin mời. Tôn Cường đi lên phía trước. Vâng. La Trùng gật gù, đứng dậy cáo tử. Giả mạo danh sư quả thực không dễ dàng. La Trùng rời đi, Trương Huyền trở về phòng, xoa xoa mi tâm của mình. Danh sư lợi hại, đối với không ít nghề nghiệp đều rõ như lòng bàn tay, nắm giữ ánh mắt mà người người đều khó có thể tưởng tượng ra được. Hiện tại bản thân hắn cũng chỉ dựa Thiên Đạo Thư Viện cho nên mới có thể giả vờ giả vịt, một khi không sử dụng nó, nhất định sẽ bị người ta vạch trần ngay lập tức. Cũng không biết những danh sư kia làm sao lại biết được nhiều tri thức như vậy. Tinh lực của một có hạn, hắn chỉ tham gia sát hoạch luyện đan sư đã biết tri thức liên lụy trong đó rất là phong phú. Nếu như không có thư viện, đừng nói là thông qua, có thể đạt được hay không cũng còn khó nói. Danh sư chân chính, nhất định không có máy nói dối như vậy, cũng không biết đối phương thông qua sát hoạch thế nào, lại học tập được nhiều tri thức như vậy. Bất kể như thế nào, sau này phải cẩn thận đọc sách, thư viện trung quy vẫn chỉ là vật ngoại thân mà thôi. Một suy nghĩ hiện lên trong đầu hắn. Đối với hắn mà nói, thư viện lợi hại đến đâu thì cũng chỉ là ngoại vật. Nếu như cái gì mình cũng không biết mà vẫn mượn dùng nó, ứng phó với loại nơi tụt hậu lại phía sau như Thiên Huyền Vương quốc thì còn có thể, một khi tiến vào nơi càng phồn hoa thì nhất định sẽ bị người ta nhìn thấu. Vì lẽ đó, bất kể thế nào, việc dự trữ tri thức của bản thân cũng rất quan trọng. Ý nghĩ này xuất hiện rất khó hơn ngăn chặn, tinh thần Trương Huyền khẽ động, hắn không nhịn được lần nữa nhìn về phía Thiên Đạo Thư Viện. Nếu để hắn học thư tịch bên ngoài, muốn học tập sẽ rất chậm. Thế nhưng xem thư tịch trong thư viện, tốc độ sẽ nhanh hơn gấp mấy lần, điểm ấy hắn đã tự mình trải qua. Tuy rằng thư tịch trong thư viện chỉ cần hơi chuyển động suy nghĩ một chút là có thể nhìn thấy và tìm đọc, thế nhưng trước sau cũng không phải là tri thức của mình. Cũng giống như kiếp trước vậy, gặp phải vấn đề như thế có thể tìm tòi, kiểm tra. Thế nhưng đồ vật trung quy vẫn không ở trong đầu của mình, không có cách nào ung dung vận dụng, thông hiểu đạo lý. Chỉ có hoàn toàn ghi vào đầu của bản thân thì mới được tính được là chân chính có học vấn. Hả? Cái kia là cái gì? Tinh thần tiến vào trong thư viện, đột nhiên hắn nhìn thấy được chỗ không đúng. Ở nơi sâu xa của vô số giá sách nơi, chẳng biết từ lúc nào lại xuất hiện một quyển thư tịch màu vàng. Có thể xác định, tuyệt đối hắn chưa từng thấy quyển thư tịch này trước đây. Lại đây. Bàn tay chộp một cái, bản thư tịch màu vàng này nhẹ nhàng chấn động. Rơi xuống lòng bàn tay của hắn. Thư tịch rất mỏng, không có bao nhiêu nội dung, tiện tay mở ra, Trương Huyền lập tức có chút choáng váng. Chỉ có một tờ, hơn nữa bên trên nội dung gì cũng không có, tất cả đều là một mảnh trống không. Sách này có tác dụng gì chứ? Trương Huyền có chút không hiểu rõ. Từ khi nào thư viện xuất hiện một quyển sách như vậy, hắn không biết, cũng không biết vì sao mà nội dung bên trong lại trống không, cái gì cũng không có ghi chép. Trước tiên cứ mặc kệ đã, vẫn nên học tập nội dung khác thì hơn. Nghiên cứu nửa ngày cũng không nhìn ra thư tịch màu vàng này có tác dụng gì, Trương Huyền lắc đầu một cái, cũng không tiếp tục để ý nữa. Khi lần thứ hai nhìn về phía thiên đạo trong thư viện trước mắt, lúc này bên trong đã sinh ra rất nhiều sách vở, hắn định cố gắng xem xét, khiến cho chúng trở thành tri thức của chính mình. Suy nghĩ khẽ động, còn chưa kịp có động tác thì thư tịch màu vàng trong tay đột nhiên lay động một trận, biến thành một đạo ánh sáng sáng lạ, dưới ánh sáng bao phủ, nội dung ghi chép trong sách vở của thư viện trong nháy mắt đã truyền vào, tiến vào trong đầu của hắn. Trương Huyền còn chưa kịp phản ứng lại thì trước mắt đã tối sầm lại, lập tức ngất đi. Chú thích: Long Lân Hà, đây là tên một loại tôm. Chương 167, Sự kiện ngũ tinh, 1. Chân phủ, bởi vì có một vị luyện đan sư chính thức trấn thủ cho nên ở trong Thiên Huyền Vương quốc cũng rất là nổi tiếng, được xem là danh môn vọng tộc. Vốn loại gia tộc này sẽ không thiếu đan dược, chắc phải người người như rồng, vẻ mặt tự hào mới đúng. Mà tình cảnh hiện tại lại rất bi thảm, toàn bộ phủ đệ đều chìm đắm ở trong khí tức nặng nề. Được rồi, cứ dựa theo điều lệ này mà chấp hành, bất kỳ người nào cũng không thể dị nghị, nếu không, trực tiếp trục xuất ra khỏi gia tộc. Bên trong đại điện khí phách tiêu điều, Trần Tiêu đan sư nhìn quanh một vòng rồi nói: Vì mời một gia hỏa tên là Trương Huyền luận đan, kết quả đối phương một câu nói ra mạng hắn không còn lâu, cảm nhận sinh cơ trong thân thể suy yếu, cho nên trong lòng hắn tràn ngập thất lạc. Vừa về đến gia tộc đã bắt đầu sắp xếp hậu sự. Hắn là luyện đan sư, khi còn sống, toàn bộ Trần gia có thể phồn vinh thịnh vượng, một khi hắn chết đi, tất nhiên các thế lực mơ ước gia tộc hắn sẽ vận dụng các loại lực lượng. Khi đó chuyện gia tộc suy yếu chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Vì lẽ đó, vì đề phòng chuyện như vậy xảy ra cho nên hắn mới định ra gia quy, để tộc nhân bán đi tất cả sản nghiệp, mai danh ẩn tích, rời xa vương thành, sau này đừng trở về nữa. Gia chủ. Nghe thấy hắn nói như thế, một mảnh tiếng khóc vang vọng. Đang hưởng thụ cơm ngon áo đẹp, đột nhiên phải rời xa gia tộc, xa cách nơi này, không ít người đều khó mà tiếp nhận được chuyện này. Được rồi, khóc sướt mướt như vậy còn ra thể thống gì nữa. Trần Thông, đi làm đi. Trần Tiêu đan sư nói xong lại vung tay lên. Trần Thông là con trai của hắn, biết rõ thời gian không nhiều cho nên hắn đã bổ nhiệm nó làm gia chủ mới. Vâng. Trần Thông gật đầu, lúc đang muốn rời đi thì đột nhiên một người thanh niên đi tới trước mặt hắn, ghé vào lỗ tai của hắn rồi nói gì đó. Sau khi nghe xong hai mắt hắn không nhịn được sáng lên, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía trước rồi nói. Phụ thân. Làm sao vậy? Trần Tiêu đan sư nâng chén trà lên. Lông mày nhíu lên, trong lòng mang theo sự giận dữ. Hắn vẫn cho rằng nhi tử mình biết nặng nhẹ, làm sao cũng không nghe lời như vậy chứ. Chẳng lẽ nó không biết sở dĩ Trần gia hưng thịnh là bởi vì hắn là luyện đan sư chính thức hay sao? Nếu như không còn lực uy hiếp của hắn, những tiền tài đạt được bằng vào luyện đan những năm qua, chỉ bằng vào bọn họ, làm sao có thể bảo vệ được đây? Phụ thân, trong vương thành có một vị danh sư mới tới, có lẽ... Hắn ta có thể giải quyết vấn đề trên người của người. Nhìn ra trên mặt phụ thân có vẻ không vui, Trần Thông không dám do dự, trực tiếp mở miệng. Danh sư. Không phải tin tức giả đó chứ. Trần Tiêu đan sư lắc đầu nói. Nếu như thật sự là danh sư, hắn thân là luyện đan sư nhất tinh, làm sao ngay cả một chút tin tức cũng không đạt được. Thật giả hay không con không biết, ngày hôm qua con đã nghe được tin tức cho nên mới phái Trần Đào qua đó. Vị danh sư này tên là Dương Huyền, không những đã giải quyết bệnh tật của thê tử Lăng Thiên Vũ, ngay cả Đỗ Mạc Hiên của Đỗ gia cũng quỳ gối trước cửa. Hơn nữa cái gì? Hơn nữa, Đỗ Mạc Hiên đi vào không tới 10 phút đã từ đỉnh lực cảnh đỉnh phong biến thành cao thủ thông huyền cảnh. Trần Thông Nội nói, quan trọng nhất chính là hội trưởng luyện khí sư công hội, La Trùng cũng tới bái phỏng, lúc đi ra, càng khen không dứt miệng, nói hắn ta là danh sư chân chính. Hắn còn chưa dứt lời thì đã nghe một tiếng len ken vang lên, chén trà trong tay phụ thân hắn rơi xuống đất, tiếp theo ánh mắt không còn lưu luyến với cuộc sống trở nên đỏ chót, chẳng khác nào có lửa đang thiêu đốt. Hắn nói, vị danh sư này ở đâu, nhanh dẫn ta đi gặp. Hiện tại mới đi. Con còn muốn bán của cải để lấy tiền mặt. Trần Thông thầm nói một câu, hắn còn không phản ứng lại thì đã thấy tình cảnh bí thảm. Vị phụ thân cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở của hắn đã đi tới trước cửa, một mặt xua tay, một mặt hô to. Bán của cải lấy tiền mặt làm gì, động tác nhanh lên một chút. Trần Thông. Người của Trần gia. Tiếng khóc vang vọng trong phòng trong nháy mắt im bặt, miệng tất cả mọi người há hốc giống như bị nhét vào một quả trứng gà, không nói thành lời. Mỗi một người đều nhìn về phía gia chủ đột nhiên thay đổi thái độ, cả đám trợn mắt há hốc mồm. Tiền Các Lao ở trong Thiên Huyền Vương quốc không có bất luận thực quyền gì cả. Thế nhưng địa vị lại cực kỳ quan trọng, mỗi nửa tháng đều được Thẩm Truy bệ hạ gọi đến vương cung, tự mình tỏi thăm. Bởi vì hắn là con mắt của bệ hạ, tin tức lan truyền tê trong vương quốc, ở bên ngoài đều được hắn thu nhặt rồi đóng thành sách, để cho bệ hạ tham khảo. Có những tin tức này, Thẩm Truy bệ hạ mới có thể duy trì sự anh minh uy phong quyết đoán, khiến cho vương quốc phát triển không ngừng, không bị cường địch vần quanh. Vì lẽ đó, dù cho là nhân vật chân chính nắm thực quyền trong vương quốc cũng không dám đắc tội với hắn. Sợ bị hắn truyền ra tin tức không thật, dẫn đến bị vương quyền kiêng kỵ. Ngày hôm nay lại là ngày thống kê tập hợp tin tức, trời vừa mới sáng hắn đã đến nơi chuyên môn làm việc. Lúc này, trong phòng đã có vô số người, mỗi một người đều đang nghị luận sôi nổi. Cãi nhau còn ra thể thống gì nữa? Nhìn những tên thuộc hạ này không đi làm việc, trái lại còn lớn tiếng cãi vã, Tiền Các Lão sầm mặt lại. Vâng. Sắc mặt mọi người tức thì biến đổi, nhao nhao trở lại vị trí của mình. Các Lão. Một người trung niên đi tới. Ồ, mấy ngày gần đây có chuyện gì quan trọng xảy ra hay sao? Tiền Các Lão ngồi xuống, mí mắt nhấc lên rồi hỏi. Công việc của hắn chính là như vậy, hỏi dò các chuyện quan trọng, thống nhất tập hợp lại. Sau đó sẽ cân nhắc có cần báo lên bệ hạ hay không. Trong 10 ngày này, chuyện nhất tinh có 17, nhị tinh 12, tam tinh 3 chuyện. Người trung niên này do dự một chút, lại đưa tới một cái bảng. Bên trên có rất nhiều sự kiện, có phân chia chủ thứ nặng nhẹ, khiến cho người ta tiện theo dõi và thống kê. Thông thường sẽ căn cứ vào trình độ quan trọng mà phân ra tinh cấp. Chương 168, sự kiện ngũ tinh, 2. Nhất tinh là cấp thấp nhất, đều không quan trọng, nương theo đẳng cấp tinh cấp càng cao thì trình độ quan trọng cũng lại càng lớn, ngũ tinh cao nhất, đã tương đương với ngoại địch xâm lấn, vương quốc sắp bị lật đổ. Nghe thấy mọi người báo cáo, Tiền Các Lao tiện tay tiếp nhận bảng, lại cúi đầu nhìn xuống. Tiểu vương gia trấn Bắc Bạch Tốn, khiêu chiến nhi tử của tể tướng Liêu Thành, còn đả thương hắn, giữa hai gia tộc lớn xuất hiện tranh cãi. Đánh giá, nhất tinh. Thượng thư Lộc Trọng ngày hôm trước cưới vợ bé, là người của Thiên Vũ Vương quốc, thân phận cụ thể không rõ. Đánh giá, nhất tinh. 17 người của Thiên Huyền Thương đoàn ở trong Mai Tuyết Lĩnh gặp Sơn Phỉ tập kích, toàn quân bị diệt, rất có thể Sơn Phỉ là đạo tặc mấy tháng trước chạy trốn. Đánh giá, nhất tinh. Nhất tinh, tuy rằng chỉ là sự kiện không được trọng thị nhất, nói thì rất đơn giản, thế nhưng trên thực tế lại có quan hệ không nhỏ. Dùng việc thứ nhất, Bạch Tốn khiêu chiến nhi tử của tể tướng mà nói, một khi không cẩn thận xử lý sẽ rất dễ dàng khiến cho mâu thuẫn trở nên gay gắt, khiến cho hai đại nhân vật có quyền lợi lớn trong triều đình xuất hiện tranh chấp, do đó làm cho quốc sự rung chuyển. Chỉ là, những người này đã có thói quen xử lý những việc này cho nên xe nhẹ chạy đường quen, tâm tình không có dao động quá lớn. Được, đánh giá rất hợp lý. Sau khi xem xong 17 sự kiện nhất tinh, Tiền Các Lao gật gật đầu, lại nhìn về phía tờ thứ hai. Phía trên này trên cơ bản đều ghi chép sự kiện nhị tinh. Tây Nam Bách Lĩnh Sơn xuất hiện tai nạn, mấy ngàn người trôi dạt khắp nơi, không nhà để về, hiện nay đã yên ổn. Đánh giá, nhị tinh. Thiên Huyền Tiền Quỹ ký phát ra kim phiếu mới nhất, mệnh giá lớn nhất có thể đổi thành 100 vạn. Đánh giá, nhị tinh. Hoài Nam Hầu đột phá thông huyền cảnh hậu kỳ, trở thành cao thủ xếp hạng thứ 10 trong vương quốc. Đánh giá, nhị tinh. Những việc này trên cơ bản đều có quan hệ với chính trị, thế cuộc của vương quốc, rõ ràng trình độ quan trọng so với nhất tinh còn lớn hơn nhiều. S.A.U. Cờ Hy xem xong 12 sự kiện nhị tinh, Tiền Các Lão lần nữa gật đầu, nhưng đánh giá này vẫn không có vấn đề gì cả, hợp lý có thứ tự. Mở tờ thứ 3 ra, hắn nhìn về phía sự kiện tam tinh cao nhất. Giáo sư Công hội Hồng Thiên Học viện bãi miễn chức vụ chủ nhiệm phòng giáo dục của Thượng Thần Trưởng Lão. Nhận định sát hoạch của Trương Huyền Lão Sư trong sát hoạch giáo viên là không chính xác. Đánh giá, tam tinh. Sau 12 ngày Trương Huyền Lão Sư và Lục Tầm Lão Sư sẽ tiến hành sư giả bình chắc. Đánh giá, tam tinh. Chuyện giáo sư công hội và học viện tự động tăng lên một tinh, Lục Tầm Lão Sư là tồn tại có khả năng trở thành danh sư nhất trong toàn bộ Thiên Huyền Vương quốc, cũng tự động tăng lên một tinh, hai chuyện này trở thành tam tinh, không sai. Xem xong những sự kiện này, Tiền Các Lão lần nữa gật đầu. những chuyện này không thành vấn đề. Chỉ là, vẻ mặt người trung niên kia có chút do dự.
Có chuyện gì?
Tiền các lao nhướng mày lên.
Là một chuyện xảy ra trong hai ngày nay, chúng ta không có cách nào đánh giá tinh cấp, vừa nay đang thảo luận việc này.
Người trung niên kia nói.
Ồ, nói ta nghe một chút.
Tiền các lao nhìn sang phía hắn.
3 ngày phía trước, trong Vương Thành có một vị gọi là Dương Huyền đến, tự xưng là danh sư, giải quyết chứng bệnh của thê tử Lăng Thiên Vũ.
Người trung niên kia nói.
Ồ, chuyện này ta đã nghe nói qua. Ta còn đặc biệt đi giáo sư công hội kiểm tra, bên trong ghi chép của Vương quốc không có tên của người nọ, có lẽ là Lăng Thiên Vũ chơi manh lưới, không cần để ý tới.
Như vậy đi, xếp vào bên trong sự kiện nhất tinh đi.
Tiền các lao nói.
Danh sư, mỗi một người đều giống như chấm nhỏ, được muôn người chú ý, Vương quốc chỉ cần có một vị danh sư trấn thủ thì thực lực tổng hợp sẽ được tăng mạnh, nếu như đối phương thực sự là danh sư. Làm sao có khả năng lặng lẽ không một tiếng động đi đến Vương Thành mà mọi người lại không biết cơ chứ?
Sự kiện nhất tinh.
Người trung niên kia cười khổ.
E rằng không đơn giản như vậy, nếu như chỉ chưa khỏi cho thê tử của Lăng Thiên Vũ, tính là sự kiện nhất tinh cũng đã đủ rồi.
Thế nhưng, ngay hôm qua, Đỗ Mạc Hiên trưởng lão của Đỗ gia trong tứ đại gia tộc, quỳ gối trước cửa đình viện đối phương một ngày. Sau khi đi vào khoảng chừng 10 phút, lúc đi ra đã từ võ giả ngũ trọng đỉnh lực cảnh đỉnh phong đột phá đến thông huyền cảnh.
Cái gì?
Thực lực tăng mạnh.
Tiền các lao sướng sở, vẻ mặt nghiêm túc.
Nếu như nói như vậy, có thể tính là nhị tinh.
Buổi chiều ngày hôm qua, hội trưởng luyện khí sư công hội La Trùng đại nhân tiến vào phủ đệ. Sau khi rời đi, mặt mày hường hào, khen không dứt miệng, nói là danh sư chân chính.
Không thèm quan tâm tới đánh giá của hắn, người trung niên kia tiếp tục nói.
La Trùng.
Tiền các lao đột nhiên đứng dậy, hai mắt trợn tròn.
La Trùng là ai chứ?
Hội trưởng luyện đan sư công hội, là một trong những nhân vật chân chính đứng ở vị trí cao nhất trong Thiên Huyền Vương quốc.
Hắn cũng cho rằng là như vậy, chẳng lẽ
vị Dương Huyền này là danh sư thật hay sao?
Như vậy,
chuyện này, có thể tính làm tam tinh.
Tiền các lao không nhịn được nói.
Hắn còn chưa dứt lời thì âm thanh của người trung niên kia lại vang lên.
Sáng sớm hôm nay, hội trưởng Âu Dương Thành luyện đan sư công hội, Trần Tiêu đan sư cũng đến tòa phủ đệ này.
Chỉ là, tất cả đều bị quản gia chặn ở ngoài cửa, không cho vào cửa, không những mấy người này không đi mà còn không có một câu oán hận nào.
Cái này, chuyện này.
Sắc mặt Tiền các lao lúc đỏ lúc trắng, thân thể lung lay như sắp sụp đổ.
Đây là tứ tinh, không. Là sự kiện ngũ tinh, mau viết những chuyện này ra, ta muốn báo lên bệ hạ, dùng tốc độ nhanh nhất.
Ngũ tinh.
Không cần xác định lại hay sao?
Sự kiện ngũ tinh.
Trong toàn bộ Thiên Huyền Vương quốc, đã mấy chục năm rồi chưa từng xuất hiện.
Mọi người trước đó còn đang thảo luận không có cách nào quyết định được cấp bậc. Sau khi nghe thấy Tiền các lao nói lời này, sắc mặt cả đám ngưng trọng, tất cả ồ lên.
Chương 169, Vang vọng Vương Thành.
Ngươi nói là ngay cả La Trùng hội trưởng cũng khen không dứt miệng.
Đỗ Mạc Hiên còn quỳ một ngày, lúc rời đi, không những cả người hăng hái mà tu vi còn gia tăng.
Xem ra chúng ta đều đoán sai rồi.
Vị Dương Huyền này tuyệt đối là danh sư thật sự.
Chỉ có danh sư thật sự thì mới có thể làm cho Đỗ Mạc Hiên quỳ xuống cam tâm tình nguyện, mới có thể làm cho La Trùng hội trưởng cũng khâm phục không thôi.
Nhanh chuẩn bị danh thiếp để ta đi xin bái kiến.
Cái gì?
Bất luận người nào của Dương Phủ cũng không thấy.
Nếu muốn đi gặp Dương Sư, trước hết phải giao nộp 300 vạn kim phiếu, hơn nữa còn không trả lại.
Làm như vậy rất đúng, người người đều muốn gặp danh sư, nếu như người nào cũng đòi gặp.
Như vậy một ngày Dương Sư cũng không làm được gì, có một ngưỡng cửa cũng có thể ngăn cản một ít người có dụng tâm khác trà trộn.
Tình huống như vậy hầu như xuất hiện ở bên trong tất cả các gia tộc lớn của Vương Thành.
Tất cả mọi người đồng thời sợ hãi.
Những người trước đó coi người nọ là tên lừa đảo, mỗi người đều trở nên trầm mặc.
Không biết bất tỉnh được bao lâu, Trương Huyền lần nữa mở mắt ra.
Chuyện này.
Khi tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là hắn cảm thấy trong đầu của mình đột nhiên có thêm vô số tri thức. Sách vở trước đó bị thư tịch màu vàng bao phủ, tất cả tri thức đã khắc vào trong đầu, tuy hai mà một.
Thư tịch màu vàng này có thể chuyển hóa tri thức trong thư viện thành của ta sao?
Vẻ mặt Trương Huyền không thể tin được. Trước đó thiên đạo thư viện chỉ có thể lợi dụng lật xem, tìm đọc, tri thức trong đó vẫn ở trên thư tịch mà không phải khắc ở trong đầu hắn. Hiện giờ thì tốt rồi, tất cả đều khắc vào đầu rất rõ ràng, thành một phần ký ức của hắn, tuy hai mà một. Nói cách khác, bây giờ coi như hắn không lợi dụng thiên đạo thư viện thì cũng có khái niệm rõ ràng đối với luyện đan, tu luyện, là một luyện đan sư thực sự. Vậy bản thư tịch màu vàng kia đâu rồi? Tinh thần tập trung vội vàng nhìn lại về thư viện, thư tịch màu vàng vẫn lơ lửng ở giữa, chỉ có điều sau khi mở ra lại giống tuyết, không ngờ tờ giấy trống không kia lại biến mất không còn tăm hơi. Chuyện này, Trương Huyền chớp chớp hai mắt. Giấy biến mất, bản thân hắn lại vô duyên vô cớ đạt được nhiều tri thức như vậy, xem ra quả thực thư tịch có loại công hiệu này. Không biết thư tịch màu vàng này hình thành thế nào, phương thức chuyển hóa tri thức này quả thực quá nhanh a. Vốn hắn chỉ coi như học tập tri thức trong thiên đạo thư viện có tốc độ rất nhanh, muốn xem hết mấy trăm ngàn bản thư tịch mà những ngày qua sưu tập, không có mấy tháng, một hai năm cũng không làm được. Thế nhưng lần này thì tốt rồi, thư tịch màu vàng tỏa sáng, tất cả đã biến thành tri thức của bản thân hắn, muốn học tập cực kỳ dễ dàng. Cái gì? Ta lại có thể bất tỉnh suốt cả đêm sao? Từ trong vui sướng khi thu được tri thức tỉnh lại, hắn nhìn ra phía ngoài một chút, không nhìn thì thôi. Vừa nhìn vào hắn không hỏi im lặng. Bởi vì một lần hôn mê, không ngờ đã trải qua một đêm. Rối rối người, lúc hắn đang muốn tìm chút thức ăn thì đã thấy quản gia Tôn Cường đi vào. Lao ra, hội trưởng luyện đan sư công hội Âu Dương Thành và Trần Tiêu đan sư đi đến bái phỏng. Âu Dương Thành. Trần Tiêu đan sư. Trương Huyền sững sờ. Hiện tại hắn là danh sư Dương Huyền chứ không phải là Trương Huyền đan sư, căn bản không quen biết đối phương. Đối phương chạy tới đây làm gì chứ? Đúng vậy, hơn nữa. Đã chờ ở bên ngoài hai canh giờ. Tôn Cường có chút im lặng nói. Vị lao gia này quả thực là có thể ngủ, trời tối ngày hôm qua trở về, ngày hôm nay mặt trời lên cao mới dậy ngẫm lại cũng thật là biết ngủ. Bản thân hắn không dám quấy nhiễu cho nên không thể làm gì khác hơn là nói với đối phương lão gia đang nghỉ ngơi, ai biết hai người kia không ngờ lại không cho hắn quấy rối. Mạnh mẽ chờ ở bên ngoài hơn hai canh giờ. Cũng thật là giỏi chịu đựng. Lao ra, Trần Tiêu đan sư đã nộp 300 vạn kim tệ, người xem. Để bọn họ vào đi. Trương Huyền xua tay. Tôn Cường đi ra ngoài, không lâu sau, Âu Dương hội trưởng và Trần Tiêu đan sư đã đi tới. Xin chào Dương sư. Không dám ra vẻ, hai người đi vào phòng rồi trực tiếp không người chào. Vốn Trần Tiêu đan sư muốn bản thân tới đây một mình. Thế nhưng khi suy nghĩ một chút hắn vẫn cảm thấy mặt mũi không đủ cho nên mới cố gắng kéo Âu Dương Thành tới đây. Chương 170, Vang vọng Vương Thành, 2. Không cần khách khí, hai vị sáng sớm đã đến tìm ta, nếu như ta không nhìn nhầm, có lẽ là vị Trần Tiêu đan sư này không còn sống được lâu nữa, muốn tìm kiếm phương pháp giải quyết ta. Lúc trong lòng đang kỳ quái vì sao hai người này lại tới đây, đột nhiên linh quang trong đầu lóe lên, Trương Huyền tức thì nghĩ ra nguyên do. Trần Tiêu này bị nguyền rủa chúng tử khí quấn quanh cho nên không còn sống được lâu nữa. Lúc trước khi luận đàn, hắn cảm thấy đối phương bội ước, không đáng để cứu cho nên cũng không nhiều lời. Có lẽ tên này không tìm được phương pháp giải quyết, sau khi nghe nói có một vị danh sư xuất hiện cho nên mới tìm tới. Như vậy cũng tốt, vừa vặn có thể khiến cho hắn xuất huyết một chút, cũng coi như báo thù thay người ủy thác với hắn kia. Hắn đột nhiên nhớ tới chuyện này, hai người Âu Dương Thành. Trần Tiêu đan sư nghe thấy hắn nói như thế suýt chút nữa đã sợ đến trực tiếp quỳ xuống, ngất đi tại chỗ. Danh sư, không phải trước tiên thường diễn luyện võ kỹ, hoặc là luyện đan, kém cỏi nhất cũng phải bắt mạch mới có thể nhìn thấu sự cố và mấu chốt hay sao? Làm sao vừa mới thấy mặt đã nói ra? Đây là ánh mắt hay sao? Đoán mạng cũng không lợi hại như thế a. Trong lòng kinh ngạc, đồng thời sắc mặt Trần Tiêu đan sư càng tái nhợt, trong lòng lo sợ. Liếc mắt đã nhìn ra được, bệnh của ta nghiêm trọng như vậy sao? Có phải ngay cả ngày mai cũng không sống tới được hay không? Lô đỉnh kia đâu? Vứt đi chưa? Còn nữa, chuyện đồng ý với người khác, không nghĩ biện pháp hoàn thành, cho rằng đối phương chết rồi mà muốn chống chế, làm tổn hại tới thân phận luyện đan sư a. Coi như không thấy vẻ mặt kinh ngạc của hai người, Trương Huyền nhớ tới nội dung trước đó hắn nhìn thấy ở bên trên thư tịch, miệng tiếp tục nói. Nói xong thấy không ai trả lời, hắn không nhịn được ngẩng đầu lên thì đã thấy sắc mặt Âu Dương Thành và Trần Tiêu đan sư trước mắt tái mét, giống như bị hóa đá. Đặc biệt là người sau, toàn thân run rẩy giống như động kinh, cũng không nhịn được nữa mà đầu gối mềm nhũn, ngã quỵ xuống dưới mặt đất. Dương sư cứu ta. Cầu Dương sư cứu ta. Trần Tiêu đan sư đã dọa tới điên rồi. Chuyện hắn đạt được lò luyện đan, không ai biết, coi như lúc trước Trương Huyền cũng chỉ là suy tính ra hắn từng chiếm được bảo bối trên thân người chết, cũng không biết cụ thể là cái gì. Thế nhưng vị trước mắt này thì tốt, mạch không bắt, người không nhìn, mở miệng đã nói ra. Ngươi là thần tiên hay sao? Không phải vậy thì làm sao biết được? Những lời Dương sư nói đều là sự thật hay sao? Tuy rằng không biết rốt cuộc vì sao mà Trần Tiêu đan sư dính dáng tới tử khí, giờ khắc này thấy biểu cảm của hắn, Âu Dương Thành đã biết vị Dương sư trước mắt này nói không sai một chút nào. Trong lòng hắn không nhịn được phục sát đất. Cái gì cũng không làm, chỉ liếc mắt nhìn đã biết bệnh tình, chứng bệnh thậm chí còn là nguyên nhân sinh bệnh. Quả thực quá nghịch thiên. Đúng vậy. Thấy vẻ mặt bọn họ giống như gặp phải quỷ, lúc này Trương Huyền mới nhớ đến, bản thân hắn là danh sư Dương Huyền, cũng không quen biết hai người. Cho nên hắn háng giọng lúng túng nói. Cứu ngươi rất đơn giản, đầu tiên là mai táng lô đỉnh kia cùng với cô nhân của ngươi, sau đó lại hoàn thành chuyện mà hắn nhắn đủ. Cuối cùng, dùng một chút đan dược có linh khí sung túc, lại điều dưỡng nửa năm, như vậy có lẽ đã đủ rồi. Kỳ thực muốn giải quyết vấn đề của đối phương cũng không khó, cũng không phải hắn ta thật sự phải chết mà là chịu nguyền rủa, chỉ cần hoàn thành một cách nghiêm túc, không tiếp tục tiếp xúc với lô đỉnh thì sức mạnh nguyền rủa sẽ phai nhạt, lâu dần cũng sẽ khỏi hẳn. Đa tạ Dương sư chỉ điểm. Nghe thấy mình có thể cứu, Trần Tiêu đan sư vội vàng gật đầu, không có một chút hoài nghi nào. Có thể nhanh chóng nhìn ra chỗ mấu chốt, người ta nói có thể giải quyết thì nhất định có thể giải quyết được. Đã biết được phương pháp, hai người ở lại hay không cũng không cần thiết cho nên mới xoay người rời đi. Mãi khi đi ra tới cửa lớn, Trần Tiêu đan sư vẫn có cảm giác như đang ở trong mơ. Chuyện lớn khiến cho hắn ưu sầu mấy ngày, không ngại bán của cải gia sản để lấy tiền mặt, chuyển nhà. Cứ như vậy đã được giải quyết xong. Không cần nghĩ ngợi nhiều, danh sư một câu đáng giá nghìn vàng, đừng nhìn hắn nói đơn giản như vậy. Thế nhưng trên thực tế lại là đúng bệnh hốt thuốc. Người khác không học theo được đâu. Nhìn ra hắn đang nghi hoặc, ánh mắt Âu Dương Thành tràn ngập sùng bái liếc mắt nhìn về phía sau, lại cảm khái nói một câu. Trần Tiêu đan sư, Âu Dương Thành hội trưởng cũng tiến vào đình viện, sau đó đi ra ngoài. Chuyện này lần thứ hai trở thành chuyện quan tâm nhất của các thế lực lớn. Hai vị luyện đan sư này đi vào chưa tới 5 phút đồng hồ mà đã trực tiếp đi ra. Chẳng lẽ không giải quyết được vấn đề hay sao? Cẩn thận điều tra cho ta. Để xem đường đường là hai vị luyện đan sư, rốt cuộc đã gặp phải vấn đề gì mà cần phải tìm danh sư để hỏi ý kiến. Ngươi nói ở nhà Trần Tiêu đan sư đã tổ chức tang sự, thậm chí còn viết di chúc, định bán của cải gia sản để lấy tiền mặt. Sau khi gặp Dương sư trở về đã lập tức đổi vải trắng thành vải đỏ, một mảnh chúc mừng, ngươi nói xem có giải quyết được hay không. Bản thân bị bệnh gì đó, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết, vừa gặp Dương sư không tới 5 phút đồng hồ đã thuận lợi giải quyết. Xem ra chúng ta đều sai rồi. Người chúng ta có thể biết được nhiều nhất cũng chỉ là danh hiệu và tên tuổi của danh sư nhất tinh. Mà vị Dương sư này lợi hại như vậy. Liệu có phải đã vượt qua nhất tinh rồi hay không? Vượt qua danh sư nhất tinh. Tin tức lan truyền ra, toàn thành chấn động. Cái tên Dương Huyền, ngay hôm nay đã vang vọng toàn bộ Vương Thành. Chương 171, Sát Hạch Thư Họa, 1. Tiếng tăm tăng lên. Người ngụy tranh vị danh sư Dương Huyền này là Trương Huyền lại rất là rảnh rỗi. 300 vạn kim tệ, coi như là trong Thiên Huyền Thành này có không ít người có tiền. Thế nhưng để người đứng đầu lấy ra, trực tiếp tặng người ta không chút ngần ngại thì cũng sẽ không có quá nhiều. Người như thế, nếu như không phải thực sự gặp phải vấn đề khó có thể giải quyết thì nhất định sẽ không dám quấy nhiều sự yên tĩnh của một vị danh sư. Âu Dương hội trưởng, Trần Tiêu đan sư vừa đi. Đình viện lần nữa trở nên yên tĩnh. Nghỉ ngơi tới giữa trưa, cũng không có ai tới nữa, lúc này Trương Huyền lần nữa xóa bỏ lớp ngụy trang, một lần nữa trở lại học viện. Lão sư, Hoàng Ngữ tiểu thư tìm người, đang chờ ở trong lớp học. Còn chưa trở lại lớp học thì hắn đã thấy Viên Đào tiến lên đón. Nàng ta tìm ta làm gì chứ? Trương Huyền sững sờ, hắn biết Viên Đào cũng không trả lời được cho nên cũng không hỏi thêm nữa. Sau khi trở lại lớp, quả nhiên đã thấy Hoàng Ngữ tiểu thư đang đứng ở trong phòng, yên tĩnh giống như một bức thư tranh. nàng có thể trở thành danh sư học đồ cũng không phải là bởi vì bản thân là nữ nhi của hội trưởng giáo sư công hội, loại khí chất hờ hững điềm tĩnh này trời sinh đã có thể làm cho người ta sinh ra hảo cảm. Quả nhiên, nàng đứng ở trong gian phòng, đám người Trịnh Dương, Viên Đào thi thoảng nhìn về phía này, còn Triệu Nhã thì đang tức giận, ánh mắt như muốn giết người. Bổn cô nương và Vương Dĩnh không kém hơn nàng ta một chút nào a? Bình thường khi đi học, sao không thấy các ngươi lén lút nhìn chúng ta cơ chứ? Đáng ghét. Trương đại sư không để ý tới tâm tư của những nữ sinh này, vừa thấy hắn trở về, ánh mắt Hoàng Ngự sáng lên, lại vội vàng đi tới. Hoàng tiểu thư tìm ta có chuyện gì sao? Trương Huyền nghi hoặc. Lục đại sư muốn ta mời ngươi đi qua đó một chuyến. Hoàng Ngự ôm quyền nói. Lẽ nào hắn muốn mang ta đi tới tàng thư khố của Vương Cung hay sao? Ánh mắt Trương Huyền tức thì sáng lên. Trương Lục Trầm từng đồng ý dẫn hắn đi tới tàng thư khố của Vương Cung để tìm kiếm bí tịch Trích Nguyệt Cảnh. Chỉ vì Thẩm Truy bệ hạ không có mặt ở Vương Thành cho nên mới coi như thôi. Hiện giờ hắn phái Hoàng Ngữ tìm đến mình, chắc hẳn là chuyện này đã có tiến triển. Cái này? Không phải. Hoàng Ngữ có chút lúng túng. Là Lục Đại Sư muốn sát hoạch ta và Bạch Tốn, cho nên mới ngươi tới làm giám khảo. Giám khảo? Trương Huyền sững sờ. Hoàng Ngữ và Bạch Tốn đều muốn mặc hiên đồ của Lục Trầm Đại Sư cho nên người sau mi đưa ra quy tắc. Ai có nghiên cứu càng sâu đối với thư họa thì sẽ cho kẻ đó. Chính vì như thế, mấy ngày trước đây hai người mới tìm đến Trương Huyền, muốn hắn chỉ điểm thư họa. Mà bản thân hắn không có kiến thức gì cho nên không thể làm gì khác hơn là thuận miệng nói bậy vài câu, kết quả khiến cho hai người như nhặt được chân bảo, chuyên tâm học tập, có lẽ hiện giờ là lúc sát hoạch cuối cùng. Vâng, Lục Đại Sư biết ngươi có nghiên cứu rất sâu đối với thư họa, có thể đưa ra phán xét đúng trọng tâm nhất. Vì lẽ đó đại sư bảo ta tới mời ngươi, cho nên nhất định ngươi phải qua đó a. Hoàng Ngữ nói. Lông mày Trương Huyền giật giật. Hắn ngay cả đặt bút vẽ cũng không biết, lại còn nói phán xét đúng trọng tâm. Vị Lục đại sư này cũng thật là để mắt tới hắn. Chỉ là, nhận chỗ tốt của người ta, còn hy vọng có thể mượn đối phương để tiến vào tàng thư khố của vương quốc cho nên đương nhiên hắn cũng không tiện cự tuyệt. Lại thêm Hoàng Ngữ đã mở miệng. Trong chuyện học tâm khảo vấn nàng đã giúp hắn một ân tình rất lớn. Được rồi, chỉ cần không chê ta nói bậy là được, khi nào thì bắt đầu. Gật gật đầu, Trương Huyền đồng ý. Vốn nói buổi trưa sẽ bắt đầu, thế nhưng bởi vì ngươi không có mặt. Chỉ là, nếu như hiện tại chúng ta đi qua đó, chắc sẽ tới kịp. Hoàng Ngữ nói. Buổi trưa. Trương Huyền sững sờ. Hắn rời giường thì mặt trời đã lên cao, lại đợi đã lâu, mới lắc lư đi ra ngoài. Hiện giờ đã gần như là buổi trưa. Ngày hôm nay đã kiểm tra luôn, hơn nữa lại đi ngay bây giờ cũng có chút quá nóng vội nha. Đúng vậy. Hoàng Ngữ gật đầu. Được rồi. Thấy đối phương khăng khăng mang mình đi tới đó, Trương Huyền biết từ chối cũng vô dụng, cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là nhắn nhủ cho học sinh vài câu, sau đó đi theo sau lưng nàng đi ra khỏi học viện. Ta biết muốn thư họa rất khó, như vậy tỉ thí cũng không quá dễ a. Trên đường đi, Trương Huyền không nhịn được hỏi một câu. Tỉ thí thư họa, hắn chưa từng nghe nói qua, cũng không biết quy tắc. Cũng không thể để cho nàng và Bạch Tốn đồng thời vẽ tranh, sau đó lại tiến hành so sánh a. Hoàng Ngữ xuất thân từ giáo sư công hội, lại thêm bản thân là danh sư học đồ. Coi như không chuyên môn học thì nhất định cũng cực kỳ am hiểu, còn Bạch Tốn. Gia hỏa này chỉ biết luận võ, hắn rất khó có thể liên tưởng tới tư thế cầm bút vẽ tranh của hắn ta. Sát hoạch là do Lục Đại Sư và Nguyên Ngữ Đại Sư định ra, ta và Bạch Tốn cũng không biết được tin tức, cụ thể sát hoạch thế nào ta cũng không rõ ràng cho lắm. Hoàng Ngữ lắc lắc đầu nói. Nguyên Ngữ Đại Sư. Trương Huyền có chút nghi hoặc nhìn sang phía nàng. Không phải người này là y y giả nổi danh nhất Thiên Huyền Vương Thành hay sao? Sao lại đi định ra quy tắc tỉ thí thư họa chứ? Nguyên Ngữ Đại Sư không những là Đại Sư y y đạo, ở phương diện thư họa cũng có kiến thức. Ngay cả Lục Đại Sư cũng khen không dứt miệng về hắn, một bộ giang điệu đồ, thanh giang dẫn lưu, trông rất sống động. Lúc hắn vẽ tranh ở trên thuyền không ngờ lại dẫn tới chìm đến, miệng hót không nớt, chuyện này đã lan truyền trở thành giai thoại. Hai mắt Hoàng Ngữ tỏa sáng, tràn ngập vẻ sùng bái. Chương 172, Sát hoạch thư họa, 2. Lợi hại như vậy. Trương Huyền tặc lưỡi. Lúc hắn thu Vương Dĩnh đã nghe nói qua tới Nguyên Ngữ Đại Sư. Hắn vẫn cho rằng đối phương chỉ là một y lìa sư. Chỉ là có nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới, đối phương lại lợi hại như vậy trên phương diện thư họa. Vẽ tranh có thể kéo chim thật tới đã đủ để chứng minh trình độ của hắn ta. Coi như không sánh bằng Lục Trầm Đại Sư thì nhất định cũng không cách biệt quá xa. Đúng vậy, lần này Lục Đại Sư không những mời người mà còn mời hắn tới. Nói ba người cùng phán xét mới có thể công bằng công chính. Hoàng Ngữ nói. Trương Huyền gật đầu. Đã có hai vị thư họa đại sư chân chính trấn thủ, bản thân hắn chỉ là người góp cho đủ số, đến lúc cứ tắt nước theo mưa là được, cũng là không cần phải sốt sáng như vậy. Hắn đối với thư họa một chữ cũng không biết, lần trước để ép Lục Đại Sư là công lao của thư viện, một lúc nữa không nên nói quá nhiều, tránh cho lộ ra sơ hở. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, không lâu sau đã đi tới phủ đệ của Lục Trầm Đại Sư. Còn chưa đến trước mặt thì quản gia Thành Bá đã tiến lên đón tiếp. Trương Đại Sư, Hoàng Tiểu Thư, sao bây giờ các ngươi mời đến, Nguyên Ngữ Đại Sư nói chưa còn muốn đi bái phỏng người nào đó cho nên đã không kịp đợi được nữa. Là ta đi ra ngoài một chuyến, để Hoàng Tiểu Thư phải đợi lâu. Trương Huyền có chút ngại ngùng nói. Đối phương quyết định tỉ thì vào buổi trưa, đáng tiếc mấy ngày nay bản thân hắn vẫn không ở trong học viện, không dễ tìm cho lắm, cho nên lần này mới làm lỡ thời gian tỉ thí. Xin mời. Nghe thấy hắn nói như vậy, Thành Bá cũng không dám nhiều lời mà bắt chuyện với hai người rồi đi về phía trước. Có đình viện của mình rồi, khi lần nữa trở về nơi này hắn lại có một cảm giác khác. Tuy rằng mộc mạc thanh nhã, thế nhưng lại chi tiết, trang trí cực kỳ hoàn mỹ, tòa phủ đệ mà hắn thuê so sánh với nó kém quá nhiều, căn bản không cùng một cấp bậc. Đương nhiên, tòa phủ đệ mà hắn thuê, nếu như đúng là do một vị danh sư trang trí, chắc chắn sẽ không có dáng vẻ như thế. Chỗ ở của thương nhân đương nhiên không thể sánh vai cùng với một đại sư thư họa được. Đi theo phía sau lưng Thành Bá, chỉ một lát sau đã đi đến phòng tiếp khách, dương mắt nhìn lại, quả nhiên đã thấy Lục Trầm Đại Sư và một lão giả đang ngồi đối diện uống trà, Bạch Tốn khép nép không gì sánh được đang trốn ở một bên, vẻ mặt lo lắng nhìn ra chung quanh. Vừa nhìn thấy hai người đến hắn lập tức mừng rỡ, tiến lên đón tiếp. Trương Đại Sư, ngươi đến rồi. Trương Huyền gật đầu. Lại nhìn về phía vị Nguyên Ngữ Đại Sư danh chấn Vương Thành này. Ước chừng 6-70 tuổi, tròm râu trắng như tuyết, tuy rằng tuổi không nhỏ thế nhưng hai mắt lại lấp lánh có thần, làm cho người ta có một loại cảm giác tinh lực bắn ra bốn phía, không hổ là Y Địa Sư, chừng ấy tuổi rồi mà vẫn còn có loại tinh thần này, quả nhiên không thẹn với thanh danh Hạ Vô Hư Sĩ. Tiểu huynh đệ, ngươi đến rồi. Lục Trầm Đại Sư cười cười rồi đứng lên. Lục Trầm Đại Sư. Trương Huyền ôm quyền. Được rồi, đến đây, để ta giới thiệu cho người một chút. Vị này chính là Nguyên Ngữ Đại Sư, cũng là bạn tri kỷ của ta, là đại hành gia thư họa. Lục Trầm cười cười giới thiệu song phương. Nguyên Ngữ, đây chính là Trương Huyền tiểu huynh đệ mà ta đã nhắc đến với ngươi, tuy rằng tuổi trẻ, nhưng trình độ ở bên trên thư họa, e rằng không kém ngươi và ta. Đại sư quá khen, ta chỉ thuận miệng, tuy tiện học một ít mà thôi. Trương Huyền vội nói. Lần trước hắn sang đây xem Lục Đại Sư vẽ đó là bởi vì có máy nói dối mạnh mẽ ở trên người. Nếu như để cho hắn quan sát thật sự, cho dù có 3 năm cũng nhìn không ra được nguyên do. Sự học không lớn nhỏ, đạt giả vi sư, ngươi có thể nhìn ra Hạ Thu Đồ và Xích Hùng Khiếu Thiên của Lục Trầm, lại chỉ ra nơi chưa đủ, phần nhãn lực này đã rất tốt rồi. Người trẻ tuổi như vậy càng ngày càng ít ta. Nguyên Ngữ Đại Sư mở miệng nói. Âm thanh ôn hòa trong suốt, làm cho người ta có một loại cảm giác ấm áp nhàn nhạt. Xem ra hắn đã nghe Lục Trầm nói tới chuyện liên quan tới Trương Huyền, hai con mắt đen nhánh nhìn qua mang theo vẻ hiếu kỳ. Quá khen. Trương Huyền lần thứ hai ôm quyền nói. Cho tới giờ khắc này hắn mới biết tên của hai bức vẽ lần trước. Nếu như để cho Lục Trầm, Nguyên Ngữ biết suy nghĩ của hắn, nhất định sẽ thổ máu tại chỗ. Thư họa nhà vẽ tranh, đều sẽ ở để lại tên và đủ loại thư khoản. Chữ viết ở bên trên. Sau đó nương theo thời gian biến mất thì cũng có thể lưu danh thiên cổ, vang vọng hậu thế. Chính vì như thế, khi hắn xem hai bức vẽ kia, đúng là bên trên có tên tuổi, chỉ có điều lại dùng kiểu chữ đặc thù mà các thư họa gia yêu thích, hơn nữa viết rất là ngoáy, làm cho hắn không nhận ra được mà thôi. Kiểu chữ mà thư họa học đồ cũng có thể nhìn hiểu mà hắn cũng không nhận ra, thậm chí còn không biết đó là đề tên. Tới mức độ này còn được kêu là đại sư. Thật sự có mặt mũi thừa nhận. Mấy người lại khách sáo nói với nhau vài câu. không thể không nói Nguyên Ngữ đại sư này rất dễ ở chung, đổi lại là người khác nhìn thấy Trương Huyền trẻ tuổi như thế tất nhiên trong lòng sẽ sinh ra sự coi thường. Mà hắn, không những không có, trái lại còn mang theo ý tứ thưởng thức. Được rồi, nếu người đã đến đông đủ, chúng ta bắt đầu đi. Lục Trầm đại sư vuốt râu nói. Vâng. Hoàng Ngữ, Bạch Tốn đồng thời gật đầu. Mặc Hiên đồ chỉ có một phần, chỉ có thể cho một người trong các ngươi, cho nên mới cần sát hạch. Thứ nhất là ta không muốn đưa danh họa cho người không hiểu thư họa, thứ hai, ta cũng muốn cố gắng mài giũa các ngươi, để cho các ngươi bớt đi bản tính nóng nội, đặc biệt là Bạch Tốn. Lục Trầm đại sư nhìn về phía hai người, lạnh nhạt nói. Dùng thân phận của hắn, tuy rằng rất yêu quý Mặc Hiên đồ, thế nhưng vãn bối mở miệng thì nhất định cũng sẽ ban tạo. Sở dĩ hắn đưa ra sát hoạch cũng là muốn để cho hai người tiếp xúc nhiều với thư họa, học tập thêm được nhiều thứ hơn. Hắn cả đời trung tình với thư họa, thậm chí còn dùng tất cả thanh xuân đổ vào thứ này. Mắt thấy không có người nối nghiệp, đương nhiên có chút nóng nảy. Hoàng Ngữ, Bạch Tốn đến đây muốn nhờ, vì vậy hắn mới nhân cơ hội đưa ra quy củ, để bọn họ cố gắng học tập, có lẽ sau đó có thể chuyển thư họa ra ngoài. Dùng cách nói của hắn, đó chính là người người tập võ. Người trẻ tuổi yêu thích thư họa càng ngày càng ít, nếu như không làm việc gì đó, e rằng nghề nghiệp này sẽ bị thất truyền. Vừa vặn làm như vậy cũng có thể có hiệu quả mài giũa Bạch Tốn, tên này nôn nóng tới phát cáu. Gặp chuyện gì luôn thích dùng nắm đấm để giải quyết, học tập thư họa nhiều có thể hun đúc tâm tình, khiến cho tính tình của hắn càng thêm thận trọng, bằng không, dùng loại tính cách nôn nóng này, sau này làm sao có thể kế thừa vương vị, Nam Chinh Bắc Chiến thay vương thất cơ chứ. Chương 173, đến lượt ngươi, 1. Chỉ là, thời gian các ngươi tiếp xúc với thư họa rất ngắn, nếu bảo các ngươi đặt bút vẽ tranh xem như sát hoạch, không những không có hiệu quả gì mà còn giống như sỉ nhục nghề nghiệp thư họa. Vì lẽ đó, ta và Nguyên Ngữ đã thương nghị qua một chút, cũng đã nghĩ ra một phương pháp sát hoạch. Tính ra Hoàng Ngữ, Bạch Tốn cũng chỉ tiếp xúc với thư họa cũng không tới một tháng, để bọn họ chấp bút có thể vẽ ra cái gì cơ chứ. Nếu thực sự làm như vậy, nhất định sẽ mất mặt, vì lẽ đó, sát hạch của Lục Trầm đại sư cũng không phải là để bọn họ vẽ tranh. Nói đến đây, hắn cười cười rồi nói tiếp. Như vậy đi. Để ta, Nguyên Ngữ, Trương Huyền tiểu huynh đệ vẽ tranh, các ngươi tới giám định, bình luận, ai bình luận đúng trọng tâm nhất thì người đó sẽ lấy đi Mặc Hiên đồ. Vẽ tranh. Cái gì? Trương Huyền đang ngồi uống trà, định tới đây góp đủ số nghe thấy hắn nói như thế lảo đảo một cái. Suýt chút nữa đã phun nước trà trong miệng vào mặt của lão giả này. Ngươi đang nói đùa sao, ta chỉ tới để xem náo nhiệt, bảo ta vẽ tranh. Là bọn họ thi hay là ta thi chứ? Ta ngay cả đặt bút vẽ thế nào cũng không biết nắm, làm sao có thể vẽ được nha? Ta thấy, ta không cần vẽ tranh a. Vẽ mặt phiền muộn, Trương Huyền nói một câu. Không cần phải cự tuyệt, lấy văn để kết bạn, rất nhiều văn hội đều cần phải viết thơ làm phú. Hiếm khi ngươi và Nguyên Huynh đều có mặt, chúng ta cũng lấy vẽ để giao lưu, cũng để cho đám tiểu bối này mở mang kiến thức, hiểu được mị lực chân chính của thư họa. Không cẩn thận bọn họ sẽ chân chính yêu thích, sau đó cũng trở thành một đời đại sư a. Lục Trầm đại sư vớt râu cười nói. Trương Huyền sắp khóc tới nơi. Ngươi có nghiêm túc nghe ta nói hay không vậy? Ý của ta là ta không muốn tham gia vẽ tranh gì đó, cũng không muốn vẽ tranh, ngươi thì tốt rồi. Lại còn nói lấy vẽ để giao lưu. Giao lưu cái lông a. Khục khục, không cần phải vậy, hai vị vẽ tranh là được, ngươi thấy ta ngày hôm nay cái gì cũng không có chuẩn bị a. Trương Huyền không thể làm gì khác hơn là lại nói rõ ràng hơn một ít. Giấy và bút mực ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng, tiểu huynh đệ, ngươi cũng không cần phải câu nệ, cứ coi nơi này là nhà của mình, tùy tiện vẽ tranh, cũng để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút. Lục Trầm đại sư nói tiếp. Câu nệ. Kiến thức. Trọng điểm của ta căn bản không phải là cái này, ngươi có hiểu hay không? Được rồi, A Thành, đi chuẩn bị giấy và bút mực, Tiểu Ngữ, Bạch Tốn, khi chúng ta vẽ tranh, các ngươi cố gắng nhìn, coi như là học tập một phen đi. Lục Trầm còn tưởng rằng hắn ngại ngùng cho nên mới xua tay cười nói. Vâng. Quản gia Thành bá khoát tay một cái, mấy người hầu gái lập tức mang ra ba bộ giấy và bút mực, đặt ở trước mặt ba người. Hai hàng lông mày của Trương Huyền giật giật. Dùng bút chỉ vẽ tranh hắn còn không biết, còn bút lông. Sớm biết sát hoạch ngày hôm nay là như vậy, có đánh chết thì hắn cũng sẽ không tới đây. Chúng ta lấy vẽ kết bạn cho nên không quy định đề mục. S.A.U. Cờ Hy chuẩn bị xong tất cả, Lục Trầm Đại Sư cười khanh khách nhìn về phía Nguyên Ngữ Đại Sư, nói. Nguyên Huynh, ngươi là khách mời, mời tới trước. Được, vậy ta bêu xấu vậy. Nguyên Ngữ Đại Sư cười vuốt vuốt trong râu, đứng ở trước mặt cái bàn, tay cầm lấy bút lông, hơi trầm tư một chút rồi bắt đầu vẽ tranh. Chữ viết như rồng bay phượng múa, vẻ mặt của hắn vốn rất hài hòa, thế nhưng vừa bắt đầu vẽ tranh, khí chất nhất thời đã thay đổi, giống như một đại sư khó tìm tri âm, khiến cho người ta kính nể. Vẽ tranh chia làm 4 tầng thứ, phân biệt là lục thực, linh động, ý tồn, kinh hồng. 1. Lục thực là chỉ ghi chép sự thực, vẽ tranh giống cảnh vật nhìn thấy ở hiện thực, vẽ giống như lúc, tuy rằng vẽ giống ý lìa như thật, thế nhưng lại là tầng thấp nhất. Nguyên Ngữ Đại Sư bắt đầu vẽ tranh, Lục Trầm cười cười giải thích cho mọi người nghe. Linh động là chỉ vẽ ra cảnh vật, không còn cứng nhắc nữa, mà là ẩn chứa linh khí, khiến cho người ta vừa nhìn một chút đã có cảm giác giống như sống lại. Lấy một ví dụ, ngươi vẽ một con cá, ngươi sẽ cảm thấy con cá này đang sống, bất cứ lúc nào cũng sẽ từ tranh vẽ trên giấy bơi ra ngoài. Cảnh giới thứ 3 là ý tồn bút tiên, trước khi vẽ phải có ý. Loại cảnh giới này, còn chưa vẽ tranh, đầu tiên phải có ý cảnh trong lòng, khi đó tranh vẽ ra mới có thể làm cho người ta cảm động, khiến cho người ta mê muội. Hạ Thu Đồ và Xích Hùng Khiếu Thiên của ta may mắn tiến vào loại cảnh giới này. Vì lẽ đó mới nhìn một chút lại giống như mở bức tranh ra trước mặt, có một loại cảm giác thân ở trong đó. Ta và Nguyên Huynh đều đạt đến loại cảnh giới này, nếu mệnh mẳn, trùng hợp thì có lẽ có thể làm ra tác phẩm hội họa đạt tới cảnh giới thứ 4. Cảnh giới thứ 4, kinh hồng, chỉ chính là tác phẩm hội họa kinh hồng, người, đồ vật vẽ bên trong tự mang khí chất, đạt đến mức độ ngay cả động vật, man thú cũng không thể nhận biết được. Mặc Hiên Đồ mà Tiểu Ngữ và Giang Điểu Đồ của Nguyên Huynh cũng là như vậy. Ồ! Trương Huyền gật đầu. Hắn còn tưởng rằng vẽ tranh, ai vẽ được giống thì người đó lợi hại, sau khi nghe thấy đối phương giải thích mới biết được, vẽ giống. Chỉ là cảnh giới cấp thấp nhất mà thôi. Bên trong một tác phẩm chỉ có nắm giữ tinh thần của bản thân, ẩn chứa ý cảnh đặc biệt thì mới tính được là danh họa chân chính. Trong lúc trò chuyện, dưới ngòi bút của Nguyên Ngữ Đại Sư, hình ảnh từ từ xuất hiện. Là một bộ sơn lâm điểu tức đồ, hai, trong rừng cây yên tĩnh, hai con chim nhỏ bay lượn, tuy rằng không nhúc nhích ở trên không trung, thế nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác có tiếng chim to rõ, khiến cho người ta như trong nháy mắt đặt mình vào trong núi rừng, hoa thơm chim hót. Lục Đại Sư, lẽ nào đây chính là tranh vẽ cảnh giới ý tồn hay sao? Hoàng Ngữ không nhịn được nói. Có thể làm cho người ta có cảm giác này, nói rõ bức họa này đã ẩn chứa ý cảnh cực sâu, khiến cho người ta vừa nhìn một chút đã khó có thể rời mắt đi được. Đúng vậy. Lục Trầm Đại Sư gật gật đầu. Quả thực bức họa này đã đạt đến cảnh giới ý tồn, chỉ là, cũng chỉ là vừa mới đạt đến mà thôi. Về phần tại sao lại nói như vậy còn cần các ngươi đi giám định và thưởng thức, ai có thể trả lời chính xác thì người đó sẽ thắng lợi. Vâng. Hoàng Ngữ, Bạch Tốn đồng loạt đưa mắt tập trung nhìn vào. Chương 174, đến lượt ngươi, 2. Không lâu sau, Nguyên Ngữ Đại Sư dừng bút lại. Bộ sơn lâm điểu tức đồ này đã được vẽ xong. Ha ha, đã lâu không vẽ, bút pháp có chút không thông suốt, đều xấu rồi. Thả bút lông xuống. Nguyên Ngữ Đại Sư cười cười, nói, Lục Trầm, đến lượt ngươi. Được. Lục Trầm Đại Sư cũng không từ chối mà đi vài bước tới trước bàn, bút lông di chuyển, bắt đầu vẽ trên giấy. Tuy rằng đều là Đại Sư thư họa cảnh giới thứ 3, thế nhưng rõ ràng khi Lục Trầm vẽ tranh càng thuận buồm xuôi gió hơn, cũng càng nhẹ nhàng hơn. Thứ hắn vẽ là một con sông, bên trên có một chiếc thuyền con trôi nổi, không có sóng lớn, không có mưa to gió lớn. Thế nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác ngược gió tiến lên, vật lộn cùng sóng lớn. Người trên thuyền, tuy chỉ có lác đác hai bút, thế nhưng lại mang theo cảm giác không sợ nguy hiểm, cương nghị, dũng cảm tiến tới, khiến cho người ta vừa nhìn đã thấy nhiệt huyết sôi trào. Vẫn là kỹ năng của Lục lão đệ cao hơn một bậc. Còn chưa vẽ xong, Nguyên Ngữ Đại Sư đã không nhịn được cảm khái một tiếng. Tuy rằng hắn cũng am hiểu vẽ tranh, tiếng tăm cũng rất vang dội. Thế nhưng so với Lục Trầm, vẫn chênh lệch một đoạn dài. Sơn lâm điểu tức đồ không kém, ý cảnh cũng không sai, thế nhưng nếu cẩn thận cân nhắc, so với ý cảnh trong bức họa này của Lục Trầm vẫn còn kém hơn không ít. hắn chỉ là miêu tả sự yên tĩnh và huyên náo của núi rừng ra, mà đối phương lại thể hiện sự tranh đấu của nội tâm, trình độ cao hơn hắn không chỉ một bậc. Thế nào? Có thể nhìn ra cái gì không? Cảm khái xong, Nguyên Ngữ đại sư cười khanh khách nhìn về phía hai người Bạch Tốn, Hoàng Ngữ. Bộ giang lưu đồ này của Lục đại sư bộ ta có thể nhìn ra đại sư đã dùng 3 loại phương pháp vẽ tranh, 12 loại bút pháp. Dường như còn có cái bóng của thư họa đại sư Trần Kiều nổi danh 80 năm trước. Hoàng Ngữ suy nghĩ một chút rồi nói. Trần Kiều, nữ thư họa đại sư nổi danh trong Thiên Huyền Vương quốc, tên tuổi nổi như cồn, hạ bút tinh tế, am hiểu núi và nước. Đặc biệt là vẽ nước, có thể nói là nhất tuyệt, được khen là đệ nhất nhân trong 300 năm qua của Thiên Huyền Vương quốc. Ta cũng nhìn ra. Bạch Tốn vội vã nói tiếp. Được, xem như cũng có chút ánh mắt. Nguyên Ngữ đại sư cười rồi gật đầu. 3 loại phương pháp vẽ tranh. 12 loại bút pháp. Trương Huyền ở bên cạnh không khỏi im lặng. Dưới cái nhìn của hắn, vị Lục Trầm đại sư này đang nắm bút lông vẽ linh tinh, căn bản không nhìn ra được cái gì đặc thù cả. Tuy rằng thông qua thư tịch màu vàng chuyển hóa tất cả thư tịch từ khi sống lại tới nay thành tri thức của bản thân. Thế nhưng hầu như đều là thư tịch liên quan tới công pháp, võ kỹ và luyện đan. Thư tịch liên quan tới thư họa, trên cơ bản hắn chưa từng xem, gần như một chữ cũng không biết. Ha ha, Nguyên huynh khiêm tốn rồi. Trong lúc nói chuyện, Lục Trầm đại sư cũng đã vẽ xong bộ giang lưu đồ này. Hắn nở nụ cười, nói một tiếng rồi đi tới. Mấy ngày trước đây ta đi du lịch trên Buôn Mã Giang, tích lũy tâm tình rất lâu, biểu lộ cảm xúc cho nên mới có thể kỹ cao hơn một bậc. Nguyên huynh cả ngày trị bệnh cứu người, không nhàn nhãn như ta. Nếu huynh giống như ta, tâm cảnh thoải mái, say mê thư họa, chỉ sợ ta sẽ theo không kịp huynh a. Vẽ tranh coi trọng thiên phú, ta cảm thấy thiên phú không bằng ngươi, cho nên mới đi theo con đường y lìa giả. Nguyên Ngữ đại sư khẽ lắc đầu. Được rồi, hai lão giả chúng ta không nên thổi phồng lẫn nhau nữa a. Nếu nói người chân chính có thiên phú, còn phải nói tới Trương Huyền tiểu huynh đệ nha. Chưa tới 20 đã nắm giữ kiến thức họa đạo cao thâm như vậy, chắc hẳn ở trên phương diện vẽ tranh cũng không yếu hơn so với hai lão già chúng ta. Lục Trầm đại sư cười cười, khẽ lắc đầu. Hắn nhìn về phía Trương Huyền rồi làm thủ thế mời, nói. Hiện giờ hai chúng ta đều đã vẽ xong, Trương Huyền tiểu huynh đệ, tới phiên ngươi. Xoạt xoạt. Hắn vừa mới dứt lời thì ánh mắt của mọi người đã đồng loạt nhìn về bên này. Nguyên Ngữ đại sư cũng gật gù. Trong mắt mang theo vẻ hiếu kỳ. Chuyện về Trương Huyền hắn đã nghe Lục Trầm nói, mặc dù đối với người sau mà nói, không có chút nghi ngờ nào. Thế nhưng khi nhìn thấy hắn còn trẻ như vậy, trong lòng vẫn còn có chút không thể tin được. Thư họa nhất đạo không giống như là võ công, không phải thiên phú cao là được, còn cần cảm ngộ đối với nhân sinh, nắm giữ rất nhiều đối với sinh mạng thì mới có thể lĩnh ngộ được càng nhiều thứ. Coi như là hắn, cũng phải trị liệu cho vô số bệnh nhân. Có cảm ngộ mới thì lúc này mới khiến cho thư họa tăng nhanh như gió, đạt đến trình độ như hiện tại. Tên Trương Huyền này còn chưa tới 20, coi như trời sinh thích hợp với thư họa, nhiều nhất cũng chỉ có cơ sở vững chắc, đạt đến cảnh giới lục thực, muốn đạt đến linh động, ý tổn. E rằng còn cần rất nhiều để mài giũa a. Đương nhiên, lời này hắn vẫn chưa nói ra, như vậy trung quy vẫn không quá lễ phép. Giờ khắc này, nghe thấy Lục Trầm đại sư nói mời đối phương vẽ tranh, hắn không nhịn được muốn nhìn một chút, để xem rốt cuộc tên này có thể đạt đến trình độ gì. Ngay cả trong mắt Bạch Tốn, Hoàng Ngữ cũng mang theo vẻ hưng phấn. Lần trước Trương Huyền thể hiện thần uy, nhìn ra sai lầm, thiếu sót trong bức tranh, chỉ điểm giang sơn, phóng khoáng vô cùng. Khiến cho người ta kính phục không ngớt. Bọn họ cũng rất muốn biết, vị Trương lão sư không lớn hơn bọn họ bao nhiêu này, rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới cỡ nào mới có thể làm cho Lục đại sư tâm phục khẩu phục như vậy. Ta nhìn thấy ánh mắt tha thiết của mọi người, đầu Trương Huyền như phình to ra. Vốn hắn tưởng rằng đối phương chỉ tùy tiện nói một câu như vậy, ai ngờ lại muốn bản thân hắn vẽ vời a. Cái gì hắn cũng không biết làm sao vẽ tranh được chứ. Cũng không thể vẽ ra gà con, lại thêm một cái vòng sáng, sau đó gọi nó là chim thần phượng hoàng nha. Nếu thực sự là như vậy, sợ rằng hôm nay hắn cũng không cần phải đi nữa, nhất định sẽ bị đánh cho chết tươi. Cái này, ta có thể xem thư tịch một lúc rồi lại vẽ được không? Gãi đầu một cái, cố nén sự lúng túng, Trương Huyền nói. Chú thích. Kinh hồng, mềm mại. Sơn lâm điểu tức đồ, chim tước trong rừng núi. Chương 175, tên lừa đảo. 1. Đọc sách. Lục Trầm, Nguyên Ngữ liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy rất là kỳ quái. Chúng ta bảo ngươi vẽ tranh, vẽ cái gì cũng được, chỉ cần thể hiện thực lực chân chính là được rồi. Đọc sách. Có quan hệ gì tới vẽ tranh sao? Bạch Tốn và Hoàng Ngữ ở bên cạnh chuẩn bị thấy Trương Huyền đại triển thần uy cũng có chút ngây ngốc. Khi cần vẽ mới muốn đọc sách. Ôm chân Phật cũng có chút muộn màng a. Quan trọng nhất là. Đại ca, dùng trình độ loại này của ngươi, đọc sách có tác dụng không? Đúng vậy. Thấy ánh mắt của mọi người quái dị, Trương Huyền cố nén sự lúng túng, nói. Hắn thực sự không có cách nào khác a. Vẽ vời. Hắn cũng muốn là cao thủ, một lần đã có thể vẽ ra cảnh giới thứ ba, cảnh giới thứ tư, đại triển thần uy, vai phong lẫm liệt. Thế nhưng thực sự là hắn. Ngay cả bút lông cũng không nắm được, dùng bút vẽ như thế nào hắn cũng không biết. Vẽ thế nào đây? Thiên đạo thư viện có thể nhìn ra tất cả thiếu sót, có thể phục chế tất cả thư tịch để bản thân căn cứ sử dụng. Thế nhưng không thể trong nháy mắt đã có thể làm cho hắn biến thành thư họa đại sư chân chính được, trừ phi. Nhìn thấy đủ nhiều phương pháp vẽ tranh, hình thành bí tịch thiên đạo đặc thù. Thư viện tập hợp ra phương pháp chính xác rồi hình thành thư tịch, đạt tới mức độ tu luyện làm ít công nhiều, vô cùng đơn giản. Nếu như có thể, có lẽ hắn thật sự có thể trong thời gian ngắn biến thành cao thủ thư họa chân chính. Ngươi muốn xem thư tịch loại hình gì? Chẳng lẽ tiểu hữu? Ở phương diện thư họa đã đạt đến bình cảnh rồi sao? Nửa ngày sau, Lục Trầm đại sư không nhịn được hỏi một câu. Thư họa giống như võ học, cũng sẽ xuất hiện bình cảnh, rất nhiều người học tập mấy năm là có thể đạt đến cảnh giới thứ ba, cũng có rất nhiều người cả một đời, cảnh giới thứ nhất cũng không đến được. Hắn thực sự không biết đã xảy ra chuyện gì, chần chờ nửa ngày mới cảm thấy có lẽ vị trước mắt này đã đạt đến bình cảnh, muốn tìm kiếm đột phá. Nếu không phải vậy, muốn hắn vẽ hắn lại muốn đi xem thư tịch cơ chứ. Hai chuyện này không liên quan tới nhau, tám cái gậy tre cũng không kéo tới được nha. Cũng không phải, là ta. Tâm cảnh khó có thể tự do chuyển đổi, mỗi lần trước khi vẽ tranh đều cần xem một lượng lớn thư tịch để giảm tải. Như vậy mới có thể làm ra tác phẩm hội họa có chất lượng càng cao hơn. Im lặng một hồi, Trương Huyền mới nghĩ ra một lý do. Cũng không thể nói với bọn họ, hắn lớn như vậy rồi mà ngay cả nắm bút vẽ thế nào hắn cũng không biết, muốn xem thư tịch. Là muốn đi học một lần. Nếu như thực sự nói ra như vậy, có lẽ sẽ bị đối phương xem bị bệnh mà đánh chết tại chỗ. Thư họa so với võ học càng khó khăn hơn, muốn đạt đến loại trình độ như Lục Trầm, Nguyên Ngữ này, không có mấy chục năm nỗ lực, vẽ hỏng vô số bức tranh, dùng hết bao nhiêu cái bút lông thì không thể thành công. Cái gì cũng không hiểu mà muốn nhìn ghi chép rồi học. Đây không phải đang nằm mơ hay sao? Coi như ngươi muốn nói dối thì cũng phải lấy lý do đáng tin một chút chứ. Một bộ tác phẩm tốt có liên quan tới tâm cảnh, vận may, kỳ ngộ. Người còn trẻ như vậy, không điều chỉnh được tâm cảnh tốt, quả thực khó có thể vẽ ra được tác phẩm lợi hại. Nguyên Ngữ đại sư ở bên cạnh gật đầu tán thành. Lục Trầm đại sư cũng không phản đối. Thư họa thuộc về nghệ thuật, không phải là nắm đấm mà có thể phát huy ra khí lực lớn bao nhiêu, coi như trạng thái không tốt thì cũng biết đánh được 8, 9 không rời phần 10 khí lực. Thư họa, nếu không tìm được trạng thái, cho dù vẽ có tốt thì cũng chỉ là có hình mà không có thần, không tính là chân phẩm. Đây là thói quen của ta. Cái gì? Vốn còn đang định tiếp tục giải thích, không nghĩ tới hai vị đại sư lại không phản bác, Trương Huyền có chút sững sờ. Chỉ là, hắn lập tức bừng tỉnh. Nghệ thuật không phân thế giới. Năm đó Vương Hy Trì viết Lan Đình Tự, uống say mềm mới múa bút mà thành, đợi tới khi hắn tỉnh rượu, muốn viết lại. Lại phát hiện ra trước sau không có cách nào vượt qua được, đây chính là trạng thái. Cũng giống như Nguyên Ngữ đại sư trước mắt vậy, tác phẩm hội họa lợi hại nhất chính là bộ giang điểu đồ kia, coi như hiện tại đưa cho hắn giấy bút, để hắn vẽ lại thì nhất định cũng không vẽ ra được nữa. Bất kể người nào đều có tác phẩm đỉnh cao, liên quan đến rất nhiều mặt. Hắn nói trạng thái hiện tại không tốt, muốn xem thư tịch để điều chỉnh, hợp tình hợp lý. Lục Trầm. Không phải trong thư phòng của ngươi có không ít bí tịch và bản đơn lẻ phương diện thư họa hay sao? Cứ để Trương Huyền tiểu hữu vào xem một chút, chúng ta ở chỗ này chờ hắn điều chỉnh tốt, sau đó để hắn thể hiện bản lĩnh vẽ tranh cho chúng ta xem. Nguyên Ngữ đại sư nói, thư phòng của ta. Khoe miệng Lục Trầm nít lên. Lần trước tên này đột phá đã khiến cho thư phòng bừa bộn khắp nơi, đến bây giờ trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi a. Thế nhưng hắn cũng muốn nhìn một chút xem rốt cuộc đối phương đã đạt đến trình độ gì. Vì vậy A Út không thể làm gì khác hơn là gật đầu, nói. Được rồi, A Thành, mang Trương Tiểu Hữu qua đó đi. Vậy thì đa tạ đại sư. Thấy đã lừa gạt được, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, đi theo phía sau quản gia Thành Bá, lần nữa đi tới thư phòng. Lần trước hắn tới đây là tìm bí tịch võ giả lục trọng lích huyết cảnh, lần này là đọc sách học vẽ. Chuyện này khiến cho chính bản thân hắn cũng không dám nghĩ tới. Trương Huyền đi vào trong thư phòng, bên trong phòng tiếp khách, bầu không khí có chút quái lạ. Đọc sách điều chỉnh tâm cảnh. Lục đại sư, sao trước đây ta chưa từng nghe nói tới tiền lệ như vậy chứ? Hoàng Ngữ không nhịn được nói một câu. Nàng là danh sư học đồ, kiến thức rộng rãi, nói thật, lớn đến như vậy rồi mà nàng chưa từng gặp tình huống quái dị như thế.